Mập mạp lắc đầu, ý của ta là càng ngày càng lạnh. Lão hổ cau mày, nói với Cố Thành, tiểu Cố gia, thân thể của mập mạp hư, lại sợ lạnh, hắn đối với lạnh nóng nhiệt độ cảm giác phi thường nhạy cảm, nếu hắn nói càng ngày càng lạnh, cái kia chung quanh nhiệt độ không khí nhất định là càng ngày càng thấp. Chúng ta đây làm sao không cảm giác? Sở Kiện ở bên cạnh nói rằng. Lão hổ nhìn hắn một cái, đó là bởi vì chúng ta một mực tại đi lại, ta vừa rồi tính toán dưới, chúng ta không sai biệt lắm đã đi rồi 3-4 cây số, đi lâu như vậy, đừng nói lạnh, ta phỏng chừng ngươi và Tát Đế Bằng thân thể đều ở đầy phát nhiệt ba. Sở Kiện cùng Tát Đế Bằng hai người liếc nhau, cười hắc hắc. Cố Thành có chút chần chờ nói ra, kỳ thực vừa rồi ta liền cảm giác có dũng khí, ta cảm giác chúng ta hình như là ở đi xuống dốc.
Cái gì?
Đường xuống dốc? Mập mạp vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta không phải một mực tại đi đường bằng sao? Lão hồ lắc đầu, không phải, chúng ta đúng là ở đi xuống dốc, chỉ là độ dốc hết sức tiểu, thêm lên chu vi tận lực tạo hoàn cảnh, sở dĩ cho chúng ta một loại lại đi đường bằng ảo giác. Nếu như ta không có tính toán tính sai, chúng ta cũng đã đi xuống dưới hơn 100 mét. Mập mạp vẻ mặt kinh ngạc, vậy chúng ta bây giờ không phải ở trong lòng núi? Sở Lý Dương nhìn chung quanh một chút, hỏi hoàn cảnh của nơi này có vấn đề gì không? Lão hồ nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi sờ sờ vách núi. Sở Lý Dương đi tới vách núi bên cạnh, sờ soạng đi lên. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên sờ không tới vách núi. Bởi vì trên vách núi đã kết một tầng băng, một tầng thật dày băng. Nàng dán mặt băng, có thể thấy được nàng tay cùng vách núi trong lúc đó ít nhất có hơn 10 cm khoảng cách. Nếu không phải lấy tay sờ, căn bản là nhìn không thấy tầng này băng. Sở Lý Dương, vách núi kết băng.
Cái gì?
Trần giáo sư mấy người cũng đi tới vách núi bên cạnh, vớt lên đi. Quả nhiên, bọn họ đều mò tới một tầng băng. Mập mạp cũng thử dưới, lớp băng hàn khí làm cho hắn không tự chủ dùng mình một cái. Cố Thành đi tới vách núi bên cạnh, móc ra tiểu thần phong, dùng sức xen vào trong tầng băng. Cứng rắn như sắt lớp băng ở tiểu thần phong trước mặt, còn như là đậu hũ, cắm thẳng vào trôi. Hắn cầm lấy tay cầm, một trận thiết cắt. Cuối cùng từ trong tầng băng móc ra một tảng lớn băng tới. Tiện tay đem khối băng ném xuống đất, hắn lại sờ sờ bên trong vách núi. Lần này ngược lại là sờ. Làm cho hắn ngạc nhiên là, vách núi dĩ nhiên là ấm áp.
Cái quỷ gì?
Lại là lớp băng, lại là ấm áp vách núi. Cố Thành vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn lại để cho lão hổ cũng qua đây sờ sờ. Lão hổ sờ qua về sau, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Có thể hay không vách núi phía sau có dung nham? Làm sao có khả năng, nơi đây cũng không phải là mấy ngàn mét dưới đất, vẹn vẹn hơn 100 mét, từ đâu tới dung nham? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, cái này lớp băng ít nhất có 30 cm dày, lẽ ra bị nó bao trùm tưởng cũng có thể hàn khí bức người mới đúng. Sở Lý Dương phát hiện hai người ở khe khẽ bàn luận lấy cái gì.
Bu lại,
các ngươi đang nói cái gì? Cố Thành cùng lão hổ hai người liếc nhau. Sau đó Cố Thành nắm lên Sở Lý Dương thủ đoạn, Sở Lý Dương bản năng nghĩ lùi về, lại bị bắt lại, căn bản kiếm không mở. Cố Thành bắt lại nàng tay, thẳng đưa tới trong vách núi.
Ừm.
Sở Lý Dương cũng lập tức phát hiện vách núi dị dạng.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Cố Thành đối nàng nhún vai.
Muốn không, ta đem vách núi đào ra đến xem.
Hắn bỗng nhiên ý tưởng đột phát sĩ.
Chương 70, Ma Quốc Tuyết Liên.
Muốn không, ta đem vách núi đào ra đến xem.
Cố Thành nói rằng.
Sở Lý Dương cùng lão hổ đều là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Cố Thành vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá hai người trầm ngâm một hồi nhi, đều cảm thấy có thể thử một lần. Bọn họ cũng rất tò mò, vách núi phía sau rốt cuộc là cái gì? Liên tại Cố Thành cầm lên tiểu thần phong, liền muốn cắm vào trong vách núi thời điểm, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của mập mạp, các ngươi mau tới đây xem. Cố Thành động tác trong tay dừng lại. Sau đó ba người xoay người nhìn về phía mập mạp, chỉ thấy hắn ở phía trước cách đó không xa, đứng ở một chỗ núi. Vách tường bên cạnh, chân dậy bọn hắn cũng đều tại nơi đó. Trên mặt của mỗi người đều là thần sắc kinh ngạc. Cố Thành ba người đi tới. Khi bọn hắn nhìn về phía chỗ nào băng bích thời điểm, ba người cũng bị một màn trước mắt cho kinh động. Chỉ thấy chỗ này trong tầng băng, dĩ nhiên sinh trưởng một đóa liên như hoa một dạng thực vật. Cánh hoa một mảnh đầy một mảnh, rậm rạp chằng chịt bao ở cùng nhau, mỗi cánh hoa đều là cái loại này bán trong suốt nhan sắc, cùng lớp băng cơ hồ là một cái nhan sắc, nếu không phải nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ coi thường. Cánh hoa trung gian bị hoa chuyển nhũ bạch sắc. Cả đóa hoa thể tích đều rất lớn, giống như là nở rộ hoa sen. Đây là hoa gì, vậy mà lại sinh trưởng ở trong tầng băng? Trong tầng băng làm sao sinh trưởng? Chắc là nó vừa được lớn như vậy, đột nhiên bị băng che lại. Nó nhìn lấy dường như vẫn còn sống. Cái hội này không phải là trong truyền thuyết Thiên Sơn Tuyết Liên. Ngươi đừng vô nghĩa, Thiên Sơn Tuyết Liên làm sao là cái dạng này? Đại tự nhiên thực sự quá thần kỳ, vậy mà lại có thần kỳ như vậy thực vật. Ta cảm thấy nó có thể là ngoại tinh nhân dấu vết lưu lại. Đám người nhằm vào đóa này kỳ quái hoa sen, dồn dập phát biểu dụng tâm thấy. Cố Thành không có lên tiếng, mà là ngưng mắt nhìn cái đóa kia hoa sen, ánh mắt sâu thẳm. Vật phẩm tên gọi: Ma Quốc Tuyết Liên. Vật phẩm đẳng cấp: nhị phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực: tinh hoa sinh mệnh. Vật phẩm nói rõ: Ma Quốc bồi dưỡng ra tới thực vật, tính thích ấm áp, có công kích tính, lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, trăm năm kết quả một lần, mỗi lần kết quả biết phóng xuất ra đại lượng hàn khí, cần lấy thủ pháp đặc biệt ngắt lấy trái cây ẩn chứa đại lượng tinh hoa sinh mệnh, có thể kéo dài sinh mệnh. Thần vật: hơn nữa còn là có thể kéo dài sinh mạng thần vật. Thế nhưng Cố Thành trong lòng lại không có cảm thấy vui mừng, ngược lại thập phần nghiêm trọng. Có công kích tính, lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, cần lấy thủ pháp đặc biệt ngắt lấy trái cây. Hơn nữa theo hắn tập tính đến xem, những thứ này trên vách núi đá lớp băng hiển nhiên đều là bởi vì nó. Hiện tại nó chắc là kết quả kỳ, thả ra đại lượng hàn khí, sở dĩ trên vách núi đá mới có thể kết xuất dày như vậy lớp băng. Thật thần kỳ thực vật. Cái này ma quốc cũng quá lợi hại rồi, dĩ nhiên người tài ba công phu bồi dưỡng ra thiên tài địa bảo. Tiểu Cố gia, ngươi mau đến xem. Lão Hồ bỗng nhiên nói rằng. Cố Thành phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Lão Hồ nằm úp sấp ở trên mặt băng, đem ngọn đèn hướng về phía trong tầng băng. Hắn xích tới. Không nghĩ tới Sở Lý Dương cũng chen tới. Cố Thành im lặng nhìn lấy nàng. Sở Lý Dương ngạo kiều trợn mắt liếc hắn một cái, ta cũng phải nhìn. Cố Thành khẽ lắc đầu, sau đó úp sấp Lão Hồ tránh ra vị trí. Sở Lý Dương cũng nằm đi qua. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hai người đầu đều nhanh áp vào cùng nhau. Cố Thành nhìn một hồi. Liên minh bạch Lão Hồ muốn cho hắn nhìn cái gì? Là cái này ma quốc tuyết liên bộ rễ. Rễ của nó thập phần phát triển, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt diễn sinh ra mấy trăm căn kích cỡ khoảng ngón tay thân rễ, khiến người ta kinh ngạc chính là những thứ này thân rễ dĩ nhiên toàn bộ cắm rễ vào núi trong vách. Nghĩ đến nó tính thích ấm áp, như vậy sinh trưởng ở trên vách núi đá nhưng cũng nói được. Thế nhưng lại nghĩ tới nó là lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, Cố Thành đáy lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hắn di động ánh mắt nhìn lấy trong băng tầng vách núi, không nghĩ tới Sở Lý Dương vừa lúc cũng nghiêng đầu muốn hỏi hắn cái gì. Hai người đầu vốn là thiếp được gần, Cố Thành theo ma quốc tuyết liên bộ rễ kiểm tra vách núi, vừa lúc cũng là hướng phương hướng của nàng nghiêng đầu. Hai người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến chỉ kém như vậy mấy cm, hai người liền muốn đích thân lên đi. Khoảng cách gần như thế, song phương đều có thể ngửi được đối phương miệng mũi gọi ra tới khí tức. Hai người mắt đối mắt lấy, giống như là niêm trụ như vậy, làm sao cũng không rời ra. Một cố cảm giác khác thường từ đáy lòng của hai người dâng lên. Tiểu Cố gia, ngươi xem ra cái gì sao? Đột nhiên, Vương Mập Mạp thanh âm vang lên, giống như là bị bắt gian tựa như. Hai người lập tức thức dậy. Sở Lý Dương cúi đầu làm bộ tiếp tục kiểm tra lớp băng. Cố Thành lại là chạm điện xoay người, đại nào trống rỗng, thần tình bối rối, ách, xem, nhìn cái gì? Ngươi hỏi ta cái gì? Mập Mạp thấy Cố Thành dường như có cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn lấy hắn, tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy? Ách. Cố Thành một tay chống nạnh, một tay dường như không chỗ sắp đặt tựa như, muốn nói cái gì, trong óc cũng là một mảnh thất loạn. Ách, không có, ta không có gì sự tình. Ở Cố Thành phía sau làm bộ kiểm tra tuyết liên rễ cây, Sở Lý Dương thấy Cố Thành cái này dạng tay chân luống cuống dáng dấp, không biết sao, đột nhiên cười khẽ một tiếng tới. Nghe được sau lưng tiếng cười khẽ, Cố Thành mặt mo đỏ bừng, có loại trên mặt đất đào hố chui vào xung động. Mập mạp đi tới, kỳ quái nhìn Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Lúc này, Cố Thành cuối cùng là khôi phục năng lực suy nghĩ cùng sắp xếp ngôn ngữ năng lực. Hắn chỉ vào trong băng tầng tuyết liên bộ rễ, nói, ta cảm thấy rễ của nó có gì đó quái lạ. Bộ rễ có gì đó quái lạ. Mập mạp út sắp lớp băng bên trên, quan sát đến rễ của nó. Cố Thành thì tiếp tục nói ra, ta trước đây đã từng đọc qua một bản giả sử, bên trong ghi lại trong truyền thuyết ma quốc, chính là ở Côn Lôn Sơn rắc là mị người, thành lập một cái khổng lồ tông giáo chính quyền, cũng áp dụng cao áp thống trị nô dịch lấy chung quanh nguyên thủy bộ tộc. 5-6. Cái kêu bản giả sử ngoại trừ ghi lại ma nước hưng vong lịch sử, còn miêu tả ma trong nước có một loại kỳ dị thực vật, gọi là ma quốc tuyết liên. Loại này ma quốc tuyết liên, thích cắm rễ ở ấm áp địa phương, biết chủ động công kích nhân loại, lấy thi thể vì chất dinh dưỡng. Thần kỳ nhất là nó trăm năm kết quả một lần, mỗi lần kết quả, nó đều biết phóng xuất ra đại lượng hàn khí, đem hoàn cảnh chung quanh biến thành băng thiên tuyết địa. Hắn chỉ vào trong băng tầng tuyết liên, ta hoài nghi nó chính là giả sử ghi chép bên trong ma quốc tuyết liên. Đợi hắn nói, mọi người đều là gương mặt kinh ngạc. Ngày hôm nay trưng bày, tổng cộng 1.5 vạn chữ. Phía sau biết tiếp tục cố gắng. Hy vọng đại gia nhiều hơn cho dư chống đỡ, hoa tươi, đánh giá, vẽ tháng. Nếu như có đề nghị gì, cũng có thể ở bình luận khu nói ra, ta sẽ khiêm tốn tiếp thu. Chương 71, vách núi, sống rồi. Ta hoài nghi nó chính là giả sử ghi chép bên trong ma quốc tuyết liên. Đại gia giống như là nghe kể chuyện tựa như, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị. Ngươi là nói, cái này tuyết liên thích cắm rễ ở ấm áp địa phương, núi này vách tường không phải là ấm áp sao? Đồng nhiên, Sở Lý Dương kinh hô. Trần giáo sư đoàn người vội vã hỏi, cái gì ấm áp vách núi? Vừa rồi Cố Thành ở bên kia lớp băng bên trên đảo một cái hang, có thể mò lấy bên trong vách núi, quỷ dị là, vách núi dĩ nhiên là ấm áp, cảm giác giống như là vách núi bên trong có cái dung nham tầng tựa như. Bọn họ lập tức chạy tới vớt ve trong cái động kia vách núi. Sau đó đều là kinh hô liên tục. Quá thần kỳ. Bên ngoài là băng lạnh thấu xương hàn băng, bên trong cũng là ấm áp vách núi, bọn họ rốt cuộc là làm sao cộng sinh? Có thể hay không bên trong vách núi thật là dung nham tầng? Có khả năng rất thấp. Trần giáo sư mấy người đang nơi đó thảo luận được khí thế ngất trời. Lão Hồ lại là chú ý tới Cố Thành vừa rồi giới thiệu ma quốc tuyết liên mặt khác một cái tập tính. Tiểu Cố gia, ngươi mới vừa nói, ma quốc tuyết liên là lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, biết chủ động công kích nhân loại. Không sai. Cố Thành đang quan sát lấy ma quốc tuyết liên nhụy hoa. Hắn phát hiện nhụy hoa 19 trung ương, có một viên màu nâu đỏ dường như đậu tây một dạng đồ đạc. Chẳng lẽ cái kia chính là ma quốc tuyết liên trái cây? Cái kia? Thi thể đâu? Lão Hồ mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng ý tứ của hắn cũng là rất rõ ràng. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn lấy hắn. Hai người đều từ trong mắt của đối phương thấy được xác định đáp án. Thi thể. Ta hoài nghi liền tại trong vách núi. Cố Thành chậm rãi nói rằng. Ngươi nhìn đến không có. Nó sở hữu bộ rễ đều mọc rễ vào trong vách núi. Ta hoài nghi núi này vách tường rất mỏng, sau đó bên trong vách núi cất giấu thi thể. Mập mạp nghe xong, không khỏi sợ run cả người. Tiểu Cố gia, ngươi đừng nói xong kinh khủng như vậy, bên trong vách núi làm sao sẽ cất giấu thi thể đâu. Cố Thành suy nghĩ một chút, đối với hai bọn hắn người vây vây tay. Lão Hổ cùng Mập Mạp thấy thế, lập tức bu lại. Cố Thành thấy Trần giáo sư đoàn người còn tại đằng kia cái băng động chỗ thảo luận vách núi. Liên nhỏ giọng nói ra, ta nói cho các ngươi biết, ta xác định cái này chính là Ma Quốc Tuyết Liên, sở dĩ các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta hoài nghi cái này Ma Quốc Tuyết Liên có nguy hiểm. Lão Hổ cao mày, tiểu Cố gia, ngươi chắc chắn chứ? Cố Thành gật đầu, ta 100% xác định, cái này Ma Quốc Tuyết Liên cùng ta đã thấy cái kia bản giả sử bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Kỳ thực kia cái gì giả sử đều là Cố Thành nói bừa. Thế nhưng hắn tin tưởng chính mình dị năng thiên phú. Nếu chính mình do xét đến, Ma Quốc Tuyết Liên biết công kích người, như vậy tuyệt đối sẽ không giả. Sở dĩ hắn cố ý biên ra một cái giả sử truyền thuyết tới, vì chính là nhắc nhở đại gia, cái này Ma Quốc Tuyết Liên có thể sẽ có nguy hiểm, làm cho đại gia nhất định phải chú ý. Mập mạp nhất thời mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nó thực sự biết công kích người? Cố Thành khẽ gật đầu, ta cũng không thể xác định, có lẽ nó bây giờ là kết quả kỳ, sẽ không công kích người, cái kia giả sử nói thật không minh bạch, ta cũng không có thể xác định nó thủ đoạn công kích. Ai biết, bọn họ bên này lời còn chưa nói hết. Trần giáo sư bên kia liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi. A, các ngươi xem. Diệp Diệp Tâm bỗng nhiên chỉ vào vách núi kinh hô. Đại gia theo bản năng đem ngọn đèn tụ tập tới. Chỉ thấy cái kia đào lên trong động băng, nguyên bản cứng rắn hắc sắc vách núi, đột nhiên nhan sắc bắt đầu biến đỏ, sau đó mơ hồ bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Không sẽ là phát sinh rung chứ? Tắc Đế Bằng cùng Sở Kiện hai tiểu tử bắt đầu gào to. Không phải địa chấn. Sở Lý Dương nói ra, chỉ là vách núi đang động, mặt đất không hề động. Núi, vách núi đang động. Đám người kinh ngạc nhìn lấy vách núi. Phát hiện Sở Lý Dương nói không sai, thật là vách núi đang động. Vách núi dường như sống lại. Theo nó hoạt động, tầng kia màu đen sắc ngoài tầng tầng khe nứt. Tại cái kia tầng hư hư thực thực bụi bặm sắc ngoài khe nứt rơi xuống về sau, lộ ra bên trong tiên hồng sắc chân thân. Cố Thành ba người nhìn về phía địa phương khác, phát hiện không riêng gì chỗ nào vách núi. Bên trái, bên phải, lòng bàn chân, đầu đỉnh, toàn bộ sơn động vách núi đều ở đây hoạt động. Bởi vì lớp băng quá dày nguyên nhân, thấy không phải rất rõ. Thế nhưng Cố Thành đào băng động nơi đây, có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cố Thành vẹn vẹn nhìn hai lần, liền sắc mặt biến đổi lớn. Chạy mau. Nói xong, hắn chạy đi liền chạy ngược về. Nhưng là chạy rồi hai bước, hắn phát hiện ngoại trừ lão hổ cùng mập mạp, những người khác cũng còn đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Chạy mau nha. Cố Thành vội la lên. Trần giáo sư nghi ngờ hỏi, tiểu Cố, chúng ta chạy cái gì nhỉ? Hắc Cái Quốc ở bên cạnh cười lạnh, Cố Thành, ngươi có thể hay không đừng luôn là nhất kinh nhất sạng. Các ngươi thanh niên nhân không việc gì, Trần giáo sư tuổi tác cao, có thể nhịn không được sự hành hạ của ngươi. Cố Thành không nhịn được muốn mắng chửi người. Những kiến thức này phần tử thật là tự cho là đúng, một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Sớm biết cái này dạng, hắn thả rằng chính mình đi tìm Tinh Tuyệt Cổ Thành, cũng không cần theo chân bọn họ cùng nhau. Đơn giản là bẫy người. Sở Lý Dương, Cố Thành, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cố Thành cả giận nói, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, các ngươi nếu muốn tìm cái chết, ta liền không quản các ngươi, lão hổ, mập mạp, chúng ta đi. Nói, hắn hướng phía bên ngoài sơn động phi nước đại. Mập mạp cũng đuổi theo sát. Lão hổ cuối cùng là cái trung hậu người. Hắn do dự một chút, vẫn là nói một câu, tiểu Cố gia sẽ không bẫy người, hắn nếu nói có nguy hiểm, như vậy ta khuyên các ngươi, vẫn là chạy mau à. Nói xong, hắn cũng xoay người chạy rồi. Sở Lý Dương do dự một chút, nàng xem vẫn còn ở ngoại ngoại vách núi, sau đó đối với Trần Dạy bọn hắn nói ra, 490. Muốn không, chúng ta hay là nghe Cố Thành, rời đi trước chứ. Trần giáo sư đang chuẩn bị nói cái gì, Hắc Ái Quốc giành trước nói ra, ta cảm thấy không cần phản ứng đến hắn nhóm. Nói cái gì muốn gặp gỡ một cái trong truyền thuyết Tinh Tuyệt Cổ Thành. Ta xem bọn họ chính là mơ ước Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ bảo tàng, nếu không phải là Dương tiểu thư ngươi cố ý muốn tìm cái gì biết phân kim định huyền người, ta sẽ không đồng ý bọn họ gia nhập. Nguyên lai Hắc Cái Quốc vẫn bài xích Cố Thành bọn họ, liền là bởi vì bọn họ thân phận. Hắn nghe Trần giáo sư nói, muốn mời một cái hội phân kim định huyền người đến gia nhập vào đội ngũ, đã nghị phản đối. Phân kim định huyền? Hiểu cái này người, đều là người nào? Vậy cũng là đảo mộ tặc. Hắc Cái Quốc thống hận nhất chính là đảo mộ tặc. Nhưng là Sở Lý Dương cố ý muốn tìm, hắn cũng không có biện pháp. Sở Lý Dương gia tộc vẫn luôn ở giúp đỡ bọn họ cái này khảo cổ đoàn đội, lần này tìm kiếm Tinh Tuyệt Cổ Thành, Sở Lý Dương trong tay còn có đại lượng manh mối cùng tư liệu, sở dĩ Sở Lý Dương ở tại bọn hắn cái đoàn đội này quyền lên tiếng rất lớn. Hắc Cái Quốc như thế nào đi nữa không hiểu nhân tình thế sự, cũng sẽ không trực tiếp cùng Sở Lý Dương đối nghịch. Sở dĩ hắn mới có thể vẫn nhằm vào Cố Thành ba người, tốt nhất có thể đem bọn họ đánh đuổi, vậy tốt nhất. Hắn tin tưởng, chỉ có đầy đủ manh mối cùng tư liệu, căn bản không cần cái gì phân kim định huyệt, là có thể tìm được Tinh Tuyệt Cổ Thành. Chương 72, chúng ta ở một cái sinh vật trong bụng. Cố Thành ba người đang ở phi nước đại, căn bản không biết Hắc Cái Quốc đang ở phía sau nói mình nói bậy. Mập mạp vừa chạy vừa nói, tiểu Cố gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Thành sắc mặt âm trầm, ta nói ra, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,
ta hoài nghi chúng ta là ở một cái sinh vật trong bụng. Mập mạp lảo đảo một cái, kém chút quăng ngã như chó ăn cức. Hắn thần tình rung động nhìn lấy Cố Thành, thanh âm run, tiểu Cố gia, chuyện cười này cũng không tốt cười. Cố Thành liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy, ta sẽ đùa giỡn với ngươi à? Mập mạp nhất thời sắc mặt hơi trắng bệnh. Lão Hồ lúc này nói ra, tiểu Cố gia, chúng ta thực sự mặc kệ Trần dạy bọn hắn rồi hả? Cố Thành lạnh rên một tiếng, ta nói, bọn họ không tin, không phải là muốn chết, ngươi có thể làm sao? Lão Hồ, nhưng là, cuối cùng là nhiều như vậy cái nhân mạng nha. Cố Thành, ta không phải người có máu lạnh, nếu là có biện pháp, ta nhất định sẽ cứu bọn họ, nhưng là bây giờ bọn họ không tin ta, chẳng lẽ chúng ta muốn lưu lại cùng bọn họ cùng chết sao? Mập mạp cũng hắt đệm, lão Hồ, ta cảm thấy tiểu Cố gia nói rất đúng, có vài người đáng ra cứu, có vài người không đáng cứu. Ngươi không phải nhìn không ra, từ chúng ta xuất phát bắt đầu, cái kia Hắc Cái Quốc vẫn nhằm vào chúng ta, bao quát Trần giáo sư cùng với mấy học sinh kia, đối với chúng ta kỳ thực vẫn luôn mang theo phòng bị. Như loại này không biết điều người, kệ mẹ nó chứ. Mập mạp cho tới bây giờ thì không phải là nhân từ nương tay nhân. Đối với bằng hữu, hắn có thể móc tim móc phổi, thậm chí ngăn cản đao ngăn cản thương cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng đối ngoại nhân, hắn cũng có thể làm được tâm ngoan thủ lạn. Lão Hồ thở dài, cũng không thèm nói, nhắc lại. Hắn mặc dù có lòng cứu người, nhưng là không phải kẻ bà phải. Huống hồ Cố Thành nói rất đúng, cũng không thể lưu lại cùng bọn họ cùng chết chứ. Ba người chạy chạy, phát hiện hai bên lớp băng càng ngày càng mỏng. Lúc trước vách núi là đen, thêm lên trong sơn động một mảnh đen nhánh. Toàn bộ nhờ đầu của bọn họ đèn chiếu đường. Sở Di không nhìn thấy lớp băng, nhưng là bây giờ vách núi bắt đầu nhúc nhích, sắc ngoài nước ra, bên trong đều là nổi bật hồng sắc. Thêm lên bọn họ vừa chạy, một bên chú ý lớp băng. Sở Di lập tức liền chú ý tới, nguyên lai lớp băng là từng bước biến dày. Càng đến gần cái đóa kia ma quốc tuyết liên, liền lớp băng lại càng dày. Mẹ, chắc không được càng đi đi vào trong, càng lạnh. Mập mạp nổ nước bọn một câu. Cố Thành nhìn lấy càng ngày càng mỏng lớp băng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Lão Hổ cũng đột nhiên nói ra, tiểu Cố gia, ta cảm giác được có nguy hiểm. Hắn đối với nguy hiểm cũng có chủng bén nhạy khứu giác. Kết quả, tiếng nói của hắn vừa. Bên cạnh trên vách núi đá, lớp băng hầu như tiêu thất, đã chuyển biến thành màu đỏ thị sắc trên vách núi đá, đồng nhiên chui ra một cái xúc tua. Này xúc tua tốc độ cực nhanh. Cố Thành ba người đều phản ứng không kịp nữa, nó liền quấn lấy mập mạp cổ chân. Thoáng cái đem hắn tú ngã xuống đất, sau đó hướng trong vách núi kéo. Mập mạp do xoay sở không kịp, bị dọa đến la hét kinh hoàng. Lập. Tiểu Cố gia, lão Hổ, cứu ta. Vừa kêu, hắn một bên dùng sức muốn cựa ra cái kia xúc tua. Thế nhưng hiển nhiên cái kia chút khí lực, căn bản không phải chạm tay đối thủ. Cái kia xúc tua xuất hiện địa phương, vách núi chậm rãi nứt ra rồi một cái khe hở. Xem ra là chuẩn bị đem mập mạp kéo vào trong khe hở. Cố Thành rút ra tiểu thần phong, hướng phía mập mạp nhào qua tới. Giơ tay chém xuống. Ở mập mạp sẽ bị kéo vào khe hở thời điểm, Cố Thành đúng lúc chạy tới, đem cuốn lấy hắn xúc tua trực tiếp chặt đứt. Còn lại xúc tua trong nháy mắt rụt trở về. Mập mạp trên người xúc tua lập tức kéo rũ, hắn luôn cuống tay chân đưa nó kéo xuống, ném xuống đất. Sau đó liền lăn một vòng cách xa vách núi. Tờ mờ giờ đó là cái gì quỷ? Tâm thần hắn chưa định hú lên quái gì. Cố Thành ngồi xổm xuống, nhìn một chút cái kia chặn khô héo xúc vua. Dĩ nhiên là một cái thân rễ. Đây là ma quốc tuyết liên thân rễ. Cố Thành trong đầu linh quang hiện ra, đồng nhiên nói rằng. Ma quốc tuyết liên thân rễ. Lão Hồ cùng mập mạp đều là sửng sốt. Đồng nhiên. Lão Hồ mắt sắc, phát hiện một cái xúc vua lén lén lút lút đã mò tới Cố Thành phía sau. Cẩn thận phía sau. Hắn kinh hô một tiếng. Cố Thành phản xạ có điều kiện, trở tay nhất đao. Nhất thời cái kia muốn đánh lén xúc tua lưu lại nửa đoạn thân thể phía sau, cấp tốc rụt trở về. Ngay sau đó lại là một cái xúc tua từ trong vách núi chui ra ngoài. Lần này mục tiêu lại là mập mạp. Đã sớm có phòng bị mập mạp, một cái lắc mình liền tránh khỏi. Kết quả cái kia xúc tua kéo đi, rốt cuộc lại hướng phía hắn nào tới. Còn tới. Mập mạp nổi giận, cầm trong tay mới vừa từ trong túi đeo lưng lấy ra khai sơn phủ, hung ác nhất chạm, trực tiếp đem cái kia xúc tua chém thành hai đoạn. Tợt mờ giờ, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Ngươi có bản lĩnh lại tới. Có bao nhiêu ta cho ngươi chém bao nhiêu. Mập mạp chửi ầm lên. Kết quả, có vài xúc tua đồng thời từ trong vách núi chui ra. Mập mạp nhất thời sắc mặt đại biến, má của ta ơi. Ôm đầu hướng bên cạnh lăn mình một cái, tránh thoát có vài chạm tay công kích. Liên tại hắn nhớ tìm Cố Thành cùng lão Hồ cầu cứu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ đang cùng hơn 10 điều xúc tua đại chiến. Không được, càng ngày càng nhiều, đánh không xong nha. Lão Hồ là trước hết cầm cự không nổi. Hắn không giống Cố Thành cùng mập mạp, có binh khí tiện tay, chỉ có thể dùng xẻng quân dụng. Lực sát thương quá thấp. Cố Thành không ngừng quấn xê dịch, nhưng là những thứ kia xúc tua giống như là giết không xong tựa như, hắn cũng có chút chịu không nổi. Lui. Hướng bên trong lui. Cố Thành nói rằng. Mập mạp bang lão hổ chặt đứt một căn quấn lấy cổ chân xúc tua phía sau, hai người nhanh chóng hướng trong sơn động chạy. Cố Thành cũng rất mau cùng bên trên. Ba người đoạt mệnh phi nước đại. Mập mạp vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau lưng sơn đạo đã bị dầm dạp chẳng chịu xúc tua chiếm lấy rồi. Còn không ngừng có xúc tua đụng vỡ lớp băng, từ trong vách núi chui ra ngoài. Sợ đến tốc độ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Bất quá theo lớp băng càng ngày càng dày, những thứ kia xúc tua chui ra ngoài càng ngày càng ít. Không nghĩ tới, ma quốc tuyết liên chế tạo lớp băng ngược lại là thành vì bọn họ cứu mạng phù. Cố Thành bọn họ cũng phát hiện điểm ấy.
nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhõm. Lão hổ sắc mặt rất khó nhìn, tiểu Cố gia, làm sao bây giờ? Đường đều bị lấp kín, nhiều như vậy xúc tua, chúng ta căn bản ra không được. Cố Thành trên mặt lóe ra hung ác thần sắc, nếu bên này đi không được thông, chúng ta liền hướng đi vào trong. Mập mạp lập tức nói ra, tiểu Cố gia, ngươi không phải nói, chúng ta là ở một cái sinh vật trong thân thể sao? Cái kia đi vào bên trong, không phải càng không ra được sao? Cố Thành lắc đầu, ta cũng không biết, đi một bước xem một bước a. Trong lòng của hắn cũng có chút hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là không có đệ nguyên kịch tính đi, vậy mà lại gặp phải loại ý này bên ngoài. Chương 73, dĩ nhiên muốn ăn ta, ta cũng không khách khí. Không bao lâu, bọn họ liền trở về Ma Quốc Tuyết Liên địa phương. Trần giáo sư một nhóm người chính ở chỗ này nghiên cứu vách núi. Ngăn cách lấy thật xa là có thể nghe được hát cái quốc giáo sư thanh âm, cái này rất có thể là một loại mới hiện tượng tự nhiên, những băng này tầng cùng vách núi hình thành một loại kỳ dị cộng sinh, một ngày ly khai lớp băng bảo hộ, vách núi sẽ mềm hóa. Mập mạp giễu cợt, cái này lao ra hỏa thật đúng là có thể mù tất tất. Lão hổ trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, như thế này bất tranh cãi, ngươi còn ngại phiền phức không nhiều đủ sao? Mập mạp từ chối cho ý kiến nhún vai. Ba người xuất hiện, đưa tới Trần giáo sư đoàn người chú ý. Sở Lý Dương chứng kiến Cố Thành, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, các ngươi tại sao trở lại? Hắc Ái Quốc cười nhạt, còn có thể bởi vì sao? Phía trước làm ta sợ nhóm, chưa thành công, chính mình lại chạy trở lại thôi. Ngươi tờ mờ giờ. Mập mạp nhịn không được lại muốn mở phun. Quen thuộc hắn tính nết, lão hổ trước tiên cắt đứt hắn, đối với hắn lắc đầu. Mập mạp chỉ có thể nhịn tràn đầy tức giận, im lặng. Cố Thành vốn là nghĩ lấy trực tiếp đi qua, không muốn phản ứng bất luận kẻ nào. Thế nhưng Hắc Ái Quốc lời nói, làm cho hắn dừng bước. Hắc giáo sư, ta tự nhận dường như không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình chứ? Thậm chí lại nói tiếp, ta tối hôm qua còn cứu các ngươi một mạng, ta cũng không cầu các ngươi hồi báo, thế nhưng như ngươi vậy hết lần này đến lần khác nhằm vào chúng ta, có ý tứ sao? Coi như là xuất sinh đều biết báo ân, làm sao ngươi cái này đọc 067 cả đời sách người liền không hiểu đâu? Sách của ngươi đều đọc được trong bụng chó rồi hả? Mất đi ngươi còn vi nhân sư biểu, ta thực sự hoài nghi ngươi dạy dỗ học sinh, có thể theo ngươi học đến cái gì? Cố Thành nói xong, Hắc Ái Quốc chỉ vào Cố Thành, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như là tùy thời có thể quyết đi qua, tựa như những người khác đều kinh ngạc nhìn Cố Thành. Không nghĩ tới hắn mắng người đến, đã vậy còn quá lời nói ác độc. Đây là kém chút không đem Hắc giáo sư cho tức chết nha. Bọn họ không biết, Cố Thành đào sinh bị nẹn, vốn chính là một bụng hỏa, Hắc Ái Quốc còn ở nơi này âm dương quái khí nói quái thoại, nhất định chính là ở trêu chọc Cố Thành lửa giận. Cố Thành không đem cái này thông lửa giận phát tiết ra ngoài, sợ là ý niệm trong đầu không thông đạt đến. Quả nhiên, mắng ra về sau, hắn sảng. Trần giáo sư, tiểu Cố, ngươi làm sao? Đi. Trần giáo sư lời còn chưa nói mấy chữ, Cố Thành liền ngắt lời hắn, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta lập tức liền cút, các ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không ở lại chỗ này ngại mắt của các ngươi. Nói, hắn liền hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Mập mạp nghe được Cố Thành như vậy mắng Hắc Ái Quốc, đầy mình lửa giận nhất thời cũng theo phát tiết đi ra ngoài, cũng sảng. Hắn cười ha ha hai tiếng, các ngươi như thế này ngàn vạn lần không nên hô cứu mạng, bởi vì coi như các ngươi hô cứu mạng, cũng không người biết tới cứu các ngươi. Tiểu Cố gia, chờ ta một chút. Mập mạp bỏ rơi chân đi theo. Lão hồ nhìn lấy Trần giáo sư mấy người, thở dài, lắc đầu cũng chuẩn bị ly khai. Sở Lý Dương kéo lại hắn. Nàng biết lão hồ tương đối khá nói. Hồ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Lão hồ thở dài, cái kia Ma Quốc Tuyết Liên đã sống lại, cửa ra bên kia đã bị thân rễ của nó cho phá hỏng, chúng ta vừa rồi kém chút bị thân rễ của nó vồ vào trong vách núi, hiện tại chúng ta chuẩn bị đi vào bên trong, tìm kiếm sinh lộ. Nếu như các ngươi tin ta, nhanh chóng theo ta đi, như thế này nếu là có nguy hiểm, tiểu Cố gia không phải ngoan tâm người, biết cứu các ngươi. Nếu như các ngươi không tin, ta đây cũng sẽ không lại nói nửa câu, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn vùi đầu đi theo mập mạp. Thế nhưng hắn mà nói, lại đem những người khác đều trấn trụ. Ma Quốc Tuyết Liên sống rồi. Cửa ra bị lấp kín. Thiệt hay giả? Làm sao nghe được cứ như vậy không phải khoa học đâu. Hắc Cái Quốc trước tiên giễu cợt, nói chuyện giật gân, còn ở nơi này nói chuyện giật gân, ngươi yên tâm, coi như ta bị cái này cái gọi là Ma Quốc Tuyết Liên ăn tươi, ta cũng sẽ không cầu các ngươi cứu ta. Sở Kiện, Tắc Đế Bằng cùng Diệp Diệp Tâm lại là khổ sở nhìn lấy Hắc giáo sư. Bọn họ cảm giác Hồ Bát Nhất dường như không có nói xạo. Hơn nữa hắn thoạt nhìn lên tốt chật vật, dường như mới vừa đánh nhau tựa như. Bọn họ thật là ở nói chuyện giật gân sao? Trần giáo sư cùng Sở Lý Dương cũng trầm mặc. Diệp Diệp Tâm lơ đãng nhìn Hắc giáo sư liếc mắt, sau đó ngẩn ra. "Giáo sư, ngang hông của ngươi là cái gì?" Hắc Ái Quốc cũng là ngẩn ra, "Eo của ta." Hắn túi đầu nhìn một cái, kết quả phát hiện mình trên lưng không biết lúc nào quấn quít lấy một vòng đằng điều tựa như đồ đạc. Hắn đang muốn động thủ đi sở, kết quả bỗng nhiên một cỗ cường đại kinh đạo đem hắn dắt lùi lại phía sau. Hắn đứng không vững, trực tiếp ngồi trên đất, hét thảm một tiếng, sau đó đã bị kéo hướng cái kia bất quá đầu lớn nhỏ băng động. Đám người hoảng sợ phát hiện, từ cái kia băng động trong vách núi, không biết lúc nào chui một dây leo điều tựa như xúc tua đi ra, bắt được Hắc Ái Quốc. A! Diệp Diệp Tâm trước hết kêu sợ hãi, Sở Kiện cùng Tát Đế Bằng đều sợ choáng váng. Trần giáo sư ngược lại là phản ứng tương đối nhanh, hắn là khoảng cách Hắc Ái Quốc gần nhất, lập tức ngã xuống đất ôm lấy Hắc Ái Quốc chân. Sở Lý Dương phản ứng cũng không chậm, nàng xuất ra sẻn quân dụng, cũng xông tới, dựa theo cái kia xúc tua dùng sức phách chém. Chém đến mấy lần, cuối cùng đem xúc tua chén nước. Nửa đoạn xúc tua lập tức giống như lò xo tựa như rụt trở về. Cuốn lấy hắc cái quốc nửa đoạn lập tức kéo rũ, bị hắn luống cuống tay chân kéo xuống. Sở Lý Dương chém đứt xúc tua về sau, nhanh chóng lôi kéo Trần giáo sư lui về phía sau. Thương cảm Trần giáo sư tuổi đã cao, vì cứu hắc cái quốc, trên mặt đất bị bắt vài mét, lại bị Sở Lý Dương lôi kéo liền lăn một vòng lui lại. Kém chút không đem xương của hắn cho làm thành mảnh nhỏ. Đợi đám người hướng bên cạnh tránh ra thật là xa. Mới, chỉ có, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy chỗ nào băng động. Sau đó liền tận mắt thấy, lại một cây cường tráng xúc tua từ cái kia trong động băng nhanh như tia chớp bắn ra. Sợ đến bọn họ lại hướng lui về phía sau mấy bước. Các ngươi xem. Diệp Diệp Tâm bỗng nhiên chỉ vào bên người lớp băng, kinh hô. Mọi người nhìn về phía nàng chỉ chỗ nào lớp băng. Chỉ thấy trong băng tầng, có vài đằng điều tựa như xúc tua, giống như là muốn phá băng mà ra, đang khắp nơi tìm kiếm lấy. Còn có xúc tua đánh vào lớp băng, muốn đem lớp băng đục vỡ. Chứng kiến cái này kinh người một màn, đại gia rốt cuộc tin lão hổ lời nói. Cái kia ma quốc Tuyết Liên, thực sự sống rồi. Hắc cái quốc nhìn lấy những thứ kia xúc tua, sắc mặt âm tình bất định. Những thứ này chạm tay xuất hiện, giống như là bàn tay, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Trần giáo sư tuổi đã cao, cái gì chưa từng thấy qua. Nhìn thấy hắc cái quốc cái dạng này, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn thở dài, vỗ vỗ hắc cái quốc bả vai, nói, ái quốc nha, đừng để trong lòng, loại này chưa bao giờ nghe thực vật, đúng là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của chúng ta hoài nghi bọn họ nói, cũng là rất bình thường. Quan trọng nhất là, chúng ta có thể nhận rõ sai lầm của mình, đúng lúc cải chính. Hắc cái quốc sâu đậm thở hắt ra, khẽ cười nói, ta hiểu được, cảm ơn lão sư. Sở Lý Dương thấy thế, lập tức nói ra, nếu nơi đây thật sự có nguy hiểm, chúng ta cũng mau trốn à. Sở Kiện, Tắc Đế Bằng, Diệp Diệp Tâm nhanh chóng gật đầu. Bọn họ bị dọa phát sợ. Sau đó, Cố Thành, ngươi tại sao trở lại? Sở Lý Dương kinh ngạc nhìn lấy đi mà quay lại Cố Thành. Cố Thành vẻ mặt hung lệ, ta trở về là báo thủ, mẹ, dĩ nhiên muốn ăn ta, ta đây cũng không khách khí. Nói, hắn đem Tiểu Thần Phong hung hăng cắm vào Ma Quốc Tuyết Liên chỗ ở lớp băng. Chương 74, mà mẹ nó, lần này kiếm bộ rồi. Báo thủ. Sở Lý Dương nhìn lấy Cố Thành đem Tiểu Thần Phong sen vào trong băng tầng, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là muốn hủy cái này Ma Quốc Tuyết Liên. Cố Thành đối nàng cười cười, xem ra ngươi không trả không ngu nha. Hắn một bên tạc lấy lớp băng, một bên nói ra, cái này Ma Quốc Tuyết Liên, bình thời là lấy thi thể vì chất dinh dưỡng, bất cứ sinh vật nào chỉ cần xông vào cái sơn động này, cũng sẽ bị nó xúc tua vồ vào trong vách núi. Nó kết quả thời điểm, biết phóng thích đại lượng hàn khí, hình thành lớp băng, có phải là vì bảo vệ mình. Hiện tại nó bị bao ở trong băng tầng, chính là giết chết nó tốt nhất cơ hội. Một ngày chờ, các loại lớp băng bị phá, đến lúc đó toàn bộ sơn động đều là nó xúc tua, đừng nói mấy người chúng ta, coi như là một chi quân đội, cũng muốn toàn quân bị diệt. Sở Lý Dương gật đầu, tỏ ý biết Cố Thành ý tứ. Trần giáo sư ở Diệp Diệp Tâm nâng đỡ, đã đi tới. Hắn nhìn lấy trong băng tầng Ma Quốc Tuyết Liên, vẻ mặt đau lòng nói ra, tiểu Cố nha, bội cây này Ma Quốc Tuyết Liên có thể là trên thế giới còn sót lại một đóa, vốn có cực cao giá trị nghiên cứu, ngươi cần gì phải phá hủy nó đâu? Chúng ta trực tiếp ly khai là được. Tợt mờ giờ, lại tới rồi. Cố Thành nhịn không được liếc mắt. Nếu như ngày hôm qua, Cố Thành khả năng còn có kiên trì theo chân bọn họ giải thích một chút. Thế nhưng trải qua hắc ái quốc lại nhiều lần nhầm vào, hắn đã không có kiên nhẫn. Sở dĩ căn bản là không thèm để ý Trần giáo sư. Thấy Cố Thành căn bản cũng không phản ứng đến hắn, Trần giáo sư cười khổ lắc đầu, liền không nói thêm nữa. Hắc ái quốc lại không nhịn được, ngươi không có nghe được Trần giáo sư lời nói sao? Đây là cực kỳ chân quý lâm uy giống loài, chúng ta hẳn là bảo vệ, mà không phải hủy diệt nó, ngươi đây là đang phạm tội. Đi theo Cố Thành phía sau trở về mập mạp cười rồi, hắc giáo sư, ngươi đã quan tâm như vậy nó, muốn không, cái này dạng, ngươi đem chính mình đưa cho nó ăn đi. Có lẽ nó ăn no, liền sẽ không công kích chúng ta đây cũng không cần giết chết nó, đại gia bình an vô sự, đều vui vẻ. Ngươi, hắc giáo sư dựng râu trợn mắt nhìn lấy mập mạp, muốn nói cái gì, lại không biết làm như thế nào phản bác. Lúc này lão hổ ở bên cạnh giọng bình thản nói ra, không giết cái này Ma Quốc Tuyết Liên, chúng ta không đi được. Sở Lý Dương vội hỏi, làm sao vậy? Lão hổ, chúng ta hướng ở chỗ sâu trong đi, kết quả đi tới lớp băng yếu địa phương, nơi đó cũng bị xúc tua lấp kín. Trừ cái này cái lớp băng dày địa phương, sơn động hai đầu tất cả đều là nó xúc tua. Nghe được lão hổ tin tức này, nhất thời, Trần giáo sư đoàn người sắc mặt cũng thay đổi. Cố Thành đào ra cuối cùng một đống khối băng, gần như bán trong suốt Ma Quốc Tuyết Liên trần truồng hiện lộ ra. Hắn xoay người nhìn về phía Hắc Cái Quốc. Ngoan vị cười nói, Hắc giáo sư, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, giống như thế thực vật chân quý, xác thực không nên cứ như vậy hủy diệt. Cái này dạng, hiện tại ta đem quyền quyết định giao cho ngươi. Hoặc là chúng ta phá hủy nó, sau đó chạy khỏi nơi này. Hoặc là chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ nó triệt để thức tỉnh, đem lớp băng đục vỡ, đến lúc đó chúng ta đã bị nó vồ vào trong vách núi, trở thành nó phân bón chất dinh dưỡng. Nói xong, hắn lui lại hai bước, rút lui qua một bên. Hai anh, lao ra hỏa, thật sự cho rằng ta tính khí tốt. Xem ta dạy ngươi làm người như thế nào. Thấy Cố Thành nói lời này, Hắc Ái Quốc nhất thời câm. Điều này làm cho hắn lựa chọn thế nào? Tuyển Trạch ngồi chờ chết ở đây. Đừng nói những người khác biết sẽ không đồng ý, chính hắn cũng không nguyện ý nha. Tuyển Trạch phá hủy nó, đó không phải là lại tự mình đánh mình mà sao? Sở Kiện bọn họ đều vẻ mặt vội vàng nhìn lấy Hắc Ái Quốc. Cái này có gì tốt do dự? chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy mệnh cũng không chống đỡ được một đóa ăn thịt người Hoa?
Trần giáo sư hơi thở dài, hắn đã nhìn ra Hắc Ái Quốc đây là bị Cố Thành đem một quân, hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan, vô luận làm lựa chọn gì hắn đều không nể mặt. Quái ta, nếu không phải là ta mở miệng trước, Ái Quốc sẽ không giúp hang.
Trần giáo sư có chút hối hận.
Lúc này Sở Lý Dương mở miệng khuyên bảo, tốt lắm Cố Thành, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn muốn đấu khí sao? Hiện tại quan trọng nhất là mọi người chúng ta đều muốn không thiếu một cái sống đi ra ngoài.
Cố Thành nhìn nàng một cái, đấu khí? Ta cũng không dám.
Chúng ta liền ba người, vẫn là ba cái chỉ biết nói chuyện giật gân, hù dọa các ngươi tiểu nhân.
Các ngươi đang yêu, thật lợi hại nha, mở miệng ngậm miệng chính là khoa học, phạm tội, lại chiếm cứ đạo đức điểm cao, người lại nhiều, một người một bãi nước miếng chấm nhỏ đều có thể chết đuối chúng ta cũng không dám đấu khí.
Trần giáo sư, Sở Lý Dương, Sở Kiện ba người.
Hắc Ái Quốc.
Hắc Ái Quốc sắc mặt đã thành màu đỏ tía, hận không thể vùi đầu vào trên mặt đất tìm một chỗ đào hố chui vào.
Sở Lý Dương cảm giác mình phát hiện Cố Thành hai cái khuyết điểm.
Một cái tâm nhãn của hắn nhi quá nhỏ, quá mang thủ.
Một cái hắn nói chuyện quá khinh người, thật có thể đem người cho tức chết.
Nàng đi tới Cố Thành bên người, nhỏ giọng nói ra, ngươi đủ rồi à, có thể hay không đừng nhỏ như vậy tính trẻ con. Không phải là muốn đem cục diện khiến cho như thế xấu hổ, ngươi mới, chỉ có, thoải mái đúng hay không?
Cố Thành mỉm cười, cũng không phải là ta đem cục diện làm thành như vậy.
Từ vừa mới bắt đầu, mọi người lập trường chính là đối lập. Chúng ta chỉ vì tâm bảo, bọn họ chỉ vì khảo cổ, còn như ngươi.
Cố Thành liếc nàng liếc mắt.
Sở Lý Dương nhất thời trong lòng một cái lộ bộ, ta làm sao vậy?
Cố Thành cười lạnh một tiếng, ngươi nói cho bọn hắn biết, người đều cũng có tỉ khí, nếu như phía sau nói nhảm nữa hết bài này đến bài khác, đừng trách ta không khách khí, ta nhưng là đã giết người.
Nói xong, hắn đi tới Ma Quốc Tuyết Liên trước mặt, tiểu thần phong cắm thẳng vào gốc rễ của nó, đem Tuyết Liên cùng căn bộ, phần gốc hoàn toàn chặt đứt.
Đồng nhiên, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu rung dậy,
dường như địa chấn tựa như,
nhất là lớp băng bắt đầu tầng tầng vỡ vụn.
Cố Thành biến sắc,
đi mau.
Hắn đem trọn đóa Tuyết Liên tóm vào trong tay, sau đó hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong chạy đi.
Những người khác cũng theo phi nước đại
chạy rồi không có bao xa,
mọi người thấy đầy đất rễ cây khô héo, bọn họ từ trong vách núi chui ra ngoài, rầm rạp chẳng chịt bày khắp mặt đất.
Mọi người đều là trong lòng cả kinh.
Cố Thành ba người dường như không nhìn thấy trên mặt đất những thứ kia thân rễ tựa như, trực tiếp từ phía trên đặt lên.
Chân dạy bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm, cũng từ nơi này chút thân rễ bên trên đặt lên.
Chạy rồi không biết bao lâu,
đại gia rốt cuộc chạy ra khỏi sơn động.
Bên ngoài sơn động là một chỗ mạch nước ngầm bờ sông.
Cố Thành ba người mới dừng lại nghỉ ngơi.
Trần giáo sư một nhóm người cũng thở hổn hển, tình trạng kiệt sức ngồi dưới đất.
Thấy bọn họ đều ở đây nghỉ ngơi,
Cố Thành nhìn về phía trong tay mình Tuyết Liên.
Vật phẩm tên gọi: Ma Quốc Tuyết Liên trái cây vật phẩm đẳng cấp, nhị phẩm linh tài vật phẩm năng lực, sinh mệnh trái cây.
Vật phẩm nói rõ, Ma Quốc Tuyết Liên trái cây ẩn chứa đại lượng tinh hoa sinh mệnh, có thể kéo dài 20 năm thọ mệnh.
Vật phẩm tên gọi: Ma Quốc Tuyết Liên nhụy hoa vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài vật phẩm năng lực, sinh mệnh chi lực.
Vật phẩm nói rõ, Ma Quốc Tuyết Liên nhụy hoa ẩn chứa số ít sinh mệnh chi lực, có thể kéo dài 3 năm thọ mệnh, nhiều lần dùng, dược hiệu giảm dần.
Vật phẩm tên gọi: Ma Quốc Tuyết Liên diệp cánh hoa vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài vật phẩm năng lực, vĩnh bảo thanh xuân.
Vật phẩm nói rõ, Ma Quốc Tuyết Liên diệp cánh hoa ẩn chứa số ít tinh hoa sinh mệnh, đắp với da rẻ, có thể vĩnh bảo thanh xuân, chú nhan mỹ dung.
Mà mẹ nó, lần này kiếm bộ rồi.
Bói.
Chương 75, thực nhân ngư.
Mà mẹ nó,
lần này kiếm bộ rồi.
Cố Thành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong tay Ma Quốc Tuyết Liên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Hắn vạn lần không ngờ, Ma Quốc Tuyết Liên lại vẫn có thể tách ra.
Một bội Ma Quốc Tuyết Liên dĩ nhiên có thể tách ra thành trái cây, nhụy hoa, cánh hoa.
Chẳng lẽ nó cùng cái kia hắc giao giống nhau?
Cái kia hắc giao khi còn sống, không nhìn ra thuộc tính, chết rồi về sau, huyết nhục của nó sưng ra, bên trong tim đan mới, chỉ có, cho thấy thuộc tính.
Cái này Ma Quốc Tuyết Liên cũng là giết chết về sau, mới có thể cho thấy từng cái bộ vị thuộc tính.
Lúc này, mập mạp đặt mông ngồi vào bên cạnh.
Cười híp mắt xề gần hỏi tiểu Cố gia, có phải hay không lại là đồ tốt?
Cố Thành nhìn lấy hắn, gật đầu.
Mập mạp ánh mắt nhất thời sáng lên, thứ gì tốt, nói cho ta một chút.
Cố Thành suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói cho lão hổ cùng mập mạp.
Bọn họ đã biết thần vật tồn tại,
cũng biết trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ thần vật cũng là có.
Nếu như giấu giếm bọn họ, một phần vạn sau này bị biết được, ngược lại sẽ làm cho giữa bọn họ sản sinh hiềm khích.
Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy lão hổ cùng mập mạp là đáng giá tín nhiệm đồng bọn.
Hắn tin tưởng lão hổ cùng mập mạp cũng là nghĩ như vậy.
Sở dĩ hắn hiện tại muốn từng bước làm sâu sắc cái này tín nhiệm, để cho bọn họ trở thành mới tam giác sát, tựa như Ngô Tả, Trương Khởi Linh, Vương Mập Mạp như vậy, có thể cùng sinh cùng tử, tính mệnh tương giao tam giác sát.
Nghĩ vậy, hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi đem lão hổ kêu đến.
Mập Mạp lập tức đứng dậy đi tìm lão hổ.
Lão hổ đang ở kiểm tra mạch nước ngầm.
Lơ ngơ bị mập mạp thần bí hề hề lôi qua đây.
Cố Thành liếc liếc những người khác, đều ở đây nghỉ ngơi.
Sau đó ba người đầu cùng tiến tới.
Ta phát hiện hiếm thế thần vật.
Mập mạp che cùng với chính mình miệng, không để cho mình bật cười, bảo bối gì?
Lão hổ nghe được tìm được hiếm thế thần vật, cũng nhất thời tới hứng thú.
Cố Thành đem trong ngực Ma Quốc Tuyết Liên bày ra.
Cái này Ma Quốc Tuyết Liên là có thể kéo dài tuổi thọ thần vật.
Lão hổ ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Mập mạp càng không kềm hãm được đứng dậy, hai mắt trừng trừng, cái gì? Phản ứng của hắn lập tức đem Trần giáo sư ánh mắt của bọn họ hấp dẫn qua đây. Mập mạp cũng rất nhanh ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, chúng ta muốn chạy qua mạch nước ngầm. Ngươi đùa gì thế, nơi này chính là Côn Lôn sông băng, xuống đến trong nước vẫn không thể chết có sao? May mắn lão hổ kết bạn với mập mạp nhiều năm. Hai người ăn ý không như bình thường người, lập tức tiếp tra, lúc tới sơn động đã sụp đổ, chúng ta không theo này mạch nước ngầm đi, ngươi nói cho ta biết đi như thế nào? Mập mạp ngôn từ kịch liệt, ngược lại ta không giới thủy, ai biết cái này trong nước có không có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Cố Thành biết nên chính mình ra sân. Tốt lắm, như thế này hạ thủy trước, chúng ta chú ý một chút là được. Mập mạp lúc này mới dường như thập phần không tình nguyện một lần nữa ngồi xổm người xuống. Thế nhưng hắn đưa lưng về phía Trần giáo sư, trên mặt của bọn họ, tất cả đều là hưng phấn đến gần như vặn vẹo nụ cười. Cố Thành trừng mắt liếc hắn một cái, làm cho hắn thu liễm một chút. Lão hổ cũng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là mập mạp vẫn cười miệng toe toét. Sở Lý Dương ngồi ở Trần giáo sư bên cạnh, nguyên bản đang cùng Trần giáo sư thương lượng kế tiếp hành tẩu lộ tuyến nàng, nhìn lấy cùng tiến tới nói lặng lẽ nói một a, trong tròng mắt hiện lên hổ nghi màu sắc. Đợi mập mạp thoáng hòa hoãn chút, Cố Thành mới chỉ có bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực ta thấy giả sử bên trong ghi lại ma quốc Tuyết Liên thần hiệu, nó là ma quốc bồi dục thần hoa, sở hữu thần hiệu khó tin, hoa của nó nhụy có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ khoảng chừng 3 năm đến 5 năm, tùy theo từng người, sau đó để một lần dùng, hiệu quả tốt nhất, nhiều lần dùng, hiệu quả biết giảm dần. Còn như hoa của nó cánh hoa, thoa lên trên da, cũng sở hữu vĩnh bảo thanh xuân thần hiệu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giấu giếm hạ Tuyết Liên trái cây. Chủ yếu là nó chỉ có một viên. Không tốt phân nha. Hai đào giết ba sĩ điển cố tại nơi này đâu. Vô luận như thế nào phân, bao nhiêu đều sẽ làm cho hai người khác có ý tưởng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngược lại cũng không người biết, hắn không bằng trước tiên đem trái cây thu, về sau lại tính toán sau. Huống hồ, liền hai thứ này đã đem lão hổ cùng mập mạp cho mừng như điên. Cố Thành làm cho mập mạp đem trong túi đeo lưng chuẩn bị xong hộp lấy ra. Đây là Cố Thành lúc ra cửa cố ý chuẩn bị, chỉ sợ gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, không có vật chứa trang bị. Cuối cùng đem ma quốc Tuyết Liên tách rời. Cố Thành phảng phất nghe được bên tai truyền đến thanh âm, keng, thu được nhụy hoa 18 căn, cánh hoa 9 mảnh nhỏ. Cuối cùng đem hộp đựng mập mạp trong túi đeo lưng. Cái gì ngươi có thể học thuộc lòng, ngàn vạn lần chớ rớt. Mập mạp nện một cái ngực, các ngươi yên tâm, coi như đem mạng mất, ta cũng sẽ không đem ba lô ném. Sở Lý Dương lúc này đi tới, hồ nghi nhìn một chút ba người, sau đó nói với Cố Thành, con đường sau đó tuyến, ngươi có ý kiến đến gì? Cố Thành tập trung ý chí, sau đó đi tới mạch nước ngầm bên, quan sát đến nước sông. Này mạch nước ngầm không có rất rộng, khoảng chừng 4-5 m bộ dạng, thế nhưng rất thâm. Hắn nhớ kỹ nguyên kịch tình bên trong, đồ tám người đi đường cũng là xuyên qua một cái mạch nước ngầm, sau đó đến 9 tầng yêu lâu. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trong sông cất giấu một chỉ tiền sử bá vương kỳ nông, cũng không biết cái kia sông cùng con sông này có phải hay không thông. Bất quá nơi này cách cái kia sông băng vết nước vẹn vẹn 3 cây số, rất khó nói rõ ràng có phải hay không một con sông. Nếu như thông, mạch nước ngầm bên trong chắc chắn có nguy hiểm. Ừm, trong nước có ngư. Cố Thành chợt thấy đáy nước có động tĩnh. Lão hồ ở bên cạnh nói ra, ta vừa rồi liền phát hiện quả thật có ngư, bất quá nước rất sâu, thấy không rõ là cái gì ngư. Cố Thành nhớ kỹ trong tiểu thuyết có ghi, trong sông có một loại sinh hoạt tại sông ngầm ngư, rất lớn, có thể ăn, chính là mùi vị không thế nào tốt. Cũng không biết nơi đây biết sẽ không phát sinh cải biến. Hắn vừa nhìn về phía mạch nước ngầm đối diện, nơi đó có một sơn động, cũng không biết đi thông nơi nào. Cố Thành suy nghĩ một chút, cũng không có bị đường đi, chỉ có thể qua sông, sẽ tìm lối ra. Chúng ta qua sông. Hắn nói rằng. Sở Lý Dương chỉ vào mạch nước ngầm, nước sông sâu như vậy, làm sao đi? Trong nước có thể hay không có nguy hiểm gì? Cố Thành mỉm cười, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn rút ra tiểu thần phong, cắt ngón tay, sau đó bài trừ mấy giọt máu, nhỏ đến trong nước. Đợi mấy giây, 47 bỗng nhiên, những thứ kia đáy nước con cá, giống như là tựa như điên vậy, hướng phía mặt nước nào tới. Bọn họ tất cả đều vọt tới vừa rồi nhỏ máu vị trí, giống như là ngư thực đánh hoa rồi tựa như, vô số điều ngư tại nơi này đạp nước cuồn cuộn. Đợi Sở Lý Dương thấy rõ những cá kia bộ dạng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thực nhân ngư. Cố Thành ba người cũng là sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Cố Thành tuyệt đối không ngờ rằng, đáy nước trong kia chút ngư, dĩ nhiên là thực nhân ngư. Tiểu thuyết bên trong không phải người hiền lành có thể ăn ngư sao? Hỗn đản. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì chuẩn bị một chút nước. May mắn hắn thử một chút. Không phải vậy hạ thủy về sau, tối đa mấy giây, hắn cũng sẽ bị những thứ này thực nhân ngư gặm mảnh xương vụn đều không thừa. Làm sao bây giờ? Sở Lý Dương một đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Chương 76, phát hiện 9 tầng yêu lâu. Cố Thành nhìn một chút đáy nước những thứ kia diện mục giữ tận thực nhân ngư. Hạ thủy khẳng định không thể xuống nước. Ta suy nghĩ biện pháp khác. Hắn đứng ở bờ sông, cau mày nhìn lấy nước sông. Đông nhiên, hắn hỏi, lão hổ, ngươi bắn bọt nhảy xa tối đa có thể nhảy vài mét? Lão hổ ngẩn người, lúc huấn luyện, cơ bản khoảng 8 mét. Cố Thành, nếu như là nơi đây đâu? Lão hổ rất thông minh, lập tức phản ứng kịp, ngươi là nói, nhảy qua. Cố Thành gật đầu. Lão hổ đánh giá mạch nước ngầm hai bên hoàn cảnh, sau đó lại bước lên đầy đất đá vụn. Tính toán hồi lâu, mới chỉ có nói ra, con sông này khoảng chừng rộng 5 mét, thế nhưng hai bên bờ sông bùn đất rất mềm, suy nghĩ đến đáy nước thực nhân ngư, khoảng cách ít nhất phải thêm chiều rộng đến 6 mét. Chúng ta bên này mặt đất bất bình, có thể cung cấp gia tốc đường băng cũng không dài đủ, nếu như ta đem hết toàn lực, cũng có thể đi qua.
Tốt, ngươi đã có thể đi qua, ta vậy cũng có thể, ta tới nhảy.
Cố Thành cười nói. Lão Hồ ngẩn ra, tiểu Cố gia, hay là để ta đi?
Được rồi, cái này ngươi cũng đừng theo ta đoạn, tố chất thân thể của ta so với ngươi tốt, an toàn hơn.
19 Lão Hồ suy nghĩ một chút, không tiếp tục tranh. Hắn tìm hiểu một chút sợi dây, một đầu thắt ở Cố Thành trên lưng, một đầu nắm ở trong tay.
Cố Thành hết khả năng thối lui đến cửa sân động, thở sâu, sau đó nhìn đối diện bờ sông.
Đột nhiên, hắn mạnh lao về phía trước. Đợi chạy đến bên bờ sông thời điểm, chân phải của hắn bỗng nhiên đạp một cái. Cả người liền hướng phía bờ bên kia bay ra ngoài. Sau đó an toàn rơi xuống đất.
Lão Hồ cùng Mập Mạp xách theo tâm nhất thời để xuống.
Kế tiếp, dây kéo cầu.
Suy nghĩ đến Trần giáo sư thể lực của bọn họ vấn đề, Cố Thành bên này đem sợi dây hệ được tương đối thấp.
Sau đó lão hổ bên kia leo đến một chỗ cao nguyên, đem sợi dây hệ ở bên trên.
Cái này dạng hai bên liền tạo thành một cái trợ tầm.
Đám người chỉ cần ở đem mình treo ở thừng trên cầu, là có thể buông lỏng lướt qua tới.
Rất nhanh,
mọi người đều xuống đất sông bên này.
Cố Thành nhất mã đương tiên, vào núi động.
Lần này ngược lại là không có gặp phải cái gì yêu thiêu thần, chỉ là ở trường gặp gành trong sơn động đi hơn nửa canh giờ.
Sau đó trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng.
Bọn họ đạt tới một chỗ không gian kỳ dị.
Một cái cự đại hang động đá vôi.
Trong động đá vôi là một tòa dùng mấy ngàn cây cự mục đạt được kim hình chữ tháp gỗ, trên thân tháp lấm tấm treo vô số lang quang, mượn này chút ít yếu lang quang, có thể chứng kiến, tháp gỗ nền có sấp xỉ 200m chiều rộng, toàn bộ dùng đất đá kháng thế mà thành.
Ngàn năm bách một cấu trúc thành thân tháp, tổng cộng có 9 tầng.
Mỗi một tầng trên đều chất đầy người xuyên đặc biệt cổ trang khô héo hài cốt, nam nữ già trẻ đều có.
Mặt khác, mỗi cái hoạt trên đều khắc đầy thần bí đồ án.
Mọi người đều sợ ngây người,
coi như là Cố Thành, cũng bị trước mắt một màn cho chấn động đến rồi.
Vô luận là tiểu thuyết cực hạn tô lên hình dung, vẫn là trong kịch TV các loại kỳ huyễn bố cảnh, cũng không cùng trước mắt vạn 1011 bốn nó đơn giản là một cái tác phẩm nghệ thuật.
Thực sự là quá thần kỳ, không nghĩ tới dưới đất còn có thể gặp được đồ sộ như vậy kiến trúc.
Sở Kiện ức chế không được hưng phấn, kích động nói.
Cố Thành lập tức xoay người, đối với hắn làm ra hư thanh thủ thế.
Đám người không biết hắn là có ý gì.
Thế nhưng xét thấy Cố Thành phía trước biểu hiện, đại gia đều không tự chủ được ngậm miệng lại.
Cố Thành lại ý bảo đại gia lui lại.
Rời khỏi cái này hang động đá vôi.
Trần giáo sư gấp rồi, biểu thị muốn lên trước cự ly gần quan sát.
Cố Thành lập tức căm tức nhìn hắn.
Sở Lý Dương lập tức đỡ lấy Trần giáo sư, lui về phía sau đi.
Cố Thành quay đầu.
Thấy kia chút lam quang không có bị kinh động, cũng theo lui ra ngoài.
Đợi thối lui đến an toàn phương.
Cố Thành mới, chỉ có, thở phào.
Trần giáo sư vội vàng nói ra, tiểu Cố, tại sao chúng ta phải lui ra ngoài?
Cái kia nhưng là trong truyền thuyết 9 tầng yêu lâu, là trong truyền thuyết cổ đại ma quốc các đời quân vương lăng tẩm.
Nó lôi kiến trúc, nguyên tài, đều đầy đủ phản ảnh năm đó ma quốc nhân văn hóa gió êm dịu tình, nếu như có thể phá giải cái tòa này yêu lâu, chúng ta rất có thể sốc lên lịch sử chương mới.
Hắn càng nói càng sục sôi, nghe được hát cái quốc bọn họ cũng theo hưng phấn.
Cố Thành thấy thế, càng phát ra chán ghét những thứ này đội khảo cổ người.
Suốt ngày chỉ biết nghiên cứu, cũng không đắn đo suy nghĩ tình huống thực tế.
Hắn trầm giọng nói, ta phía trước là không phải đã nói rồi, các ngươi nếu là không nghe chỉ huy, làm loạn, ta nhưng là sẽ không khách khí.
Sở Kiện trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp mở miệng, ngươi làm sao có thể cái này dạng, tại sao không để cho chúng ta làm nghiên cứu?
Ngươi câm miệng.
Cố Thành nhìn hắn chằm chằm, mới vừa chính là ngươi nói chứ.
Ngươi biết, ngươi kém chút hại chết mọi người chúng ta.
Sở Kiện nhất thời bị kiếm hãm, hắn có chút khiếp đảm nhìn lấy Cố Thành, ta làm sao lại hại chết mọi người?
Sở Lý Dương đi ra hòa giải, Cố Thành, ngươi nếu như phát hiện cái gì không đúng, hoặc là nguy hiểm, hay là trực tiếp cùng đại gia nói rõ ràng, rất nhiều thứ khả năng ngươi biết, thế nhưng chúng ta không rõ ràng, như vậy thì dễ dàng tạo thành hiểu lầm.
Cố Thành lớn tiếng quát lớn, ta thực sự hoài nghi các ngươi khảo cổ có phải hay không mang theo đầu óc, chỉ thấy yêu lâu, không thấy được yêu lâu bên trên những thứ kia lam sắc quan điểm sao?
Lam sắc quan điểm?
Đám người sửng sốt.
Bọn họ đương nhiên thấy được.
Vậy thì thế nào?
Diệp Diệp Tâm đông nhiên biến sắc, Cố Thành, ngươi không sẽ là nói, những thứ kia lam sắc quan điểm là trước kia chúng ta gặp qua cái loại này hỏa bọ rùa chứ?
Hỏa bọ rùa?
Nghĩ đến Cố Thành phía trước mồi lửa bọ rùa tiến hành miêu tả, mọi người nhất thời thần sắc lại biến.
Cố Thành nhìn Diệp Diệp Tâm liếc mắt, gật đầu, không sai, tòa kia 9 tầng yêu lâu phải là hỏa bọ rùa xào huyệt, nhìn chút lam sắc quang điểm dày đặc trình độ ít nhất có mấy trăm ngàn chỉ.
Thấy bọn nó 650 dáng vẻ, chắc là đang ngủ, nếu như các ngươi một ngày phát ra âm thanh thức tỉnh bọn họ, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn.
Nghe được Cố Thành lời nói, đại gia rốt cuộc minh bạch trong đó chỗ lợi hại.
Cố Thành vừa nhìn về phía Trần giáo sư, Trần giáo sư, các ngươi làm khảo cổ nghiên cứu, ta không ngăn, thế nhưng lần này không được.
Hắn giống như là nói cho Trần giáo sư nghe, cũng giống nói là cho những người khác nghe.
Ta chỉ nói một lần,
muốn đi vào nhất định phải nghe ta.
Trở ra tuyệt đối không cho phép phát ra âm thanh, nhất là chụp ảnh các loại, đem điện thoại di động của các ngươi cùng cả mạ giặt đều cho ta thu.
Nếu có bất luận kẻ nào làm ra bất luận cái gì cản trở uy hiếp được đại gia sinh mạng sự tình, ta sẽ không chút do dự bỏ qua hắn.
Đều nghe rõ chưa?
Đang khi nói chuyện, Cố Thành ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người.
Nhất là Hắc Cái Quốc, Sở Kiện, Tắt Đế bằng ba người.
ba người bọn hắn tuyệt đối là chuyện này bức, rất nhiều chuyện phiền toái đều là ba người bọn hắn làm ra. Dưới so sánh, Trần giáo sư càng hiểu rõ là người xử thế. Diệp Diệp Tâm cũng càng cẩn thận. Hầu như không trêu vào chuyện gì. Đám người bị Cố Thành hung ác nói cho chấn đến rồi, đại gia nhất tề gật đầu, không dám nói gì nữa. Hắn vừa nhìn về phía Sở Lệ Dương, "Dương tiểu thư, ta hy vọng ngươi nhanh lên một chút tìm thứ ngươi muốn, tìm được về sau, chúng ta lập tức ly khai." Sở Lệ Dương gật đầu, "Tốt." Chương 77, thăm dò 9 tầng yêu tháp, xà mẫu thạch điêu. Tiếp theo tại Cố Thành dưới sự hướng dẫn, đám người một lần nữa trở lại đại trong động đá vôi. Ở trước mặt bọn họ là một cái khe đất, ước hai thước sâu cạn, bên trong chất đầy thi cốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này đều là người chết sao? Đại gia nghĩ thầm. Cố Thành nhìn hai bên một chút, không có đường đi. Hắn thẳng thắn ngồi xổm người xuống, bỏ vào trong rãnh sâu. Những người khác thấy thế, vội vã cẩn thận đuổi kịp. Đến rồi câu dưới mới phát hiện, nơi đây không chỉ có xương người, đồng thời còn có heo, mã, dê, bò các loại động vật đầu khớp xương. Trần giáo sư mấy người chứng kiến tràng cảnh này, lập tức đem Cố Thành lời mới vừa nói quên đến rồi Cửu Tiêu Vân bên ngoài, dồn dập tự phát tản ra, làm nổi lên công việc nghiên cứu. Ở trong mắt bọn họ, những thứ này đều là cực kỳ giá trị khảo cổ của quý. Cố Thành thấy đau đầu. Đặc biệt nương, xem ra muốn tìm nữ nhân kia thương lượng một chút, nếu như đi tinh tuyệt cổ thành còn mang theo những người này, ta thả rằng không đi. Hắn đi tới trước mặt bọn họ, lần nữa biểu tình hung ác nhắc nhở bọn họ. Động tác nhất định phải nhẹ, mặt khác quyết không thể chụp ảnh. Sau đó hắn liền cùng lão hổ, mập mạp ba người leo lên rãnh sâu. Vừa lên tới, hắn liền thấy Sở Lệ Dương một cái người âm thầm hướng phía yêu lâu đi. Chắc là đi tìm máy vi tính sách tay. Cố Thành không có để ý. Thằng đi tới bậc thang chỗ, quả nhiên, nơi đó nằm úp sấp lấy một người mặc đội thám hiểm chế phục thi thể. Hắn đem bàn tay đến dưới thi thể mặt, lập tức mò lấy một cái túi. Xuất ra bao, bên trong rõ ràng là một cái nổ tẹp úp. Hắn đối với Sở Lệ Dương vẫy vẫy tay. Sở Lệ Dương đi tới, chứng kiến Cố Thành trong tay nổ tẹp úp. Nhất thời hai mắt sáng lên. Nổ tẹp úp? Hắn làm sao tìm được? Sở Lệ Dương nhãn thần hỏi. Cố Thành chỉ thi thể trên đất. Sở Lệ Dương nhìn một cái thi thể phục sức, liền minh bạch rồi. Cảm ơn. Sở Lệ Dương biểu thị cảm kích, thái độ không phải thường chân thành. Cố Thành suy nghĩ một chút, đột nhiên tiến đến Sở Lệ Dương bên hai. Nô thẹp phục nếu tìm được rồi, ngươi bây giờ là không phải đi nhìn lấy Trần dạy bọn hắn. Ta có thể nói lời giữ lời, nếu như bọn họ náo xảy ra điều gì động tĩnh, ta và lão hồ bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ xuống các ngươi, chính mình trốn chạy. Sở Lệ Dương gật đầu, cũng nhỏ giọng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. Ừm, tốt. Đột nhiên, Cố Thành biểu tình hơi có biến hóa. Hắn vì tận lực nhỏ giọng, cơ hồ là dán Sở Lệ Dương lỗ tai nói, hai người đầu hầu như dán chặt lại với nhau. Hắn có thể thấy rõ ràng nàng xinh xắn lỗ tai, trắng non thon dài gáy ngọc, nhất là gom góp gần như vậy. Trong hơi thở bị một cỗ câu nhân hương vị lượn lờ, làm cho tâm thần của hắn không kiềm hãm được hơi nhộn nhạo. Hắn nhịn không được yết hầu có chút phát khô, bản năng nuốt nước miếng một cái, hơi thở cũng không khỏi nặng nề rất nhiều. Trong cơ thể hắn cái này cổ đến từ hắc giao tim thiên tính, dường như lại có ngẩng đầu lên dấu hiệu. Sở Lệ Dương cũng không dễ chịu. Cố Thành lúc nói chuyện hơi thở, tất cả đều phun ở trên cổ của nàng. Nàng thật giống như điện giật như vậy. Một cỗ dòng điện mãnh liệt từ nàng cổ tử mạn kéo dài tới toàn thân, tóc tê dại, lòng bàn chân như nhũn ra, toàn thân tê dại, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, rên khẽ một tiếng, đầu đều trở nên có chút choáng. Nàng nhanh chóng kéo lại Cố Thành y phục, mới không có ngã sấp xuống. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, Cố Thành chứng kiến lỗ tai của nàng đột nhiên biến đến đỏ bừng. Cổ cũng thay đổi thành đường hồng sắc. Cố Thành nhất thời không nhịn cười được. Hắn dùng một loại trầm thấp lại từ tính thanh âm nhỏ giọng nói ra, ngươi nhạy cảm như vậy sao? Nói xong, hắn còn cố ý đối với cổ của nàng cắp miệng nhiệt khí. Sở Lệ Dương đột nhiên biến sắc, cả người run rẩy, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, cả người liền muốn yếu đuối. Cố Thành tay mắt lênh lẹ, đỡ một cái nàng. Nàng mới không có ngồi dưới đất. Không phải đâu, ngươi đây cũng quá. Hắn cúi đầu nhìn lấy trong ngực Sở Lệ Dương, kinh ngạc nói. Sở Lệ Dương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì? Cố Thành sờ lỗ mũi một cái, ở trong ấn tượng của ta, các ngươi ngoại quốc nữ hải đều rất mở ra, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy liền. Sở Lệ Dương hận đến nghiến răng nhìn lấy Cố Thành. Hỗn đản, ngươi là có ý gì? Coi ta là thành cái gì nữ nhân? Làm cho Sở Lệ Dương ở bên cạnh chính mình ngồi nghỉ ngơi một hồi. Cố Thành tìm được lão hổ, làm cho hắn cùng với chính mình. Còn như mập mạp, Cố Thành an bài cho hắn mới nhiệm vụ. Chúng ta đến mặt trên đi xem. Cố Thành bị hoa. Lão hổ nhìn một chút những thứ kia ngủ say hỏa bỏ rùa, gật đầu. 9 tầng yêu lâu, tổng cộng 9 tầng. Mỗi tầng ngoại vi mái hiên đều treo đầy khô lâu. Tuyệt đại đa số hỏa bỏ rùa đều nghỉ lại ở khô lâu trên người. Trong lầu chỉ có một số ít hỏa bỏ rùa. Những thứ kia hỏa bỏ rùa tản ra mỹ lệ ánh sáng màu lam, lại đem cái này nguyên bản âm u kinh khủng mộ táng chi địa trang điểm thành một cái còn như mộng huyễn một dạng thế giới nhi đồng. Đặc biệt là những thứ kia sống đại lượng hỏa bọ rùa khô lâu treo ở bên ngoài, cực kỳ giống dịch thấu trong suốt hai một liêm u ngộng. Cố Thành cũng không khỏi cảm thán đại tự nhiên thần kỳ, vậy mà lại sáng tạo ra hỏa bọ rùa loại này cực hạn mộng huyễn mỹ lệ, rồi lại sinh vật hết sức khủng bố. Hai người thận trọng đi vào yêu lâu, trước mặt chính là một cái cự đại tế đàn. Trên tế đài là một chỉ đầu người thân rắn tảng đá điêu khắc. Quỷ dị là đầu người ở trên ánh mắt vị trí dĩ nhiên che một tầng bố. Cố Thành nhìn lấy thạch điêu,
Vật phẩm tên gọi: Xà Mẫu Thạch Điêu. Vật phẩm đẳng cấp: Thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Tế tự hơn 10 giây sau. Vật phẩm nói rõ: Thành tâm cầu nguyện, hiến tế tương ứng người sống cấm phẩm, là có thể thực hiện nguyện vọng. Hoặc, nếu không phải là Cố Thành thời khắc khắc chế cùng với chính mình, thật đúng là muốn vì cái này thần vật thán phục một tiếng. Đồng thời hắn cũng cảm giác mình tới được rồi. Cái này 9 tầng yêu lâu, không hổ là ma quốc các đời quân vương lăng tẩm, vẹn vẹn tầng thứ nhất thì có nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Có thể tưởng tượng được, mặt trên còn sẽ có bao nhiêu bà bối. Sau đó hắn lại nhìn lấy cái này thượng phẩm pháp khí, lắc đầu thở dài. Chứ không nói nặng như vậy, có thể hay không dọn đi. Cái tượng đá này quá tà tính. Lại muốn hiến tế người sống cấm phẩm, tới thành tựu trao đổi, đổi lấy nguyện vọng. Nhất định chính là tà giáo vật. Tựa như chiếc kia dưỡng hồn kim quan giống nhau. Không cần cũng được. Tiểu Cố gia, ngươi nhìn cái gì chứ? Lão Hồ bị hoa thủ thế. Cố Thành lắc đầu, biểu thị không có nhìn cái gì. Sau đó nhìn một chút địa phương khác. Phát hiện toàn bộ một tầng, trừ cái này cái tế đàn, địa phương khác đều là trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Hắn cũng lao hổ khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, ý bảo lên lầu. Hai người tới lầu hai đủ. Làm cho Cố Thành có chút ngoài ý muốn là, hai tầng dĩ nhiên cũng là tế đàn. Chỉ là trên tế đài đồ trưng bày, khiến người ta có chút ngắm mà sống lại. Dĩ nhiên là rất nhiều đầu người. Bọn họ giống như là Phật đường bên trong trưng bày bài vị của tổ tiên như vậy, rậm rạp chẳng chịt trưng bày ở trên tế đài. Đừng nói Cố Thành, coi như là lão hổ, chứng kiến cái này một màn quỷ dị, cũng có chút sợ. Chương 78, hắc nhãn quái xà tế đàn. Những người này đầu chắc là làm qua chống phân hủy. Sở dĩ trưng bày ở trên tế đài, ngoại trừ rơi đầy bụi bên ngoài, cùng cái loại này mới chém người xuống đầu không khác nhau gì cả. Cố Thành vẹn vẹn nhìn hai lần, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Coi như những người này đầu có thần diệu gì tác dụng, hắn cũng không nghi muốn. Quá tờ mờ giờ tà tính. Không biết cái này cái 9 tầng yêu lâu bên trong đều là loại này tà tính đồ vật chứ. Cố Thành nghĩ thầm. Hai người đi tới lầu 3. Vẫn là một cái tế đàn. Trên tế đài là một cái đại xà pho tượng. Đại xà đầu đỉnh dài một đống hắc sắc nhũ thịt, giống như là ánh mắt giống nhau. Cố Thành nhìn hồi lâu, cũng không phải thần vật, liền là cái thông thường thạch điêu. Bên dưới tượng đá, để rất nhiều hũ sành, tiểu dáng thống nhất, Cố Thành liếc nhìn, đều là đồ cổ. Nơi đây bày đặt nhiều như vậy bình làm cái gì? Cố Thành muốn đến gần liếc mắt nhìn. Kết quả mới vừa đi hai bước, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ. Giống như là bị người điểm huyệt tựa như, vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Đang quan sát còn lại vị trí lao hồ thấy thế, muốn qua đây. Ai biết Cố Thành tay đột nhiên biên độ nhỏ làm thủ thế, làm cho hắn chớ tới gần. Có tình huống, lão hồ lập tức dừng lại, cảnh giác giơ tay lên bên trong sẻn quân dụng, nhưng là hắn quan sát nửa ngày đều không nhìn thấy có gì không đúng kỉnh. Tiểu Cố gia làm sao vậy? Lão hồ nghi ngờ trong lòng. Hắn không biết Cố Thành đấy lòng đang ở điên cuồng mắng to. Ta, nơi đây làm sao sẽ có loại này quỷ ngọn ý? Hắn đồng tử phóng đại, thần tình khẩn trương, bắp thịt toàn thân căng thẳng nhìn lấy cái kia sắp xếp hũ sành khe hở. Trong lúc đó, lão hồ bởi vì thị giác vấn đề không nhìn thấy, nhưng là hắn thấy rõ rõ ràng ràng, nơi đó đang nằm một con rắn, một cái xanh đen lân giáp hơi phím hồng, trên đỉnh đầu sinh trưởng một viên giống như là ánh mắt hắc sắc nhũ thịt, khoảng chừng dài 30 cm con rắn nhỏ. Thinh linh cùng tế đàn cái kia tượng đá đại xà giống nhau như lúc. Nếu như Cố Thành không có nhận sai nói, nó chắc là tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ mới phải xuất hiện hắc nhãn quái xà. Loại rắn này tốc độ cực nhanh, có chứa kịch độc, bị cắn trúng phía sau mấy giây sẽ bị mất mạng. Hắc cái quốc chính là chết ở nó xà vẫn phía dưới. Luận trình độ nguy hiểm, không kém gì phía ngoài hỏa bọ rùa. Sở dĩ Cố Thành khi nhìn đến nó trong nháy mắt, liền sợ choáng váng, không còn dám có bất kỳ động tác, còn dùng tay ra hiệu, làm cho lão hổ không nên tới. Sau đó hắn cũng thử lui lại. Kết quả mới có động tác, liền thấy cái kia hắc nhãn quái xà hộp lưới rắn, ngẩng lên đầu rắn. Hắn phản xạ có điều kiện đem tiểu thần phong để ngang trước ngực. Kết quả ngoài ý liệu một màn xảy ra. Cái kia hắc nhãn quái xà chứng kiến tiểu thần phong phía sau, dừng một chút, ngóc lên đầu rắn dĩ nhiên từ từ lại buông xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, thấy hắc nhãn quái xà không có động tác, hắn lại hướng lui về phía sau mấy bước. Đợi thối lui đến nơi thang lầu, hắn nhắc tới tâm cuối cùng là hạ xuống một ít. Đang muốn nói với lão hổ cái gì, đột nhiên bên ngoài truyền đến một cái không lớn không nhỏ âm thanh, giống như là bình hoa hũ sành các loại đồ đạc rơi bể thanh âm. Trong ngay mắt, cả tòa yêu lâu hỏa bỏ rùa lam quang đại thịnh. Cố Thành cùng lão hổ lập tức sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ người động tác đình trệ, nín thở, nhìn lấy những thứ kia gần tỉnh lại hỏa bỏ rùa, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. May mắn, có thể là động tĩnh cũng không lớn. Những thứ kia hỏa bỏ rùa chỉ là tán phát một trận lam quang, rất nhanh lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chứa lam quang từng bước bình thản. Mẹ, lại là cái nào vương bắt đạn? Cố Thành đầy bụng lửa giận tiêu sái đến bên cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Chỉ thấy Trần giáo sư đoàn người đang ở tuấn táng trong hố, giống như một điêu khắc tựa như vẫn không nhúc nhích, không dám có bất kỳ động tác gì. Tuấn táng cái hố mắt trên, để rất nhiều bị bọn họ thu thập được hũ sành đồ sứ. Hắc cái quốc, Sở Kiện, Tắt Đế bằng mấy người trong tay còn cầm nhiều bình. Vừa rồi chắc là Sở Kiện dùm lên động tĩnh, bởi vì bên chân của hắn có cái bể nát bình. Mà mẹ nó, Cố Thành cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Tên hôn đàn này, vừa rồi kém chút hại chết mọi người. Hắn hướng về phía lao hổ lỗ thai, dùng thanh âm cực nhỏ nói ra, xuống phía dưới đem những thứ kia vương bát đản đều mang đi, bọn họ ở lại chỗ này nữa,
chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn họ hại chết. Nếu như bọn họ không chịu đi, liền nói chúng ta lập tức đi ngay, sẽ không lại quản sống chết của bọn họ. Lão hổ vừa rồi cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Lúc này đối với đội khảo cổ mấy tên kia cũng là một bụng lửa giận. Gật đầu, hắn rón rén đi xuống lầu. Cố Thành thì tại do dự một chút phía sau, tiếp tục hướng lầu 4 đi tới. Lâm Thượng trước lầu, hắn lơ đãng liếc nhìn cái kia tế đàn. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên chứng kiến từ những hũ sành kia bên trong chui ra ngoài hơn 10 đầu hắc nhãn quái xà. Má của ta ơi, tại sao có thể có nhiều như vậy? Cố Thành lập tức có chủng chạy khỏi nơi này xung động. May mắn, những thứ kia hắc nhãn quái xà từ trong bình gốm bỏ ra ngoài về sau, liền tại tế đàn nơi đó tới lui tuần tra quấn quanh, giống như là đang chơi đùa giỡn, cũng không có muốn tới công kích ý tứ của hắn, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai, những hũ sành kia bên trong dĩ nhiên trang bị đều là hắc nhãn quái xà. Ừm, đó là cái gì? Hắn chợt phát hiện, có điều hắc nhãn quái xà trong miệng cắn một viên màu xanh đậm vật nhỏ. Nó là cuối cùng từ trong bình gốm bỏ ra. Đối lại nó cắn cái viên này vật nhỏ leo đến trung ương tế đàn phía sau, những thứ khác hắc nhãn quái xà lập tức tất cả đều bỏ tới. Bọn họ dường như ở tranh đoạt cái viên này vật nhỏ tựa như, quấn quýt lấy nhau. Đưa tới Cố Thành hứng thú thật lớn. Hắn nhìn chằm chằm cái viên này vật nhỏ nhìn lại. Hơn 10 giây sau, vật phẩm tên gọi: Xà Tiếu vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, khống xà. Vật phẩm nói rõ, sử dụng sạch thấy A Hàm thích nhất xà ngọc chế thành, có thể khống chế sạch thấy A Hàm. Có thể khống chế sạch thấy A Hàm. Sạch thấy A Hàm không phải là những thứ kia hắc nhãn quái xà. Cố Thành trong đầu trong nháy mắt sinh ra cự đại kinh hỉ. Tuy là cái này xà tiếu chỉ là hạ phẩm pháp khí, thế nhưng tuyệt đối là một thứ tốt. Nếu là có nó, ở tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ, chính mình liền rốt cuộc không cần lo lắng những thứ kia quái xà. Nhưng mà, rất nhanh phát hiện thật lại cho hắn rót một chậu nước lạnh. Xà tiếu tại cái kia chút hắc nhãn quái xà trong đống, làm sao cầm? Nếu là ở địa phương khác, còn khả năng sẽ có biện pháp dẫn đi những thứ kia xà, do đó bắt được xà tiếu. Thế nhưng nơi này là 9 tầng yêu lâu, bên ngoài là tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa bọ rùa. Một chút xíu động tĩnh đều có thể biết đánh thức hỏa bọ rùa. Đến lúc đó chính mình liền thật là chết không có chỗ chôn. Cân nhắc liên tục, Cố Thành cuối cùng chỉ có thể nhịn đau nhức buông tha cái này mê người bảo vật, đi thẳng tới lầu 4. Chương 79, bịa đặt lung tung. Vừa xong lầu 4, Cố Thành liền thấy một cái quan tài, một cái cự đại thạch quan. Đây chính là ma quốc quân vương quan tài sao? Cố Thành suy đoán. Sau khi hắn chứng kiến trên quan tài điêu khắc phù điêu phía sau, liền biết mình sai rồi. Những thứ kia phù điêu giảng thuật một cái đại tế ti cả đời. Từ hắn kế thừa tế tự chi lực, đến hắn trở thành ma nước đại tế ti, sau đó chính là hắn vì ma quốc làm vài món đại sự. Thì như ma quốc chủ cầm xây dựng 9 tầng yêu lâu, thì như câu thông xà thần, thì như chọn ma quốc quỷ mẫu. Nói cách khác, trong cái quan tài này nằm là ma nước đại tế ti. Cố Thành sờ lên cằm, nghĩ ngợi. Ta nếu như không có nhớ lầm, ở ra ở là ma tộc phát hiện quỷ động cực kỳ lâu phía trước, ma nước tổ tiên liền phát hiện quỷ động, sau đó bọn họ lấy đi xà thần mắt xương ngủ Trần Châu, còn nắm giữ điện Trần Châu bí mật, sau đó chạy đến Côn Lôn Sơn, dựa vào xương ngủ Trần Châu lực lượng, thành lập một cái khổng lồ tông giáo chính quyền, cũng áp dụng cao áp thống trị nô dịch lấy chung quanh nguyên thủy bộ tộc. Bởi vì bọn họ nô dịch thủ đoạn tàn nhẫn, sở dĩ bị xưng là ma quốc. Cái tiêu mục Trần Châu, 100% chính là nhất kiện thần vật. Nếu ma quốc là một cái tông giáo chính quyền, nói cách khác, thân phận của đại tế ti hẳn là cực cao. Hắn trong quan tài hẳn là bày đặt không ít thứ tốt chứ? Khẳng định có thần vật. Thần vật thần kỳ, coi như là chúng ta người hiện đại gặp được đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống hồ là người cổ đại. Một số người trong lúc vô ý phát hiện thần vật thần hiệu, lấy tới ngay giả thần giả quỷ. Tuy là suy đoán thạch quan bên trong chắc chắn có bà bối, thế nhưng Cố Thành cũng không định mở quán. Vẫn là cái lý do kia, bên ngoài là tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa bọ rùa. Hắn không muốn làm ra bất cứ động tĩnh gì. Một phần vạn trong quan tài đại tế ti gây ra tiếng tới, hắn liền muốn hai mặt thủ địch. Ai, ngay cả một mở mang hiểu biết cơ hội cũng không cho, thật keo kiệt. Cố Thành một bên nổ nước bọn, một bên lên đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng hình như là cái thương khố, có rất nhiều cái dương. Thế nhưng quỷ dị là, những thứ này cái dương đều là lung tung để lung tung, lại nắp dương đều là mở ra, đồ vật bên trong hầu như bị lấy sạch. Còn lại đều là một ít đã mục nát vài vóc, đồ đựng dụng cụ. Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc, đây là bị người cho cướp sạch. Theo Cố Thành, nơi đây thấy thế nào đều giống như một cái bị đạo phỉ kẻ trộm chiếu cố qua địa phương. Chẳng lẽ, nơi đây đã từng có người đến qua? Cố Thành đem tất cả cái dương đều thấy một lần, muốn nhìn một chút có cái gì bỏ sót. Sau đó, hắn phát hiện một tấm vải. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều bố, thế nhưng đều đã thối hư. Duy chỉ có khối này bố, hoàn hảo vô tổn. Lập tức đưa tới hứng thú của hắn. Hắn nhặt lên khối kia bố, run rẩy rơi phía trên đùi. Sau đó mở ra nhìn một cái. Gì? Bao lên có chữ viết. Khối này bố khoảng chừng 1 mét vuông vắn, vẽ lấy một cái cùng loại bàn cờ vây ô lưới, mỗi cái ô lưới bên trong đều là một chữ. Đây là Chiến Quốc, Sengoku, Sách Lụa. Cố Thành nói Chiến Quốc, Sengoku, Sách Lụa, cũng không phải là trộm mộ trong bút ký Chiến Quốc, Sengoku, Sách Lụa. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, cái kia thời gian trang giấy còn không có phát minh ra tới, mọi người liền dùng mảnh lụa, vải vóc, thẻ tre, quy giáp trở, các loại, ghi chép văn tự. Bởi vì vải vóc giá cả sang quý, cung cấp tiền tệ, chỉ có ngay lúc đó thế gia quyền quý mới có thể sử dụng, ghi chép cũng đều là chân quý văn tự điển tịch, sở dĩ hết sức chân quý. Loại này ghi chép chân quý chữ viết chiến quốc, Sengoku, vải vóc, gọi chung là chiến quốc, Sengoku, sách lụa. Nơi đây vậy mà lại có chiến quốc, Sengoku, sách lụa. Cố Thành có chút kinh ngạc. Sách lụa ở trên ô lưới là 14x14 quy cách. Nói cách khác, sách lụa bên trên tổng cộng có 196 cái văn tự, đều là tối tăm khó hiểu chiến quốc, Sengoku, văn tự. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi, bịa đặt lung tung vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, giải thích khó hiểu giải thích nghi hoặc vật phẩm nói rõ, mỗi một chương bịa đặt lung tung đều chỉ có thể sử dụng một lần, vấn đề cần thấp nhất 4 người, đạt được đáp án về sau, biết ngẫu nhiên hiến tế một người tính mệnh, vấn đề độ khó càng cao, nhân quả càng lớn, cần hiến tế nhân số thì càng nhiều. Cố Thành nhấm nuốt nửa ngày, mới miễn cưỡng hiểu rõ ý của nó. Cái này bịa đặt lung tung chắc là một chủng loại lại tựa như cầu thần xem bói thần vật. Có thể hướng nó vấn đề, sau đó nó sẽ cho ra đáp án. Bất cứ vấn đề gì đều có thể, thế nhưng cũng cần trả giá giá tương ứng, cái kia chính là sinh mạng. Đặt câu hỏi thời điểm, cần thấp nhất 4 người tham dự, bịa đặt lung tung cho ra đáp án về sau, biết ngẫu nhiên lấy đi một người tính mệnh. Ngược lại nơi đây theo ta một cái người, thấp nhất điều kiện cũng không đủ, muốn không thử một lần. Cái ý niệm này một ngày sinh ra, lập tức liền ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Cố Thành do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng. Hắn đem bịa đặt lung tung bỏ trên đất, sau đó tâm tình thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, 9 tầng yêu lâu bên trong có bánh trưng sao? Mở ra để ở dưới đất bịa đặt lung tung hơi sáng lên. Sau đó nó những thứ kia ô lưới bên trong văn tự một trận biến ảo, từ bên trong bay ra hai chữ, 4 người. Cố Thành nhất thời giật mình. Đây là mấy cái ý tứ? 4 người? Là muốn tham dự thấp nhất nhân số đạt được 4 người, còn là muốn hiến tế 4 người? Hắn nhớ nghĩ, lại hỏi, Sở Lý Dương phụ thân còn sống không? Những thứ kia trong văn tự lại bay ra hai chữ, 1 người. Tuy là vẫn là mập mờ không rõ, thế nhưng lần này hắn đại khái đã biết ý của nó. Cái này 4 người cùng 1 người, cũng đều là bản giá, cũng chính là cần hiến tế nhân số. Vật phẩm trong thuyết minh viết, thấp nhất 4 người tham dự, biết hiến tế 1 người tính mệnh. Nó biểu hiện 1 người, phải là chỉ hiến tế nhân số. Hắc hắc, có ý tứ. Cố Thành nhất thời cười rồi. Mục Trần Châu ở đâu? Bịa đặt lung tung, 73 người. Thanh đồng môn bên trong có cái gì? Bịa đặt lung tung, 189 người. Sở Lý Dương đối với ta có ý tứ sao? Bịa đặt lung tung, 1 người. Cố Thành càng chơi càng hại. Tân Thủy Hoàng là chết như thế nào? Bịa đặt lung tung, 16 người. Đại điểm điểm phía sau màn kim chủ là ai? Bịa đặt lung tung, 1 người. Quốc Túc lúc nào lần nữa đánh vào vật cụm? Bịa đặt lung tung, 9.999 người. Cố Thành. Mặc dù không biết cuối cùng cái kia có phải hay không bịa đặt lung tung đang đùa ngạnh, thế nhưng cái này bịa đặt lung tung thần kỳ hãy để cho Cố Thành xem thế là đủ rồi. Chính là cái này cần muốn trả giá cao thật sự là quá tà tính. Thực sự là phục rồi. Sẽ không có bình thường một chút bảo bối sao? Cần phải đều là loại này tà tính đồ vật đúng không? Suy nghĩ một chút, hắn còn là đưa cái này bịa đặt lung tung cất vào trong túi đeo lưng. Trước mắt mới chỉ, hắn ở 9 tầng yêu lâu bên trong vẫn là một hạt cũng không thu hoạch được. Mạo hiểm lớn như vậy, nguy hiểm tính mạng, bao nhiêu cuối cũng vẫn phải có điểm thu hoạch ra cùng. Chương 80, quỷ phách đao. Đem bịa đặt lung tung thu vào trong túi đeo lưng, Cố Thành lại đang 5 tầng chung quanh lục soát cướp một phen. Muốn nhìn một chút có cái gì không cá lọt lưới. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Hắn thẳng lên đệ lục tầng. Đệ lục tầng dường như lại biến thành kho binh khí. Khắp nơi để giá binh khí, đao thương kiếm kích, cung nỏ cái khiên, mọi thứ đều có, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều đã thối hư. Cố Thành rón rén đi xuyên qua giá binh khí trong lúc đó, rất sợ biết va chạm vào binh khí gì, gây ra động tĩnh gì. Đi thẳng đến tận cùng bên trong. Một cái tượng đá hấp dẫn Cố Thành chú ý lực. Đó là một cao hơn 2 mét tượng đá, điêu vẫn là đầu người thân rắn quái vật, thế nhưng lần này nó có 4 cái tay. Mỗi cái trong tay đều cầm lấy một món binh khí. Theo thứ tự là một căn dài 30-40 cm quyền trượng, một cây chùy thủ, một thanh đao, một mặt khiên. Quyền trượng, dao găm, khiên đều là tảng đá, cùng tượng đá là nhất thể. Chỉ có chôi đao kia là thật đao, có thể từ tượng đá cầm trong tay xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm đao thật nhìn hồi lâu. Vật phẩm tên gọi, quỷ phách vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, nhiếp hồn, độc huyết. Vật phẩm nói rõ, Ma quốc quân vương bội đao, sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, không thể phá vỡ, sở hữu nhiếp hồn cùng độc huyết thần hiệu. Ma quốc quân vương bội đao. Cố Thành đem quỷ phách từ tượng đá trong tay vỡ xuống, sau đó mừng rỡ nhìn lấy nó. Sâu thẳm trung lộ ra một vệ xanh thẳm thân đao, thư thái tiện tay chôi đao phần che tay chỗ còn nạm 3 miếng dịch thấu trong suốt huyết đá quý màu đỏ. Không hổ là Ma quốc quân vương vũ khí, chỉ là cái này ngoại hình, liền khí phách vây báo, xa hoa cao quý. Người là của ta. Cố Thành đang lo không có nhất kiện binh khí dài, chứng kiến cây đao này đầu tiên mắt, hắn cũng rất thích. Đem quỷ phách thu vào trong túi đeo lưng. Cố Thành vừa nhìn về phía cái kia 3 cây tảng đá binh khí. Nếu như bọn họ cũng là thực sự thì tốt rồi. Ai biết trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi, xa mẫu quyền trượng phong ấn. Vật phẩm đẳng cấp. Vật phẩm năng lực. Vật phẩm nói rõ. Vật phẩm tên gọi, xa thần trụy phong ấn. Vật phẩm đẳng cấp. Vật phẩm năng lực. Vật phẩm nói rõ. Vật phẩm tên gọi, cuối cùng pháp thuẫn phong ấn. Vật phẩm đẳng cấp. Vật phẩm năng lực. Vật phẩm nói rõ. Cố Thành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là hắn giác tỉnh dị năng về sau, để một lần phát sinh tình huống như vậy.
Cố Thành lặp đi lặp lại đem ba cái tảng đá binh khí nhìn mấy lần, xác định không phải là của mình dị năng xảy ra vấn đề. Có vấn đề là cái này ba cái tảng đá binh khí, bọn họ đều là phong ấn trạng thái, khả năng bởi vì này dạng, sở dĩ biểu hiện đều là dấu chấm hỏi. Còn có phong ấn trạng thái thần vật, thật là làm sao giải trừ phong ấn? Cố Thành muốn đem ba cái tảng đá binh khí cầm xuống mét 2 mang sau này trở về sẽ tìm giải trừ phong ấn biện pháp. Nhưng là bọn họ ba cái cùng tượng đá là nhất thể, căn bản bắt không được tới. Thậm chí bởi vì dùng quá sức, không cẩn thận tại cái kia đem xà thần chùy bên trên phá vỡ tay. Một Cố Thành cau mày, nhìn lấy bị phá vỡ lòng bàn tay, tiên huyết thấm ra, rơi xuống vài giọt ở trên tượng đá. Sau đó ngay trước mặt Cố Thành, cái kia vài giọt tiên huyết dĩ nhiên thấm vào trong tượng đá, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nếu không phải là mình lòng bàn tay vẫn còn ở thấm huyết, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đồng nhiên, tượng đá khẽ run lên. Cố Thành nhất thời lui về sau hai bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy tượng đá. Tượng đá sống rồi. Không phải như thế tà tính chứ? Lão đại, ngươi đừng làm ta. Lúc này tượng đá tầng ngoài xuất hiện vô số vết rạn, từ đầu đến chân đều có, vết nứt càng ngày càng lớn, cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, ánh mắt của nó vị trí, một mảnh sắc đá đột nhiên rơi xuống. Bên trong rõ ràng là một chỉ đồng tử thẳng đứng, ánh mắt lạnh lùng tà dị, tràn đầy oán độc ánh mắt. Mà mẹ nó, Cố Thành bị con kia mắt nhìn được một cái giật mình. Trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Chạy, chạy mau. Nó rất khủng bố. Cố Thành ý thức nguy cơ đang điên cuồng nhắc nhở hắn. Cố Thành quyết định thật nhanh, lập tức xoay người, một bên hướng phía ngoài lan can chạy đi, một bên tìm hiểu một chút treo ở trên eo một bả tiểu hình tự động nỏ. Có lẽ là chạy động thanh âm quá lớn. Yêu lâu bên ngoài những thứ kia ngủ say hỏa bọ rùa lần nữa phát sinh cường thịnh lam quang. Bất quá lúc này Cố Thành đã không quản được những thứ này. Chạy đến lan can chỗ, hắn một cái bay vọt, trực tiếp xông ra 9 tầng yêu lâu. Bay ra ngoài thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia đầu người thân rắn quái vật đã tránh thoát đá ràng buộc, vẻ mặt tàn lệ cười lạnh hướng phía hắn bơi tới, tốc độ cực nhanh. Cố Thành trong lòng đại cụ, vội vã đem vật cầm trong tay tự động nỏ nhắm ngay 9 tầng yêu lâu thất tầng vị trí, bóp cò. Một viên hổ trảo bay ra, ở đâm xuyên qua thất tầng một căn viên mục về sau, lại đang trên lan can quấn tầm vài vòng, cuối cùng hổ trảo mở ra, cắm ở trên lan can. Cố Thành cầm lấy hổ trảo liên tiếp sợi dây, cấp tốc hướng lầu một tốc độ hàng. Sau khi hạ xuống, hắn trực tiếp huy động tiểu thần phong chặt đứt sợi dây, sau đó hướng phía lối ra chạy đi. Cái này đại trong động đá vôi, có hai cái cửa ra. Một cái Cố Thành bọn họ lúc tới cái kia. Một cái chắc là nguyên kịch tình bên trong, hố bắt nhất bọn họ lúc tới sơn động. Cố Thành mục tiêu chính là cái này sơn động. Lúc này yêu lâu bên ngoài, trừ hắn ra, đã không có những người khác. Cũng đều là bị lão hổ mang đi. Cố Thành đấy lòng âm thầm may mắn trước giờ để những tên kia đều đi, không phải vậy bọn họ thực sự nhất định phải chết. Phía sau truyền đến lan can bị đụng gãy thanh âm. Sau đó chính là một cái vật thể rơi xuống đất thanh âm. Cố Thành thực sự nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền sợ đến hầu như hồn phi phách tán. Cái kia xà yêu lại ở hắn vừa rồi rơi xuống đất địa phương. Xem tình huống nó là từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống tới, nhưng là đó là tầng 6 nhà. Đệ một tầng cao 3-4 thước tới tính toán, không sai biệt lắm 20m. Ngươi lại ra, ngươi cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống tới. Cố Thành không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Ngoại trừ xà yêu, những thứ kia hỏa bọ rùa cũng triệt 3.0 tận đáy tỉnh lại. Bọn họ đang quanh quẩn trên không trung tụ tập. Tựa như mới tỉnh ngủ người, đầu đều có chút mông tựa như. Không cần đoán, chờ chúng nó khôi phục thanh tỉnh, sẽ đánh tới. Cố Thành xoay người nhìn về phía sơn động. Thai tức pháp luyện được một chút chân khí, toàn bộ bị hắn quán chú đến rồi trên hai chân, đem tốc độ lần nữa để cao vài phần. Giống như một đạo gió xoáy, tốc độ của hắn cực nhanh xông vào trong sơn động. Chạy rồi khoảng chừng mấy chục giây, cái kia xà yêu tốc độ hoàn toàn không kém gì hắn, dĩ nhiên tại từng bước kéo vào khoảng cách của hai người. Cố Thành thậm chí đều có thể nghe phía sau truyền tới lã chả tiếng. Đó là xà yêu thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi, phát ra thanh âm. Sợ đến Cố Thành sợ vỡ mật. Xa xa, hắn thấy được hành trong sơn động mập mạp cùng lão hổ. Hắn vội vã hô to, mập mạp, chuẩn bị tạc. Chương 81, nó dĩ nhiên có thể đợi ở đệ lục tầng. Bọn họ lần này xuất môn, mặc dù không có biện pháp lấy đến súng ống vũ khí, thế nhưng Cố Thành đi qua giải vũ thần quan hệ, lấy được rất nhiều công nghiệp thuốc nổ, chính là vì để ngừa một phần vạn. Phát hiện 9 tầng yêu tháp về sau, Cố Thành liền giao cho mập mạp một cái nhiệm vụ, chôn thuốc nổ. Liền ở trong sơn động chôn. Một phần vạn hỏa bọ rùa tỉnh, bọn họ hướng trong sơn động lui lại chạy trốn thời điểm, có thể nổ sụp sơn động, đem những vật nhỏ kia cách trở ở đại hang động đá vôi bên kia, bọn họ là có thể không có nỗi lo về sau từ vết nứt bò ra ngoài đi. Hắn làm cái này hậu thủ thời điểm, phòng chính là hỏa bọ rùa. Nhưng là không nghĩ tới, hắn hiện tại cần nhất phòng chính là cái kia khí tức kinh khủng xà yêu. Mập mạp, chuẩn bị mở tạc. Cố Thành hô to. Lão hổ cùng mập mạp chứng kiến Cố Thành, vẫn xách theo tâm cuối cùng là rơi xuống. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Cố Thành phía sau có cái khủng bố quái vật đang đuổi giết hắn. Mập mạp giật mình kêu lên, "Tiểu Cố gia, phía sau ngươi đó là đồ chơi gì đây?" "Cố Thành, đừng nói nữa, nhanh tạc." Mập mạp còn đang do dự. Lúc này, Cố Thành núi sau lưng trong động, từng bước xuất hiện một mảnh lam quang. Chín lão hổ cùng mập mạp nhất thời sắc mặt đại biến. Lão hổ đoạt lấy mập mạp trong tay cho nổ khí, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thành phía sau. "Chạy nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa." nhanh lên một chút. Lão hổ vẻ mặt vội vàng lẩm bẩm. Rốt cuộc, sơn động khúc quanh xuất hiện hỏa bọ rùa hình bóng. Lúc này Cố Thành khoảng cách lão hổ bọn họ khoảng chừng còn có hai xa hơn 10 thước, phía sau đuổi giết hắn xà yêu khoảng cách Cố Thành khoảng chừng xa 10 mấy mét. Lão hổ thấy Cố Thành không sai biệt lắm sắp chạy ra thuốc nổ lan đến phạm vi, trong nháy mắt nhấn xuống cho nổ khí. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ. Một cỗ cường đại sóng xung kích lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra. Đứng núi chịu sao đúng là những thứ kia hỏa bọ rùa. Bọn họ nhỏ yếu thân thể bị này cổ sóng xung kích xông đến thất linh bát lạc. Thứ nhì, chính là cái kia xà yêu. Nó liền tại bạo tạc điểm sát biên giới, bị bạo tạc trùng kích là mạnh nhất, sóng xung kích lúc tới, nó giống như là khối vải rách giống nhau, trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Cuối cùng là sơn động. Ở nơi này tiếng nổ vang rung trời chung, sơn động toàn bộ than sụp xuống, vô số toái thạch trực tiếp vùi lấp toàn bộ thông đạo. Thậm chí liên sơn động địa phương khác cũng bị liên lụy. Cố Thành bị trùng kích là nhỏ nhất. Vẹn vẹn chỉ là đem hắn thổi bay ra ngoài, bay xa mười mấy mét, đúng lúc rơi vào lão hổ cùng mập mạp phụ cận. Hai người liên thủ tiếp nhận Cố Thành. Ba người trên mặt đất hóa thành cồn địa hồ lô. Đợi đến Cố Thành nhe răng trợn mắt lúc đứng lên, phát hiện mình ngoại trừ một ít cái bị thương cùng chảy ra, dĩ nhiên không bị thương tích gì. "Lão hổ, ngươi quá lợi hại rồi, là cái này." Hắn ngạc nhiên đối với lão hổ giơ ngón tay cái lên. "Nổ là ở quá kịp thời." Mập mạp nhất thời ai đoán nhìn lấy Cố Thành, "Tiểu Cố gia, thuốc nổ nhưng là ta giả vờ." Cố Thành vỗ xuống bờ vai của hắn, "Được rồi, ngươi là nhất mập, chúng ta đi ra ngoài trước, cái sơn động này nhanh sụp." Mập mạp bị vừa rồi tiếng nổ kịch liệt, nổ lỗ tai còn có điểm tiếng ông ông. Không có nghe rõ Cố Thành lời nói, cho rằng Cố Thành nói là ngươi là giỏi nhất. Nhất thời nhếch môi cười rồi. Ba người nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động chạy đi. Liên tại ba người sau khi rời đi không bao lâu, sụp xuống ranh giới vị trí, một đống toái thạch phía dưới, đột nhiên đưa ra một tay. Sau đó con kia xà yêu từ đống kia trong đá vụn bỏ ra. Bạo tạc đối với thương tổn của nó không nhỏ. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ. Đầu óc cũng mơ hồ, đứng ở nghỉ ngơi tại chỗ thật lâu, mới xem như khôi phục thanh minh. Nó lại cúi đầu nhìn mình tay. Quyền trượng không thấy. Nó nhất thời phát sinh một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ. Sắp chạy ra khỏi sơn động ba người nghe được cái này tiếng giống giận dữ, nhất thời dừng bước lại, sắc mặt câu thay đổi nhìn về phía sau. Ta, quái vật kia còn chưa có chết. Nhiều như vậy thuốc nổ đều không nổ chết nó. Tiểu Cố gia, nó đến cùng là lai lịch thế nào? Không biết. Cố Thành lắc đầu. Sau đó nhớ tới nó vũ khí trong tay, xà mẫu quyền trượng, xà thân truy, quỷ phách, cuối cùng phát thuẫn. Quái vật kia rốt cuộc là có phải hay không người trước không nói. Nắm giữ vũ khí không phải xà mẫu chính là xà thần, còn có ma quốc quân vương bội đao, chỉ là điểm ấy, quái vật kia liền tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa 9 tầng yêu lâu là ma quốc các đời quân vương lam tầm. Liên quyền cao chức trọng đại tế ti cũng bất quá là nằm ở đệ tứ tầng. Nó dĩ nhiên có thể đợi ở đệ lục tầng. Nghĩ vậy, hắn lại bổ sung một câu, địa vị cũng không đơn giản, ta cảm giác căn bản không phải là đối thủ của nó, đại gia cẩn thận. Lão hồ nói ra, chúng ta hay là đi mau đi, miễn cho nó đuổi theo tới. Ừm. Cố Thành bằng lòng một tiếng. Đông nhiên nhìn thấy lão hổ trong tay vẫn còn ở cầm lấy một bả sẹn quân dụng. Hắn dừng một chút. Hỏi lão hổ, ngươi ở trong bộ đội chơi dao găm, chơi được lưu sao? Lão hổ khiêm tốn cười cười, còn được a. Cố Thành đem tiểu thần phong liền vỏ đao cùng nhau, đưa cho hắn. Cho ngươi. Lão hổ không có tiếp, mà là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Thành, tiểu Cố gia, cho ta, ngươi lấy cái gì? Cố Thành từ trong túi đeo lưng rút ra thanh kia không có vỏ đao quỷ phách, mới từ cái kia xà yêu trong tay cướp được, về sau ta dùng nó. Mập mạp chứng kiến khí phách vênh báo, xa hoa cao quý quỷ phách, nhất thời mắt sáng rực lên, tiểu Cố gia, cái này sẽ không cũng là thần vật chứ? Cố Thành gật đầu, cái này là ma quốc quân vương bội đao, tên gọi là quỷ phách. Ma quốc quân vương bội đao. Ta đi, đây cũng quá ngưu tất đi. Mập mạp vẻ mặt ước ao. Cố Thành nhìn về phía lão hổ, lão hổ, ta và mập mạp đều có thần vật binh khí, liền ngươi không có, ta vẫn nhớ thương lấy cho ngươi tìm đem binh khí thích hợp. Cái chuôi này tiểu thần phong lợi hại ngươi cũng đã gặp qua, ngươi lại ở trong bộ đội luyện qua dao găm, ta cảm thấy nó vừa lúc thích hợp ngươi dùng. Hơn nữa, vạn chờ đợi một chút cái kia xà yêu đuổi theo ra tới, chúng ta tam anh chiến lữ bố, ngươi không thể không có binh khí tiện tay nha. Lão hổ còn đang do dự. Mập mạp phiền nhất lão hổ cái này dài dòng kính nhi, hắn tử Cố Thành trong tay tiếp nhận tiểu thần phong, sau đó nhét vào lão hổ trong tay, tiểu Cố ra cho ngươi, ngươi sẽ cầm, có cái gì tốt kiểu cách. Hai chúng ta không phải đã nói, đời này liền theo tiểu Cố ra lan lộn. Ngươi còn có ngượng ngùng gì? Cố Thành cũng cười, lão hổ, ba người chúng ta nhưng là cùng sinh cùng tử huynh đệ, ngươi thật muốn khách khí với ta sao? Lão hổ ào ào cười, tốt, tiểu Cố gia ngươi yên tâm, ta sẽ không mai một tiểu thần phong danh tiếng. Sau đó hắn rút ra tiểu thần phong, nhìn lấy nó hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén tuyệt luân lưỡi dao, nhất thời cười vui vẻ. Không biết sao, hắn đem tiểu thần phong nắm ở trong tay, đột nhiên có loại huyết mạch tương liên ảo giác. Dường như cái chuôi này tiểu thần phong trời sinh chính là của hắn chuyên trúc binh khí. Chương 82, cái kia là quái vật gì? Ba người chạy ra khỏi sơn động. Trước mặt chính là một cái mạch nước ngầm, cùng phía trước giống nhau, mạch nước ngầm bầu trời, dắt một sợi dây thừng, chắc là lão hổ làm cho. Còn những thứ kia đội khảo cổ trói buộc, đều đã qua đến bờ bên kia đi. Bờ sông bên này, chỉ còn lại Sở Lệ Dương một cái người. Nàng đứng ở bờ sông, cũng không biết đang chờ cái gì. Bất quá ở Cố Thành ba người từ trong sơn động lúc chạy ra,
Nàng nhìn thấy Cố Thành bình yên vô sự, nhất thời một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Cố Thành không có xem Sở Lý Dương, mà là đi tới bờ sông, nhìn một chút trong sông, lại ngẩng đầu nhìn dây thừng. Làm sao, cái này bên trong cũng có thực nhân ngư sao? Lão hồ đi tới, tạm thời còn không có phát hiện, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Cố Thành phát hiện lão hồ tính cách chính là tương đối trầm ổn, công tác khiến người ta yên tâm. Trong đoàn đội có người như vậy, nhất định chính là phúc khí. Tốt, chúng ta mau đi qua đi. Nói xong, hắn xem trước hướng Sở Lý Dương, Dương tiểu thư, người trước đi qua. Sở Lý Dương chân mày khẽ nhíu một cái, lập tức nói ra, tốt, ta hãy đi trước. Dừng một chút, nàng lại nhìn lấy Cố Thành nói ra, ngươi có thể gọi ta Sở Lý, ta. Các bằng hữu đều là gọi ta như vậy. Cố Thành kinh ngạc nhìn xem Sở Lý Dương. Sở Lý Dương mặt cười ửng đỏ mở ra cái khác khuôn mặt, nhìn về phía nơi khác. Sau đó một giây kế tiếp, sắc mặt của nàng chợt đại biến. Đó là quái vật gì? Cố Thành ba người nhìn lại, cái kia đầu người thân rắn xà yêu đã từ trong sơn động đuổi theo ra tới. Đó là 9 tầng yêu lâu bên trong quái vật. Cố Thành vừa nói, một bên tìm hiểu một chút ba lô. Sau đó dụng lực ném tới bờ sông bên kia, đối với Sở Lý Dương nói ra, ta tới kéo nó, ngươi nhanh lên một chút qua sông. Nói xong, hắn một tay dẫn theo quỷ phách đao, hướng phía xà yêu vào tới. Lão hổ cùng mập mạp cũng tìm hiểu một chút ba lô. Lão hổ dùng sức ném tới bờ bên kia, sau đó ngược lại cầm lấy tiểu thần phong cũng xuống tới. Mập mạp lại là giao cho Sở Lý Dương, Dương tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta đem ba lô dẫn đi. Sở Lý Dương đang chuẩn bị cự tuyệt. Cái này bên trong chứa tiểu Cố gia bảo bối, trọng yếu phi thường, không thể té, nhờ ngươi. Sở Lý Dương tiếp nhận ba lô, ngươi yên tâm đi. Mập mạp xoay người hướng phía cái kia xà yêu hô to một tiếng, tôn tặc, ra ra ngươi tới. Sau đó hai tay hắn cầm lấy khai sơn phủ, cũng hướng xà yêu vào tới. Khoảng cách xà yêu còn có 2 xa 3 mét, hắn liền đạp phải trên một tảng đá, dùng sức đạp một cái, nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao khai sơn phủ, dùng sức hướng phía Cố Thành bổ xuống. Xà yêu vừa lúc một cái đuôi lắc tại Cố Thành trên người, đem Cố Thành bỏ rơi bay ra ngoài. Mắt thấy mập mạp công tới, nó lộ ra khinh thường cười nhạt, sau đó giơ lên trong tay cái khiên. Loảng xoảng, khai sơn phủ hung hăng phách ở trên khiên, đốm lửa bắn tứ tung, đồng thời một tiếng nổ rung trời. Mập mạp cảm giác mình giống như là cầm búa dịu bổ vào chặn một cái tường đồng vách sắt bên trên, cường đại lực phản chấn, kém chút đem hai tay của hắn cho chấn động tê dại rồi, trôi này trọng khai sơn phủ cũng dập đầu bay ra ngoài. Xà yêu lại giống như là chuyện gì nhi đều dường như không có, cái tay còn lại, cơ một cây chủy thủ hướng phía mập mạp đâm tới. Mập mạp biến sắc, dưới chân liền đạp, lui lại mấy bước, một cái không có đứng vững, nhất thời quăng ngã cái bờ mông đôn. Bất quá cũng đúng lúc tránh thoát xà yêu đâm thẳng. Lão hổ sau lưng xà yêu, nửa lùn thân thể, trong tay tiểu thần phong hóa thành như gián độc. Lặng yên không tiếng động đâm về phía xà yêu cơ bụng. Xà yêu căn bản không có phát hiện, chỉ cảm thấy cơ bụng đột nhiên đau nhức khó nhịn, đối lại nó cúi đầu, chỉ thấy lão hổ tiểu thần phong mang theo một chùm huyết vũ cùng một miếng thịt, xong việc tối lui. Huyên Huyên. Xà yêu căm tức nhìn lão hổ, kỳ lý hoa lạp không biết lời nói cái gì, sau đó liền hướng phía hắn nhào qua tới. Mập mạp nhân cơ hội chạy đi đỡ dậy Cố Thành. Cố Thành lao đi máu ở khóe miệng tí, thở hổn hển, nhìn lấy cùng lão hổ vật lộn xà yêu, mắng, đặc biệt nương, cái này xà yêu quá tởm giờ khó làm. Mập mạp cũng căm giận nói ra, nó cái kia cái khiên là làm cái gì? Con mẹ nó, quá cứng, ta búa dịu liền cục sắt đều có thể bổ ra, làm sao bổ tới nó cái kia trên tấm thuẫn, ngay cả một vết tích đều không lưu lại. Nó cái kia cái khiên cũng là một thần vật, hẳn là cùng ta quỷ phách đao là một cái cấp bậc. Mập mạp sửng sốt, chắc không được đâu, ta còn muốn nếu cái gì cái khiên lợi hại như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Ba người chúng ta cùng tiến lên đều đánh không lại nó. Cố Thành nhìn lấy lao hổ ở xà yêu dưới sự công kích, thành thạo. Lắc đầu, không phải, không nhất định đánh không lại, chỉ là chúng ta phải cải biến sách lược. Cải biến sách lược. Ừ, như thế này hai chúng ta ngay ở bên cạnh kiềm chế nó, chủ yếu công kích đều nhường lão hồ tới. Mập mạp lúc này cũng nhìn thấu lão hồ môn đạo, tốt, hai chúng ta kiềm chế, làm cho lão hồ chủ công. Hai người nhặt lên binh khí của mình, lại hướng phía xà yêu phóng đi. Có hai người kiềm chế, lão hồ quả nhiên ung dung nhiều, cuốn xê dịch, giống như là một chỉ nhanh nhẹn hầu tử, trôi này tiểu thần phong ở trong tay của hắn lúc gần lúc hiện, một hồi xuất hiện ở tay trái, một giây kế tiếp nó lại bay đến tay phải, quả thực bị hắn chơi ra hoa tới. Thấy Cố Thành không ngừng hâm mộ. Xuyên nguyên lai lão hổ lợi hại như vậy, xem ra phía trước đối luyện đều là hắn đang để cho lấy ta. Xem ra chỉ là để thăng thân thể tố chất cũng không dùng, cái này dạng chỉ là một chân đi bộ, giống như là một người què, mạnh đi nữa thân thể cũng không phát huy ra thực lực, nhất định phải nội ngoại kiêm tu, hai cái đùi đi bộ, tài năng mới có thể trở thành cường giả chân chính. Về sau không riêng muốn tăng lên thân thể tố chất, còn nhiều hơn học tập một ít công kích chiêu thức cùng thủ pháp. Tốt nhất nghĩ biện pháp lấy đến một ít võ công bí tịch, tỉ như đao pháp các loại. Đừng nói Cố Thành thấy choáng. Bờ sông bên kia đội khảo cổ nhân cũng toàn bộ thấy choáng. Diệp Diệp Tâm vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào cái kia xà yêu, nói đều không nói rõ ràng, cái kia là cái gì, quái vật. Sở Kiện vẻ mặt đều là không dám tin biểu tình, xà, các ngươi xem nửa người trên của nó mặc dù là người, thế nhưng nửa người dưới của nó là rắn hình thái, chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết xà yêu. Tắc Đế Bằng sau khi hết khiếp sợ, thì hưng phấn là nói ra, nó nhất định là ngoại tinh nhân, nói không chừng nơi này chính là người ngoài hành tinh trụ sở bí mật. Trần giáo sư cùng Hắc Cái Quốc hai người cũng là chấn động không ngớt dai. Trần giáo sư vẻ mặt cảm khái, ta sống hơn 60 tuổi, ngày hôm nay mới minh bạch, nguyên lai trên cái thế giới này vẫn còn có nhiều như vậy chúng ta không biết, chưa từng thấy thần bí tồn tại, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nha. Hắc Cái Quốc cũng giống như vậy, lão sư, lần này chúng ta đi ra, thật là tới được rồi. Trần giáo sư không ngừng gật đầu, đúng nha. Dừng một chút, hắn nói với Hắc Cái Quốc, Ái Quốc nha, ta cũng khuyên ngươi một câu, không muốn luôn là mang theo thành kiến xem người. Mặc dù nhỏ Cố mục đích của bọn họ không phải tinh khiết, thế nhưng nói tóm lại còn là rất không tệ, chúng ta chỉ cần dốc lòng dẫn đạo, luôn có thể đem bọn họ dẫn đạo trở về chính đồ, như ngươi vậy cố ý nhằm vào bọn họ, chỉ biết đem mọi người quan hệ làm được càng cương. Ngươi xem, nếu không phải là bọn họ, chúng ta làm sao lại có nhiều như vậy phát hiện kinh người. Hắc Cái Quốc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, là, lão sư, ta hiểu được, là ta để tâm vào chuyện vụ vặt, ta sẽ làm ra thay đổi. Chương 83, trong quân cách đấu kỹ, ôm sân kháo. Chiến đấu rằng có gần 10 phút. Song phương đều đánh gân bị lực kiệt. Sa Yêu vốn là bị thương không nhẹ, trải qua một vòng đánh nhau kịch liệt, lão hồ lại đang trên người nó để lại không ít vết thương, khiến nó thương thế tăng thêm rất nhiều, toái thạch trên gành bãi khắp nơi đều là nó rơi tiên huyết, cùng với một ít bị lão hồ đánh bay cục thịt. Nó đứng ở bên bờ sông, ánh mắt hung lệ nhìn lấy Cố Thành ba người. Cố Thành ba người cũng thở hổn hển đứng chung một chỗ, nhãn thần bất thiện nhìn lấy Sa Yêu. Đặc biệt nương, cái này biết độc tử rất có thể đánh, là thật có thể chịu đánh nha. Mập mạp búa đỡ tại trên mặt đất, hai tay chống lấy phủ bính, miệng lớn thở phì phò. Vũ khí của hắn nặng nhất, thể lực tiêu hao cũng là lớn nhất. Cố Thành thể lực ngược lại là không thành vấn đề hắn là bị đánh nhiều nhất. Sa Yêu giống như là đặc biệt hận hắn tựa như, trọng điểm chiếu cố hắn, cái kia đuôi chuyên hướng về thân thể hắn bắt chuyện, xương của hắn cái giá đều nhanh bị đánh tan. Tất cả nói, cái tên kia không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa nhân ra là bốn cái tay, may là ta bả đao đoạt đi, nó hẳn còn có một quyền trượng, cũng không biết rơi đi nơi nào, không phải vậy chúng ta càng khó chịu. Cố Thành nổ bãi nước miếng, xen lẫn rất nhiều bọt máu. Nhìn lấy những thứ kia bọt máu, Cố Thành bỗng nhiên có cái ý tưởng. Lập, các ngươi nói, nó 253 có sợ không thực nhân ngư nhỉ? Thực nhân ngư? Lão hổ cùng mập mạp ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cố Thành lại nghĩ đến, nếu như không có nhớ lầm, trong nước còn giống như có cái đại gia hỏa. Các ngươi đem hướng trong sông bước, ta đi dẫn thực nhân ngư tới. Cố Thành bởi vì ăn qua hắc giao trái tim, thêm lên chén vàng trưởng sinh quả cùng tẩy tinh phạt thủy, thể chất của hắn đã phát sinh biến hóa, phía trước hắn cắt vỡ ngón tay, hướng trong sông giọt mấy giọt máu, liền đưa tới thực nhân ngư giành cướp. Sở dĩ vừa rồi hắn chứng kiến chính mình nói bọt máu, lập tức liền nghĩ đến thực nhân ngư. "Tốt, giao cho chúng ta." Lão hổ cùng mập mạp hô to một tiếng, lại nào tới. Cố Thành nhân cơ hội chạy đến bờ sông, hướng trong sông ngói ra một ít bọt máu. Thậm chí sợ không đủ, hắn còn từ vết thương trên người chen lấn không ít huyết đi ra, nhỏ đến trong sông. Cũng không lâu lắm, liền thấy xa xa mặt sông một mảnh bốc lên, dưới đáy nước đen thủi lùi một mảnh, toàn bộ đều là chen chúc tới thực nhân ngư. Quả nhiên, này mạch nước ngầm cùng bên kia cái kia là thông. Hắn lại đem lão hổ từ trên người Xà Yêu lựa ra huyết đục đều ném xuống sông. Nhất thời lại gây nên một trận giành cướp. Cố Thành hô to một tiếng, "Được rồi." Mập mạp cùng lão hổ hai người trao đổi một ánh mắt. Lão hổ hai tay đệm ở trên đùi, mập mạp đạp lên một cái mượn lực, lần nữa sử xuất lực phách hoa sơn. Xà Yêu quả nhiên cầm cái khiên chặn mập mạp khai sơn phủ. Sau đó vừa lúc đó, Xà Yêu cửa giữa mở rộng ra, lão hổ một cái dã man xông tới. Trong quân cách đấu kỹ, ôm sân kháo. Xà Yêu nhất thời bị hắn đụng phải cách mặt đất bay lên. Vốn là bọn họ nơi tranh đấu, liền khoảng cách mạch nước ngầm rất gần, liền tại bờ sông toái thạch bãi. Sa Yêu bị bọn họ một cái đụng này, trực tiếp liền rơi xuống đất trong sông. Vốn là những thứ kia thực nhân ngư đã bị Cố Thành ném xuống những máu thịt kia cho liêu bắt đắc không được. Máu thịt mới mẽ nhập thủy. Những thứ kia thực nhân ngư nhất thời điên cuồng. Tất cả đều vọt tới Sa Yêu trên người, điên cuồng cắn xé. Sa Yêu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, ra sức dây rủa. Trong tay xà thần truy liều mạng huy vũ, thực cũng đã hắn đánh chết không ít thực nhân ngư. Thế nhưng tương đối với rậm rạp chẳng trị thực nhân ngư đàn mà nói, căn bản là như mối bỏ biển. Rất nhanh, trong nước sông cuồn cuộn huyết thủy, toàn bộ khúc sông đều bị nhiễm đỏ, cũng không nhìn thấy cái kia Xà Yêu có nữa động tĩnh. Ba người nhất thời ngồi liệt ở toái thạch trên gành bãi, cả người thoát lực. Mập mạp nhìn lấy không ngừng phiên trào huyết thủy, cảm thán nói, rốt cuộc giải quyết cái này biết độc tử, mãi mãi mệt chết ta. Lão hổ cũng thở dài một tiếng, cảm giác so với căn cứ quân sự lần kia còn mệt mỏi hơn. Cố Thành vẻ mặt tiếc hận, đáng tiếc cái kia Xà Yêu cầm trong tay dao găm cùng cái khiên, vậy cũng là đồ tốt, hiện tại cứ như vậy chìm đến dưới đáy nước, trọn đời khó thấy mặt trời. Mập mạp đột nhiên ngồi dậy, đúng rồi, tên kia vũ khí cùng cái khiên còn không có nhặt đâu, đây chính là bà bối. Lão hổ chỉ sôi trào nước sông, muốn không, ngươi chịu cái mệnh, xuống phía dưới nhặt một cái. Mập mạp quan sát những thứ kia thực nhân ngư khoảng khắc, đột nhiên lại nằm xuống, các ngươi nhà, chính là lòng quá tham, chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi tham chữ biến thành nghèo sao? Chúng ta đã bắt được như vậy nhiều đồ tốt, cũng không kém món này hai kiện một. Cố Thành cùng lão hổ. Cố Thành cũng nằm xuống. Hắn cũng đang suy nghĩ lấy lần này một đường tới thu hoạch. Từ Ma Quốc Tuyết Liên bắt đầu, đến Quỷ Phách Đao. Đáng tiếc, hắn gặp rất nhiều thần vật, thế nhưng đến tay lại không có mấy cái, nhất là cái kia 9 tầng yêu lâu. Vừa nghĩ tới nó, trong lòng của hắn đều ở đây mơ hồ làm đau. Cái kia 9 tầng yêu lâu nhất định chính là một tòa tàng bảo khố. Hắn mới vừa thăm dò đến đệ lục tầng, phía sau tầng 3 bảo vật khẳng định càng thêm uy, nhất là sau cùng tầng thứ 9. nói không chừng còn có cái gì có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là để thằng chân nguyên linh khí thiên tài địa bảo. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền hối hận được không được. Sớm biết, nên từ tầng thứ 9 bắt đầu đi xuống thăm dò. Cũng không biết tầng thứ 9 có dạng nào bảo vật. Nghỉ ngơi một trận nhi phía sau, Cố Thành ba người cũng bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Con kia bá vương kỳ nông cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Không biết có phải hay không sớm đã bị những thứ kia thực nhân ngư ăn. Một đường đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới chỗ nào băng bích dưới cái khe, ngẩng đầu đi lên nhìn một cái. Xôn xao, thực sự là rất cao nha. Cố Thành đối với lão hổ cười nói ra, "Lão hổ, so một lần." Lão hổ cười, "Tốt nhất, không thành vấn đề." Diệp Diệp Tâm ở mập mạp bên cạnh hỏi, "Bàn ca, bọn họ so cái gì nhỉ?" Mập mạp nhe răng trợn mắt xoa thủ đoạn, cổ tay của hắn thương tổn tới. Leo mầm đá, xem ai có thể trước leo đến băng bích đi lên. Diệp Diệp Tâm nhìn lấy không nhìn tới đỉnh băng bích, vẻ mặt kinh ngạc, cao như vậy, bọn họ leo đi lên sao? Mập mạp giễu cợt, ngươi quá xem thường bọn họ, chờ đấy xem đi. Cuối cùng kết quả tranh tài là lão hổ thắng. Cố Thành bởi vì nhiều lần trọi cứng xà yêu vẫy đuôi, bị nội thương. Ở leo tới một nửa thời điểm, thương thế phát tác, kém chút từ 100 mét cao băng bích bên trên ngã xuống. Cuối cùng vẫn là lão hổ liều mạng kéo hắn lại, cứu hắn một mạng. Bởi vì đội ngũ tam đại vũ lực đảm đương đều bị tổn thương, lại Cố Thành thụ thương nặng hơn. Cuối cùng, tinh tuyệt cổ thành hành trình dừng ở đây. Cố Thành cần trở về đến bắt trị liệu. Cố Thành không đi, lão hổ cùng mập mạp đương nhiên cũng sẽ không đi. Thiếu Cố Thành ba người, chân dạy bọn hắn lập tức liền giống như không có chủ kiến. Đã trải qua lần này Côn Lôn sông băng hành trình, bọn họ xem như là hiểu rõ, cũng không phải là người ta cần bọn họ, mà là bọn họ cần người ta. Không có bọn họ, nhân gia dập khuôn nơi nào đều có thể đi. Thế nhưng không có người nào Cố Thành tam huynh đệ, bọn họ cái này đội khảo cổ, nhất định chính là một đống thái kê, đi tìm tinh tuyệt cổ thành, liền cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Sở dĩ coi như Trần dạy bọn hắn không vui cũng không biện pháp. Vài ngày sau, Cố Thành rốt cuộc về tới ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở nhà vẫn còn có cái khách không mời mà đến ở chờ, các loại cùng với chính mình. Chương 84, Cổ tiên sinh tới bái phòng. Cố Thành trong nhà, mặc đồ ngủ Cố Thành đang ở trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Tiếng đập cửa vang lên. Cố Thành thu công, nhìn về phía cửa phòng, tiến đến. Mập mạp cùng lão hổ đẩy cửa đi đến. Chứng kiến Cố Thành bộ dạng, hai người đều cười rồi, "Tiểu Cố gia, ngươi thực sự là không có chút nào buông lòng đâu, bắt được nhàn rỗi liền luyện công, tốt xấu cũng cho hai chúng ta chừa chút truy đuổi cơ hội nha." Cố Thành để cho bọn họ tùy tiện ngồi, sau đó hỏi, "Các ngươi làm sao rồi, vết thương trên người đều xử lý tốt sao?" "Lão hổ, ta đều là bị thương ngoài da, căn bản không quan hệ, mập mạp thủ đoạn tổn thương, nhiều lắm tính dưỡng vài ngày." Cố Thành liếc nhìn mập mạp thủ đoạn, "Không có sao chứ?" Mập mạp lập tức vỗ ngực một cái, "Yên tâm đi, tiểu Cố gia, không có việc gì, cũng chính là cái kia biết độc tử bị thực nhân ngư ăn, không phải vậy ta để cho ngươi nhìn, làm sao đem nó thì đều cho đánh ra." Cố Thành nhất thời yên tâm gật đầu. Mập mạp thần bí hề hề xách ra một cái túi hành lý, "Tiểu Cố gia, ta đem đồ vật đều mang cho ngươi tới." Cố Thành cười khẽ, "Gấp cái gì, để trước các ngươi nơi đó thôi." Lão hổ cười to, "Tiểu Cố gia, ngươi là không thấy được, mấy ngày nay đồ đạc đặt ở trong tiểu điếm, mập mạp là không ra khỏi cửa, nhị môn không phải mại, ăn cơm ngủ đều đem cái túi ôm, rất sợ xảy ra sơ suất. Đêm qua nghe nói tiểu Cố gia ngươi xuất viện, ngày hôm nay liền kêu khóc muốn đem đồ đạc đưa tới cho ngươi, nói là lại đặt ở trong tiểu điếm, hắn đều muốn thần kinh suy nhược." Cố Thành nghe được nhịn không được cười to, "Mập mạp, về phần ngươi nha." Mập mạp bĩu môi, "Hai anh, ta mỗi ngày lo lắng để phòng cũng là vì ai, cũng liền hai người các ngươi tâm đại. Cái này bảo vật bên trong nhưng là giá trị liên thành, nếu như truyền đi, phòng chừng ba người chúng ta sẽ trở thành toàn thế giới tiêu điểm." Cố Thành giơ tay lên cắt đứt lời của mập mạp, ý bảo mập mạp trước không muốn nói. Sau đó hắn từ ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong xuất ra một cái tứ tứ phương phương hộp, khởi động công tắc, nghỉ ngơi mặt đèn đỏ tất cả đều biến thành đèn xanh, hắn mới chỉ có nói ra, "Không sao, có thể nói tiếp." Mập mạp tò mò nhìn cái hộp kia, "Tiểu Cố gia, đây là gì?" Lão hổ thần tình nghiêm túc, "Đó là dùng tới phòng chống nghe, phòng nghe lén, phòng cấp vỗ." Hắn nhìn về phía Cố Thành, "Tiểu Cố gia, có người để mắt tới ngươi." Cố Thành vội vã làm cho hắn chớ khẩn trương, "Cái này gọi để ngừa một phần bạn, tựa như mập mạp nói, chúng ta trên đầu đồ đạc, nếu như truyền đi, ba người chúng ta sẽ trở thành toàn thế giới tiêu điểm, sở dĩ vẫn cẩn thận tốt nhất." Mập mạp cùng lão hổ hai người nhất thời hiểu ra. Kế tiếp, ba người bắt đầu chia tăng vật. Lần này xuất môn, mặc dù không có hoa thời gian rất lâu, thế nhưng trải qua nguy hiểm cũng là không ít. Dĩ nhiên, thu hoạch cũng là không ít. Đầu tiên là mà quốc tuyết liên. Thu hoạch 18 căn tuyết liên hoa nhụy, 9 mảnh nhỏ cánh hoa tuyết liên. Mặt khác, Cố Thành cá nhân còn có một miếng tuyết liên trái cây. Tuyết liên trái cây có thể kéo dài 20 năm thọ mệnh. Tuyết liên hoa nhụy là 3 đến 5 năm, sau đó nhiều lần dùng, hiệu quả giảm dần. Cánh hoa tuyết liên có thể vĩnh bảo thanh xuân, chú nhan mỹ dung. Thứ nhì chính là ở 9 tầng yêu lâu bên trong thu hoạch. Một bả quỷ phách đao, cùng với một phần biết chơi ngạnh địa đặt lung tung. Nhìn như số lượng không nhiều lắm, thế nhưng chất lượng cực cao. Chỉ là quỷ phách đao, liền vô cùng chân quý. Càng chưa nói có thể kéo dài tuổi thọ cùng vĩnh bảo thanh xuân ma quốc tuyết liên. Tuyết liên hoa nhụy là 18 căn, vừa lúc chúng ta mỗi người 6 căn. Cánh hoa tuyết liên 9 mảnh nhỏ, cũng vừa lúc mỗi người 3 mảnh nhỏ. Còn như quỷ phách đao cùng cái kia bịa đặt lung tung, Cố Thành cũng không nói gì, cũng không cần nói. vũ khí nhất định là thuộc về hắn sử dụng. Còn như bịa đặt lung tung, Cố Thành cũng chưa nói cho bọn hắn biết cái này thần vật. Chủ yếu là sử dụng nó cần muốn trả giá cao quá ác tâm, Cố Thành hiện nay còn không có muốn sử dụng ý tưởng của nó. Trước giữ lại làm thu thập cất giữ a. Lão Hồ hỉ tư tư cất xong cái kia một phần, vừa lúc có thể cho cha mẹ ta dùng. Mập mạp cầm rồi một căn nhụy hoa, ném tới miệng mình bên trong, nhấm nuốt hai cái liền ướt. Còn lại hắn hướng Cố Thành trước mặt đẩy. Tiểu Cố gia, còn lại ngươi giúp ta thu, ta tay chân vụt về, một phần bạn làm mất rồi liền thiệt tỏi lớn. Cố Thành cười rồi, đi, muốn lúc nào dùng, nói cho ta biết. Dừng một chút, hắn lại nói ra, còn có, lần trước tốt tốt doanh tử thu hồi lại đồ cổ, tổng giá trị đã bản tính ra, tổng giá trị không sai biệt lắm 100 triệu. Ta quyết định, số tiền này chia làm tứ phần, ba người chúng ta thêm lên anh tử, mỗi người 2.500 vạn. Nhưng là bởi vì số lượng tương đối nhiều, hiện nay gần xuất thủ khoảng chừng 3 thành. Các ngươi lấy trước 1.000 vạn dùng, không đủ lại nói. Nghe được 1.000 vạn ba chữ, mập mạp nhất thời hưng phấn. Ta cái này chính là 1.000 vạn phú ông. Mập mạp chưa từng nghĩ tới, chính mình có trời cũng biết có tiền như vậy. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ăn cơm trong nhà lớn lên, mấy năm nay lẫn vào nghèo rất mùng tơi, cũng chính là hắn còn thủy chung kiên thủ danh giới cuối cùng, bằng không đã sớm đi lên trái pháp luật phạm tội con đường. Càng là người tự ti, càng là quan tâm người khác quan điểm. Mập mạp chính là như vậy, thích nói mạnh miệng tới trang điểm chính mình, luôn là làm bộ đối với rất nhiều đông tây mạc không quan tâm, vô cùng coi trọng người khác nhận đồng, cũng phi thường khó chịu người khác đối với hắn nghi vấn, dễ dàng cùng người phát sinh tranh chấp. Hồ Bát Nhất cũng không kỳ thị hắn, coi hắn là làm tốt huynh đệ tới ở chung. Sở dĩ hắn đối với Hồ Bát Nhất khăng khăng một mực, Cố Thành dành cho hắn đầy đủ tôn trọng, giúp hắn cải biến vận mệnh. Không, sở dĩ hắn cũng đúng Cố Thành khăng khăng một mực. Tiểu Cố gia, lần trước ta tìm ngươi mượn 700 vạn, ngươi đem số tiền này cút a. Lão Hồ bỗng nhiên nói rằng. Nghe được lão Hồ nhắc tới cái này 700 vạn, mập mạp nhất thời hứng thú. Lão Hồ, nói thật, ngươi mượn cái kia 700 vạn ngàn gì? Cố Thành cũng nhìn về phía lão Hồ. Kỳ thực đấy lòng của hắn đại khái có thể đoán được, cho nên lúc ban đầu lão Hồ tìm hắn vay tiền, hắn không nói hai lời đáp ứng. Lão Hồ do dự một trận nhì, nói, cái kia 700 vạn đều cho ta chiến hữu. Chiến hữu? Mập mạp trong lòng nghi ngờ. Lão Hồ nhớ lại nói, có lần ta mang một đội chiến hữu đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả vào địch nhân vòng đây, vì hiểm hộ ta hoàn thành nhiệm vụ, đội kia chiến hữu toàn bộ đều hy sinh. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta phi thường thương tâm, cũng tức giận vô cùng, ta muốn vì các chiến hữu của ta báo thù, sở dĩ ta một cái người ẩn vào địch nhân căn cứ xào huyện, đem những người đó toàn bộ giết chết. Thế nhưng ta cũng vì vậy trên lưng xử phạt, chuyển nghề giải ngũ. Ta những thứ kia hy sinh chiến hữu đều là gia đình bình thường, đại bộ phận vẫn là nông thôn, sở dĩ ta đem cái kia 700 vạn toàn bộ phân cho bọn họ. Cố Thành thở dài một tiếng, vỗ vỗ lão Hồ bả vai, xem như là khuyên giải an ủi. Mập mạp cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Là Cố Thành mụ mụ. Bên ngoài tới một cổ tiên sinh, nói là tới bái phòng ngươi. Chương 85, đi trước Ma Đô, giám bảo đại hội. Cổ tiên sinh. Cố Thành nhất thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ cái này cổ tiên sinh, chính là ở Tân Nguyệt nhà hàng lần kia, tốn 10 ức mua chính mình món đó Tống Tử Quan Âm giống người. Nhưng là, hắn tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là Tống Tử Quan Âm giống như xảy ra vấn đề? Làm cho lão Hổ cùng mập mạp ở trong phòng chờ mình, Cố Thành mang theo nghi hoặc đi xuống lầu. Chỉ thấy mặc cả người màu trắng tiểu lão Tôn Trung Sơn cổ tiên sinh đang ngồi ở trong phòng khách lầu dưới uống trà. Nhìn thấy Cố Thành, cổ tiên sinh ha hả cười đứng lên. "Tiểu Cố tiên sinh, đã lâu không gặp." Cố Thành liền vội vàng tiến lên cùng với nắm tay, "Cổ tiên sinh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Một trận hàn huyên. Đợi hai người tất cả ngồi xuống về sau, Cố Thành nhân cơ hội đánh giá cổ tiên sinh. Một thân nho nhã bạch sắc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tràn ngập hương chi ánh mắt, như một xuân phong nụ cười, cái này cổ tiên sinh giống như giáo sư, quá nhiều với giống như thương nhân. "Không biết cổ tiên sinh hôm nay tới chơi, là có chuyện gì không?" "Ha ha, ta là đặc biệt đến gặp ngắm tiểu Cố tiên sinh." Nghe nói tiểu Cố tiên sinh tại ngoại gia thời điểm gặp ngoại ý muốn bị thương, sở dĩ cô y đến thăm tiểu Cố tiên sinh. Bây giờ thấy tiểu Cố tiên sinh tinh thần run rẩy số lượng, chắc là tính dưỡng tốt lắm, thật đáng mừng. Đến thăm ta sao? Ngươi cảm thấy ta tin không tin? Không phải nói Cố Thành đích nhân duyên không tốt, hắn thụ thương mấy ngày nay có thật nhiều người đến vấn an hắn, nói rõ hắn nhân duyên cũng không tệ lắm. Vấn đề là hắn cùng Cố tiên sinh không thân chẳng quen, gặp mặt một lần bị thương nhẹ liền chuyên nhìn, ba tuổi hài tử đều sẽ cảm thấy kỳ quái chứ. Mặc dù như thế, Cố Thành vẫn là vẻ mặt cảm kích nói ra, thật là quá cảm tạ, làm phiền cổ tiên sinh quan tâm. Cổ tiên sinh, ta bởi vì thân thể nguyên nhân, nhiều năm qua vẫn không thể sinh dục con nối dòng, nhờ có tiểu Cố tiên sinh Tống Tử Quan Âm giống như ta, tài năng mới có thể đạt được ước muốn. Tiểu Cố tiên sinh đối với ta mà nói, giống như tái sinh phụ mẫu, có thiên đại ân tình. Cố Thành nghe vậy, có chút kinh hãi, cái này cổ tiên sinh cũng quá có thể nói. Hắn liền vội vàng nói, cổ tiên sinh, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy, chúng ta cũng là buôn bán giao dịch, mọi người đều là cùng thắng. Nghìn vạn đừng nói cái gì ân tình không phải ân tình, huống hồ cổ tiên sinh ngươi cùng ta phụ thân không sai biệt lắm cùng tuổi, nói như vậy thực sự quá chết sát ta, ta thực sự không chịu nổi. Hai người lại đi đi về về nói một phen cảm tạ. Kỳ thực lần này qua đây, ta cũng là có cái yêu cầu quá đáng. Ách, đang đùa giỡn tới, Cố Thành ám đạo. Cổ tiên sinh, có chuyện mời nói. Là như vậy, tiểu Cố tiên sinh, nhà của ta ở Ma Đô, phu nhân của ta bản thân cũng là một người tin Phật, đạt được Tống Tử Quan Âm giống như về sau, nàng vô cùng thích. Đáng tiếc nàng bởi vì cá nhân nguyên nhân, không thể ngồi máy bay, sở dĩ không thể làm gì khác hơn là hủy thác ta, muốn mời tiểu cố tiên sinh đến Ma Đô du ngoạn vài ngày, nàng muốn ngay mặt đối với tiểu cố tiên sinh biểu thị cảm tạ. Thực sự không cần, Cổ tiên sinh. Cố Thành từ chối, sau đó lại nói đùa nói, Cổ tiên sinh, ngươi nhiệt tình như vậy, cũng không phải là muốn ta đem tượng Quan Âm tiền trả lại cho ngươi đi. Cái kia đầu tiên nói trước, ta cũng không tiền, những tiền kia đều bị Tân Nguyệt nhà hàng cho khấu trừ. Cổ tiên sinh nhất thời cười ha ha. Sau đó hiếu kỳ hỏi tiểu cố tiên sinh thiếu Tân Nguyệt nhà hàng rất nhiều tiền sao? Cố Thành vẻ mặt thản nhiên, đúng nha, Cổ tiên sinh cũng biết, ngày đó ở Tân Nguyệt nhà hàng, ta cũng mua mấy món đồ thiếu nhà hàng không ít tiền, ngươi cái kia 1 tỷ, tất cả đều bị nhà hàng cho khấu trừ, cứ như vậy ta còn thiếu mười mấy ước đâu ngày đó ở Tân Nguyệt nhà hàng. Cố Thành mua nhất kiện nên khách tùng, một viên may mắn kim tệ, một cái tiên nhượng hồ lô, cùng với cùng giải vũ thần hợp mua quan tưởng bí giản. Phía trước 3 cái tốn 36.38 ức. Cùng giải vũ thần hợp mua cái kia, đệ tỷ lệ hắn cũng muốn trả 12 ức. Tổng cộng là 28.38 ức. Hắn cái kia tượng Quan Âm bán 1 tỷ, nhà hàng khấu trừ 10% thủ tục phí, còn lại 9 ức, cũng bị nhà hàng cho khấu trừ. Sau đó hắn ngày đó mang đi 4 ức cũng toàn bộ cho nhà hàng. Hiện tại hắn còn thiếu Tân Nguyệt nhà hàng 15.38 ức. Như vậy lại vừa vặn, lần này ta tới, ngoại trừ mời Cố tiên sinh đến Hàn Sáng ngồi xuống, còn có sự kiện muốn mời tiểu Cố tiên sinh hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Cá nhân ta phi thường yêu thích thu thập đồ cổ, nói trắng ra là chính là thích thu thập thần vật, thế nhưng nhãn lực của ta kinh nghiệm cũng không đủ, sở dĩ thường thường bị lừa, tiền là tốn không ít, thế nhưng đến nay đều không có mua được cái gì dáng dấp giống như thần vật, Cổ tiên sinh nói liên tục. Sau lại cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, biết được Tân Nguyệt nhà hàng, cầu tới cửa đi, mới chỉ có mua hàng vài món có thể bảo bối gia truyền. Kỳ thực tiểu Cố tiên sinh hoàng kim nhãn danh hào, ta vẫn luôn có chút nghe thấy, nói thật, ta vẫn không phải rất tin tưởng, trên đời nào có nhiều như vậy thiếu niên anh tài. Huống hồ vẫn là dám bảo loại này cực kỳ khảo nghiệm nhãn lực, kinh nghiệm, học thức công tác. Thằng đến Tân Nguyệt nhà hàng về sau, ta mới biết được là ta lầm to. Sở dĩ ta là thành tâm nghĩ muốn kết giao tiểu Cố tiên sinh như vậy quyền uy đại năng làm bạn, hy vọng tiểu Cố tiên sinh đừng hiểu lầm. Cố Thành trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là cái này dạng. Cổ tiên sinh lại nói ra, gần nhất Ma Đô sẽ tổ chức một hồi quy mô hơn bao giờ hết dám bảo đại hội, sở dĩ ta muốn mời tiểu Cố tiên sinh cùng nhau, nhìn có thể hay không nhặt được bảo bối. Dám bảo đại hội? Cố Thành nghi hoặc. Ồ, là như vậy. Trước đó vài ngày có cái đáy biển thuyền chìm vớt công ty ở Ma Đô hải vực phụ cận vớt đi ra chiến thuyền vài thập niên trước thuyền chìm, trên thuyền toàn bộ đều là đồ cổ văn vật. Cái này vớt công ty đem vớt đi ra đồ cổ văn vật tất cả đều trở về Ma Đô. Vì xử lý những thứ này đồ cổ văn vật, bọn họ quyết định ở Ma Đô tổ chức một lần giám bảo đại hội, mời toàn quốc nổi tiếng văn vật các chuyên gia hiện trường giám bảo, sau đó đấu giá tại chỗ. 1.7 vốn chỉ là một hồi thông thường đấu giá hội. Kết quả cái này đặc biệt đấu giá hội hấp dẫn rất nhiều dân gian người thu thập chú ý, bọn họ tổ chức đến cùng nhau, tìm tới nhà kia vớt công ty. Không biết là thế nào thương nghị, cuối cùng cái này giám bảo đại hội liền từ vớt công ty chuyên trường đấu giá hội biến thành toàn dân tham dự đấu giá hội. Bất luận kẻ nào đều có thể đem trong nhà đồ cổ tàng bảo bắt được hiện trường giám định, chỉ cần đạt được các chuyên gia tán thành là có thể tham dự bán đấu giá. Đấu giá hội phe làm chủ vẹn vẹn thu lấy 5% thủ tục phí. Giám bảo đại hội trong khi 3 ngày, dự tính sẽ có mấy nghìn món tàng bảo tiến hành giám định cùng với bán đấu giá. Cố Thành nghe vậy, nhất thời con mắt to hiện ra. Ngươi nói thật chứ? Thiên chân vạn xác. Cố Thành trầm ngâm chốc lát, sau đó trả lời, tốt, ta đi Ma Đô. Chương 86, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Cố Thành đưa đi Cổ tiên sinh, về đến phòng. Sau đó đối với Lao Hổ cùng Mập Mạp nói chuyện này. Chuyện tốt nha. Mập Mạp lúc này kinh hỉ nói ra, giám bảo đại hội, lúc đó chẳng không phải có rất nhiều đồ cổ bảo bối sao. Luận giám bảo, có ai có thể so sánh qua được tiểu Cố gia ngươi. Chúng ta đi, không phải tương đương với nhặt tiền sao. Cố Thành dở khóc dở cười, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, thật sự cho rằng người khác đều là người không. Dừng một chút, hắn lại nói ra, thế nhưng không thể phủ nhận, luận giám bảo, ta nhận thức đệ nhị. Không người nào dám nhận thức đệ nhất. Sau khi nói xong, hắn cùng Mập Mạp đều cười lên ha hả. Lão Hổ cũng ở bên cạnh lắc đầu bật cười. Náo loạn một trận, nói trở về chính sự. Lão Hổ cùng Mập Mạp đều ủng hộ đi Ma Đô, coi như không vì sửa mái nhà rột, xem xét các mặt của xã hội cũng là tốt. Mập Mạp còn đặc biệt lên mạng tìm tòi tương quan tân văn. Biết được thuyền chìm bên trong vớt đi ra hơn 1000 món bảo bối, ba người đều là một trận hưng phấn. Không làm tốt bên trong thì có thần vật tồn tại. Vậy quyết định, ta như thế này cho Cổ tiên sinh hồi phục, đặt hàng ngày mai vé máy bay. Cố Thành lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Cổ tiên sinh gửi tin nhắn. Lão Hồ đột nhiên hỏi, "Tiểu Cố gia, ngươi cùng 19 anh tử nói sao?" "À." Cố Thành nghi hoặc ngẩng đầu. Đợi chứng kiến lão Hồ ý vị thâm trường biểu tình, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp. "Đúng rồi, anh tử." Hắn nhớ kỹ chính mình dường như đáp ứng rồi anh tử, từ sa mạc sau khi trở về, liền theo nàng trở về thôn trại. Mặc dù mình không có đi thành sa mạc, thế nhưng tóm lại là xuất môn một chuyến lại đã trở về. Hiện tại lại xuất môn nửa giờ sau. Một chiếc Porsche đậu ở Cố Thành cửa nhà. Cửa xe mở ra, một đôi thon dài bạch chiếc chân dài từ trên xe bước xuống, sau đó một cái thanh xuân tịnh lệ, ăn mặc thời thượng động nhân cô gái xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Mặt khác bên kia chỗ tài xế ngồi cũng xuống một cái cô gái xinh đẹp. "Tiểu anh, ngươi thật không theo ta đi xem chiếu bóng.
Tú Tú, lần sau đi.
Hành, cái tên kia đến cùng có gì tốt, ngươi mỗi ngày ở y viện cùng hắn còn chưa đủ, thật vất vả hắn xuất viện, ngươi còn muốn về nhà cùng hắn.
Ai nha, Tú Tú, ngươi nói cái gì đó.
Xuống xe trước cô gái xinh đẹp đột nhiên đỏ mặt. Nàng bất ngờ chính là anh Tử. Chỉ là hôm nay nàng, cùng ban đầu ở trong thôn trại gián dấp, hoàn toàn là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nói là biến thành người khác cũng không quá phận. Trước đây mới từ trong thôn trại đi ra anh Dư. Là một khuôn mặt mộc mạc, da rẻ có chút thô ráp, khuôn mặt tần quanh năm mang theo cao nguyên đỏ nông thôn nữ hải. Bây giờ anh Tử là một linh lung có hứng thú, thanh thuần động nhân, da rẻ bạch chiết, một thân thời thượng ăn mặc đô thị thiếu nữ. Hoàn toàn từ con vịt xấu xí thuế biến thành thiên nga trắng 341, những thứ này đều là Hoắc Tú Tú công lao. Hoắc Tú Tú khinh bỉ nhìn lấy nàng, liền ngươi cái này xuân tâm nộn nhạo dáng dấp, người mù đều có thể nhìn ra ý của ngươi.
Hành, cũng chính là cái tên kia luôn là giả câm vờ điếc, ta xem hắn liền là cố ý.
Cái kia gọi cái gì sở lì nữ nhân, không phải cũng mỗi ngày đi bệnh viện nhìn hắn sao?
Ta xem hắn nhất định là ăn trong bát, nhìn trong nồi, hòa tâm đại củ cải.
Anh Tử nghe vậy, nhất thời sắc mặt một trận buồn bã.
Hoắc Tú Tú thấy được nàng cái kia ta thấy mà yêu bộ dạng, nhất thời liền đau lòng.
Tốt lắm, ta không nói, nói tóm lại ngươi nhớ kỹ, cái tên kia nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao hơn hắn.
Anh Tử điểm nhẹ đầu nhỏ, Tú Tú, cảm ơn ngươi.
Hoắc Tú Tú tiểu thủ vung lên, có chút hào khí nói ra, hai ta quan hệ thế nào, không cần cảm tạ.
Anh Tử chỉ vào gian nhà, ta đây đi vào trước.
Được rồi, ta cũng đi tìm Tiểu Hoa, làm cho hắn theo ta xem chiếu bóng.
Đưa mắt nhìn Hoắc Tú Tú xe thể thao đi xa.
Anh Tử xoay người nghĩ dưới chuông cửa.
Chu Tú Mai mở cửa, đợi chứng kiến anh Tử, nhất thời hai mắt sáng lên.
Ai nha, Tiểu Anh, ngươi đã đến rồi.
Anh Tử xấu hổ tiếng hô, a di.
Ai nha, mau vào, mau vào.
Chu Tú Mai vẻ mặt tươi cười lôi kéo anh Tử tay, mang theo nàng ngồi vào trên ghế salon. Sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, giống như là xem con dâu tựa như, vẻ mặt vui mừng nhìn lấy nàng.
Ai nha, một ngày không thấy lại trở nên đẹp.
Anh Tử mắc cỡ đỏ mặt túi đầu,
a di.
Ai nha, không phải theo như ngươi nói sao.
Đừng kêu a di, liền gọi ta mụ.
A.
Anh Tử mặt đột nhiên biến đến nóng hổi.
Đây là Chu Tú Mai ngày hôm trước ở trong bệnh viện trêu ghẹo nàng và Cố Thành, nói hai người nhìn lấy thì có phu thê bộ dạng. Sau đó cũng không để ý hai người thế nào phủ nhận, không phải là muốn nàng đổi giọng gọi mụ. Sau lại vô ý nghe được nói, nàng thở nhỏ mất mẹ, đánh tiểu theo phụ thân ở trong núi săn thú, màn trời chiếu đất, nhất thời đau lòng vô cùng. Nói thẳng coi như nàng và Cố Thành về sau không có ở cùng nhau, cũng muốn nhận thức nàng làm nữ nhi.
Sở dĩ, cái này mẹ xưng hô đã bị Chu Tú Mai một phương diện quyết định.
Anh Tử, chẳng lẽ ngươi không thích ta, không muốn gọi ta mẹ?
Chu Tú Mai bỗng nhiên tâm tình hạ.
Anh Tử vội vã đầu nhỏ cùng tiểu thủ cùng nhau dung, không phải, a di ngươi đối với ta cực kỳ tốt, so với ta cha đối với ta cũng muốn giỏi hơn, ta rất yêu thích ngươi.
Chu Tú Mai vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, vậy ngươi gọi ta một tiếng mụ.
800.
Anh Tử chần chờ một chút, nhỏ giọng hô một câu, mẹ.
Chu Tú Mai lắc đầu, không được, thanh âm nhỏ, lớn hơn một chút hút.
Anh Tử lấy hết dũng khí, lại hô một tiếng, mẹ.
Chu Tú Mai nhất thời mặt mày rạng rỡ, đọc, thật là dễ nghe.
Lúc này Cố Thành ba người từ trên lầu đi xuống.
Cố Thành hiếu kỳ hỏi một câu, cái gì thật là dễ nghe.
Anh Tử chứng kiến Cố Thành, nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một đôi mắt đẹp viên ba lưu chuyển nhìn lấy hắn.
Chu Tú Mai hỉ tư tư nói với Cố Thành, anh Tử đã chính thức gọi ta mẹ, ngươi nói làm sao bây giờ chứ.
Cố Thành một cái liệt bắt đầu, dưới chân đạp hụt, kém chút từ trên thang lầu ngã xuống. May mắn hắn kịp thời chống được tay vịt. Bất quá vẫn là đem những người khác làm cho sợ hết hồn.
Nhất là anh Tử.
Nàng vẻ mặt gánh thiết nhìn lấy Cố Thành.
Cố Thành lại là biểu tình đờ đẫn nhìn lấy Chu Tú Mai, ngươi nói cái gì?
Chu Tú Mai vui vẻ ra mặt nói ra, ta nói, anh Tử đã gọi ta mẹ, ngươi liền một điểm biểu thị đều không có sao.
Cố Thành, ngài quả nhiên là mẹ ruột ta.
Cái này trợ công thực sự là vô địch.
Cố Thành dở khóc dở cười nghĩ lấy.
Chương 87, hiện tại ba ngươi khô một phùng xuân.
Sau buổi cơm tối,
Lão Hồ cùng Mập Mạp đều cáo tử.
Anh Tử cũng muốn theo trở về tử điếm, kết quả Chu Tú Mai nói buổi tối muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, để cho nàng liền ở nhà bên trong nghỉ ngơi.
Vì vậy, ở Lão Hổ cùng Mập Mạp nháy mắt cười quái dị chung, anh Tử khuôn mặt tần đỏ bừng giữ lại.
Cố Thành ở bên cạnh thấy khuôn mặt tần co quắp, mí mắt cuồng loạn.
Hắn là thực sự không nghĩ ra,
hắn cùng anh Tử thật tốt tính hợp quần, làm sao lại biến thành bộ dáng bây giờ?
Đặc biệt là lần này nằm viện,
anh Tử chạy tới y viện, chứng kiến Sở Lý Dương tại chỗ thời điểm, giống như là bị kích thích tựa như, nguyên bản có chút tự ti, đặc biệt kín đáo nàng, lại muốn chủ động ở lại trong bệnh viện chiếu cố hắn khuyên nhủ thế nào đều vô dụng.
Cái kia tư thế,
những thứ kia không biết chuyện bác sĩ y tá đều coi nàng là thành bạn gái của hắn.
Sau đó Sở Lý Dương cũng giống là phân cao thấp tựa như, hầu như mỗi ngày hướng trong bệnh viện chạy.
Làm được hắn nơi nào giống như là nằm viện,
nhất định chính là ở chịu tội.
Hắn đối với Sở Lý Dương có thể rất được quyết tâm.
Thế nhưng đối với anh Tử, hắn thật sự là không nói được nửa câu lời nói nặng.
Sở dĩ thân thể hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, lập tức không kịp chờ đợi ra khỏi viện.
Nhưng là không nghĩ tới.
Ai?
Cảm tạ khả ái của ta mụ mụ, cho con trai của ngươi đào một cái thiên đại hố.
Lắc đầu, đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý niệm trong đầu đều bỏ qua.
Lão ba, mụ mụ, anh Tử, các ngươi đến phòng ta tới một chuyến.
chờ, các loại, Cố Tứ Hải bọn họ đi tới gian phòng. Cố Thành xuất ra ba cái tuyết liên hoa nhụy, đặt ở trước mặt bọn họ. Đây là cái gì? Cố Tứ Hải cầm lên một căn, tỉ mỉ kiểm tra. Giống như là nhụy hoa. Chu Tú Mai cùng anh tử cũng riêng phần mình cầm lấy một căn. Cố Thành cười khẽ, cái này là ta từ Côn Lôn sông băng mặt trên hái ma quốc tuyết liên bên trong, liền căn này nhụy hoa, có thể duyên thọ 3 năm đến 5 năm. Cố Tứ Hải ba người nhất thời sợ ngây người. Lại là kéo dài tuổi thọ bà bối. Nhi tử đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Bất quá đồ chơi này ăn nhiều, hiệu quả biết giảm dần, cũng liền đệ một lần ăn hiệu quả tốt nhất, sở dĩ các ngươi ăn một căn thì tốt rồi. Làm sao ăn? Cố Tứ Hải trước khôi phục lại, trực tiếp hỏi. Trực tiếp ăn thì tốt rồi. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai trực tiếp liên ướt. Anh tử còn có chút do dự. Chủ yếu là vật này quá quý trọng. Thế nhưng Chu Tú Mai tiến đến bên thai nàng nói một câu nói, để cho nàng không chần chờ nữa, quý trọng như vậy bảo vật, hắn đều cho ngươi, vậy đã nói rõ ở trong lòng hắn, ngươi không phải ngoại nhân, ngươi còn do dự cái gì? Anh tử lúc này một ngụm nuốt vào nhụy hoa. Sau đó sóng mắt lưu chuyển nhìn lấy Cố Thành, trong lòng một trận ngọt ngào. Đúng nha, quý trọng như vậy bảo vật hắn đều cam lòng cho ta, đó cũng không có coi ta là người ngoài. Hì hì vui vẻ. Cố Thành không có nghe được Chu Tú Mai nói với nàng, cũng đoán không được anh tử tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy anh tử dường như có chút là lạ. Nếu như cho hắn biết anh tử lúc này đấy lòng ý niệm trong đầu, sợ là khóc trưởng thành tâm tư đều có. Sở dĩ, có đôi khi người rốt nát, đúng là hạnh phúc. Tiếp lấy Cố Thành lại lấy ra một món khác bà bối. Hai mảnh bán trong suốt mỏng như cánh ve cánh hoa tuyết liên. Mụ mụ, ngươi đoán cái này là cái gì? Cố Thành đắc ý vô cùng nói ra, phát huy ra trí tưởng tượng của ngươi, to gan đoán. Ai biết Chu Tú Mai căn bản không ăn hắn bộ này. Một cái tát phách trên đầu hắn, trực tiếp đem hắn cho cả tiếc. Xú tiểu tử, còn dám bán cho ta cái nút. Nói mau, lại là dùng để làm gì? Cố Thành quát chắp sau, vẻ mặt im lặng nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, ta phát hiện ngươi làm sao bây giờ đối với ta càng ngày càng bạo lực rồi hả? Trước đây ngươi thi bạo đối tượng không phải đều là cha ta sao? Chu Tú Mai hai tay chống nạnh, thập phần hung hãn nói ra, ngươi lão ba trước đây không còn dùng được, ta sinh khí tự nhiên tìm hắn phát tiết, hiện tại ba ngươi khô một phùng xuân, ta đương nhiên không thể lấy thêm hắn chút giận, sở dĩ ngươi liền thay ba ngươi bị, không được sao? Cố Tứ Hải một miệng nước trà phun ra xa 10 mét, sau đó một gương mặt giàn mua trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Anh tử nhãn thần phiêu hốt nhìn về phía nơi khác. Cố Thành trực tiếp quỳ xuống đất, đối với mụ mụ làm ra phục sát đất tư thế, mụ mụ, ta sai rồi, ngươi là đại thần. Cái này là cánh hoa tuyết liên, thoa lên trên da, có thể làm cho da rẻ vĩnh bảo thanh xuân, đây là ta hiếu kính đưa cho ngươi, ngươi nhanh chóng cầm lên trở về phòng a. Chu Tú Mai nghe được nó công hiệu, ánh mắt trong nháy mắt toát ra lục quang. Một tay lấy cánh hoa đoạt vào tay bên trong, vẻ mặt mừng như điên nhìn lấy bọn họ. Xú tiểu tử, cuối cùng là lấy món thứ tốt trở về, ngươi đã như thế hiếu thuận, ta liền cố mà làm nhận lấy lạp. Sau đó nàng nhìn thấy anh tử cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy cánh hoa. Nàng lại hỏi, xú tiểu tử, anh tử đây này. Mụ mụ, cái này còn cần ngươi nói sao? Nàng khẳng định có nha. Vậy là tốt rồi, được rồi, chúng ta đi trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tốt, mụ mụ ngươi đi thong thả. Cố Thành mới nói xong, đông nhiên sử sốt. Ừ, dường như có gì không đúng kỉnh. Cái gì gọi là chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy mụ mụ thuận tay cho hắn khép cửa phòng thời điểm, đối với hắn nháy mắt một trận ám chỉ. Sau đó quay đầu nhìn lại, anh tử vẻ mặt không biết làm sao đứng ở bên cạnh. Ba. Cố Thành một cái tát phách ở trên trán của chính mình, một bộ không có nhãn nhìn lại dáng vẻ. Ngày thứ hai, lão hổ cùng mập mạp chạy tới phi trường thời điểm, phát hiện không riêng gì Cố Thành, anh tử cũng ở. Mập mạp lập tức vẻ mặt cười bỉ ổi nhìn lấy bọn họ, một yêu, các ngươi đây là anh tử trên mặt lần nữa phiêu hồng. Cố Thành một cái phi chân, đem ngươi trong đầu những thứ ngổn ngang kia cho ta bôi bỏ, ta và anh tử không có việc gì. Mập mạp cười ha ha lấy tránh ra rồi Cố Thành phi chân, chạy tới lão hổ phía sau, tiểu Cố gia, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, in á dễ là tỷ hòn xịp mà thôi. Có ngượng ngùng gì? Lão hổ, ngươi là anh tử ca ca, ngươi nói, ngươi có muốn hay không làm đại cứu ca? Lão hổ ý cười đầy mặt, đại cứu ca. Cái này ngược lại là có thể suy nghĩ. Cút đi. Hai người các ngươi cũng biết nếu nói đến ai khác, dường như chính các ngươi đều vẫn còn độc thân chứ. Cố Thành không vui nói. Mập mạp nghe vậy, lập tức nắm ở lão hổ bả vai, hai chúng ta nghĩ qua, nếu như tìm không được, liền thấu hoạt cùng một chỗ được. Lão hổ thúc tuổi cho một cái an ủi ở ba sân của hắn, ai tờ mờ giờ cùng ngươi thấu hoạt, ta còn muốn cho ta lão hổ ra nối roi tông đường đâu. Cố Thành cố nén cười, không phải, ta trước đây ngược lại là thật không có nghĩ tới phương diện này quá, bây giờ bị mập mạp như thế chợt nhắc tới, nhìn nữa hai người các ngươi, ta đột nhiên cảm giác được hai người các ngươi ngược lại là rất xứng. Lão hổ, mập mạp đều như thế dũng cảm đối với ngươi thổ lộ, thành tựu đại lao ra nhóm, ngươi cũng không có thể kinh sợ nhà, thân một cái. Mập mạp lập tức vén lấy miệng đụng lên tới, thân một cái. Lão hổ nhất thời ác tâm đẩy ra hắn, con mẹ nó, mập mạp, ngươi buổi sáng không có đánh răng sao? Ngươi tối hôm qua ăn không phải thái kê trứng vẫn còn ở trong kẻ răng. Cha, buổi sáng dùng ngươi bàn chải đánh răng soạn. Mập mạp, ta giết ngươi. Cố Thành nhìn lấy đùa giỡn hai người, cười ha ha lấy cáo. Đồng nhiên, cánh tay của hắn bị người ôm lấy. Tiếng cười của hắn nhất thời im bặt mà ngừng. Quay đầu nhìn lại, anh tử thân mật ôm cánh tay của hắn, tiếng như mỗi thanh âm nói ra, "Cố ca, chúng ta đi thôi." Kế tiếp là Ma Đô giám bảo Phong Vân cùng với mới tìm bảo kinh trải qua.
Chương 88, cùng cổ tiên sinh hợp tác.
Ma Đô sân bay. Ba chiếc khiêm tốn hắc sắc đại buôn đứng ở lối ra, phản phất vẫn luôn mặc cả người màu trắng tiểu áo tôn trung sơn cổ tiên sinh đang ngồi ở giữa trong chiếc xe kia, hai tay vịn một căn đỉnh cao khảm lục ngọc gậy trống, nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn bên cạnh, ngồi một cái một thân gợi cảm trang phục, vóc người nóng bỏng, liệt diễm môi đỏ mọng tóc ngắn mỹ nữ. Nàng cho người cảm giác vô cùng giỏi giang, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, giống như là một đóa có gai dã mân thôi. Bên nàng đầu nhìn lấy phi trường cửa ra, đột nhiên nói ra, "Phụ thân, cái này nhân loại thật có ngươi nói lợi hại như vậy." Cổ tiên sinh cười nhạt, "Lợi hại hay không, làm cho hắn thử một chút thì biết." Mập mạp cùng lão hổ hai người thúc toa hành lý đi ra sân bay. Cố Thành cùng anh tử hai người theo ở phía sau. Cố Thành một thân thời thượng trang phục, giống như là một xuất hành du lịch phú gia công tử. Anh tử ôm cánh tay của hắn, một thân trắng thuần quần dài, chéo quần tung bay, cùng Cố Thành hai người nghiễm nhiên chính là một đôi thân đầu tình lữ. Đưa tới vô số người qua đường quan sát ánh mắt. Dung nhan trị cao như vậy tình lữ, vẫn là rất nhận người con mắt. Cố Thành đã bỏ đi dãy rủa. Tuy là tối hôm qua mụ mụ cuối cùng đưa cho một cái thần trợ công, thế nhưng hắn cũng không có đụng anh tử, mà là đem nàng đưa đến cách vách trong khách phòng nghỉ ngơi. Sau lại Chu Tú Mai đi trong khách phòng tìm nàng. Hai người cũng không biết hàn huyên cái gì, ngày hôm nay lúc ra cửa, anh tử liền thái độ khác thường chủ động, thậm chí lúc ở phi trường, chủ động ôm cánh tay của hắn. Mặc hắn như thế nào khuyên bảo đều vô dụng. Sở dĩ Cố Thành hiện tại đã bỏ đi. Tuy ngươi làm sao rồi, ta thủ vững ở ranh giới cuối cùng thì tốt rồi. Còn những thứ khác, về sau lại nghĩ biện pháp tốt lắm. Mới vừa đi ra sân bay, liền thấy cổ tiên sinh nỡ nụ cười đứng ở bên lề đường, rõ ràng cho thấy đang chờ bọn họ. Cổ tiên sinh. Cố Thành có chút ngoài ý muốn tiến lên. Ngài thật là quá khách khí, lại vẫn tự mình đến tiếp ta, ta làm sao đam đương nổi. Cổ tiên sinh cùng hắn nhiệt tình nắm tay. Ha ha, Cố lao đệ, đại giá ngươi quang lâm Ma Đô, đây đều là phải. Ta ở Ma Đô còn có mấy phần cơ nghiệp, miễn cưỡng tính là địa đầu xà, hẳn là tận tình địa chủ, không phải vậy chuyển đi, nói ta mạn đại khách nhân, về sau ta cổ mẫu người làm sao còn ở Ma Đô đặt chân. Nói, ánh mắt của hắn từ lão hổ trên người mấy người sẽ qua. Hắn cùng với lão hổ cùng với mập mạp đã gặp mặt, xem như là nhận thức, khẽ gật đầu xem như là chào hỏi về sau. Ánh mắt của hắn rơi xuống anh tử trên người, nhất là chứng kiến anh tử thân mật ôm Cố Thành cánh tay, hắn nhất thời cười lớn, vị tiểu tờ tờ hờ ư xinh đẹp này chẳng lẽ là Cố lao đệ nữ bằng hữu. Cố Thành cười khan gật đầu. Chúng ta chớ đứng ở chỗ này bên trong hàn huyên, đi trước tiểu điểm a, ta đã sắp xếp xong xuôi, vì Cố lao đệ đón gió tẩy trần. Tốt. Lên xe thời điểm. Hắn lơ đãng liếc nhìn cổ tiên sinh sau lưng cái kia gợi cảm mỹ nữ. Đối phương gợi cảm to gan trang phục cùng với yêu trì khí chất đặc biệt, hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Cổ tiên sinh, nàng là? Cố Thành thuận miệng hỏi. Ô hát, ngươi xem ta, quên làm cho ngươi giới thiệu. Cổ tiên sinh cười trả lời, nàng là ta dương nữ, gọi Bị Ngạn. Bị Ngạn? Cố Thành mặt người, đây là cái gì tên? Có điểm trụ uni bị ủ, lại có chút nít nàm mùi vị. Nói chung rất xa điều tên. Rất đặc biệt tên. Cố Thành mỉm cười tán thưởng. Các ngươi đều là thanh niên nhân, về sau có thể nhiều lui tới, hơn nữa các ngươi ở Ma Đô trong khoảng thời gian này, nàng biết phụ trách các ngươi sắp xếp hành trình, nếu như có gì cần, đều có thể nói với nàng. Đợi hắn nói xong, cái này gọi Bị Ngạn mỹ nữ mỉm cười vươn tay, ngươi tốt, Cố tiên sinh, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Cố Thành cùng nàng nắm tay, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Không biết sao, hắn cùng với người mỹ nữ này lúc bắt tay, có loại mao cốt kinh nhiên cảm giác. Cái loại cảm giác này, tựa như hắn ở 9 tầng yêu lâu đệ lục tầng, cái kia tượng đá nứt ra lúc, hắn chứng kiến xà yêu ánh mắt lúc cảm giác. Rất giống. Lập tức hắn khẽ lắc đầu, đem điều này ngoại hạng cảm giác quên mất. Cái kia là xà yêu. Trước mắt cái này là bình thường nữ nhân. Làm sao có thể đánh đồng? Cổ tiên sinh sắc thực phi thường nhiệt tình, không gần như chỉ ở tiểu điểm cấp 5 sao vì bọn họ sắp xếp xong xuôi nhà ở nhưng lại ở nhà hàng đặt bao hết, toàn bộ nhà hàng chỉ có bọn họ một bàn người dùng cơm. Nhìn lấy trống trải an tĩnh nhà hàng, Cố Thành lắc đầu cười khổ. Cổ tiên sinh, may mắn ta là nam nhân, không phải vậy ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì. Cổ tiên sinh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lên ha hả, Cố lao đệ thực sự là hài hước. Kỳ thực, ta cũng là muốn cùng Cố lao đệ nói chuyện thời điểm, không cần có ngoại nhân nghe được mà thôi. Dù sao, chúng ta lần này nói, nhưng là cao tới vài tỷ, trên 10 tỷ sinh ý. Lão hổ cùng mập mạp chỉ lo ăn cái gì, đối với hai người nói sự tình mắt điếc tai ngơ. Chỉ có anh tử. Nàng không biết Cố Thành lần này tới Ma Đô là cùng cổ tiên sinh hợp tác nói chuyện làm ăn. Còn tưởng rằng chính là đơn giản tham gia một cái giám bảo đại hội. Thế nhưng theo hai người nói chuyện thâm nhập, anh tử nghe được mục trường khẩu nốc. Nguyên lai Cố Thành cùng cổ tiên sinh song phương đã nói xong. Lần này giám bảo đại hội, từ Cố Thành tới tiến hành giám bảo, cậu người của tiên sinh phụ trách xuất thủ. Vô luận là phổ thông văn vật, vẫn là thân vật, chỉ cần là Cố Thành nhìn chúng gật đầu, đều do cổ tiên sinh an bài người đến mua. Cuối cùng hai người lại tới chia đều tiền lời. Chắc không được cổ tiên sinh nói là vài tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ sinh ý thế nhưng rất nhanh anh tử đã cảm thấy cái này hợp tác có cái cự đại lỗ thủng. Chỉ là trên bàn cơm nàng không hỏi ra miệng. Vẫn nhẫn về đến tử điếm, cổ tiên sinh bọn họ ly khai. Anh tử mới hỏi, Cố ca, các ngươi cái này hợp tác, dường như có cái rất lớn lỗ thủng. Cố Thành vừa nhìn gian phòng, một bên trả lời, cái gì lỗ thủng? Những thứ kia phổ thông di vật văn hóa tiền lời không nói,
giá trị bao nhiêu cũng có thể tính toán. Thế nhưng thần vật làm sao xác định chứ? Dù sao, dù ai cũng không cách nào biết thần vật cụ thể thần hiệu, bởi như vậy, làm sao xác định thần vật giá trị đâu? Cố Thành, không cần xác định nha, cuối cùng mua được thần vật, một người phân nửa là được rồi. Còn như thần vật đích tốt xấu, mọi người toàn bằng vật khí. Ý anh Tử lúc này mới gật đầu. Cố Thành có chút nhức đầu nhìn lấy trong phòng duy nhất một giường lớn, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là buổi tối làm sao nghỉ ngơi. Cổ tiên sinh chỉ mua 3 gian phòng. Lão Hồ một gian, Mập Mạp một gian, cùng với Cố Thành cùng anh Tử một gian. Anh Tử nhất thời khuôn mặt đỏ lên, "Cố ca, ngươi giường ngủ tốt lắm, ta đi phòng khách ngủ sofa." Cố Thành thở dài, "Ta muốn là để cho ngươi ngủ sofa, vẫn là nam nhân mà." "Được rồi, ta đi phòng khách ngủ sofa, ngươi liền ở trong phòng nghỉ khỏe. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ là giám bảo đại hội." Chương 89, nhặt được một cái lọn. Ma Đô Quốc tế hội triển trung tâm. Là lần này giám bảo đại hội tổ chức sân bãi. Hơn 9 giờ, Cố Thành 4 người đạt tới thời điểm, hiện trường đã là người đông nghìn nghịt. Trải qua nhiều ngày tuyên truyền, lần này giám bảo đại hội cũng sớm đã mọi người đều biết, hấp dẫn từng cái phương diện quan tâm. Toàn bộ hội trường chia làm hai cái bộ phận, một phần là giám bảo, một phần là bán đấu giá. Thuyền chim vớt đi ra đồ cổ văn vật đã toàn bộ trải qua chuyên gia đoàn giám định, đồng thời đều xuất cụ giám định giấy chứng nhận giờ này khắc này đều ở đây bán đấu giá khu. Nhưng là bởi vì số lượng khổng lồ, không có khả năng từng món bán đấu giá, chân chính có thể lên bàn đấu giá đều là tinh phẩm. Những thứ kia giá trị không cao đồ cổ, lại là công khai đi giá, liền phóng tại phòng đấu giá khu triển lãm. Làm cho lão hổ, Mập Mạp cùng với anh Tử ba người tự do hoạt động. Cố Thành đội Bị Ngạn giao cho hắn thai nghe Bluetooth. Bên trong truyền đến Bị Ngạn thanh âm, "Cố tiên sinh, nghe rõ sao?" "Ừm, rất rõ ràng." "Tốt, Cố tiên sinh, hiện trường tất cả đồ cổ đều sẽ có cái đánh số, ngươi chỉ dùng nhỏ giọng nói ra đánh số cùng với giá cả ta bên này sẽ lập tức phái người mua vào." "Tốt." Hắn đi tới khu triển lãm một cái bàn dài trước, bắt đầu quan sát kiện thứ nhất đồ cổ. Đây là một kiện bát sứ. Đời Thanh Dân Diêu. Thanh đại đồ sứ ở toàn bộ đồ sứ trong lịch sử có thể nói là góp lại đồ sứ triều đại, thanh hoa sứ, màu sứ trở, các loại, cái gì cần có đều có, đường nét ưu mỹ mà trôi chảy, khí hình đơn giản phong khoáng, lấy thực dụng khí chiếm đa số. Vật phẩm tên gọi, chén hoa xanh vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, sở hữu 248 năm lịch sử đồ sứ. Tiết giá 20 vạn. Cố Thành lắc đầu, trực tiếp pass. Cái này chén hoa xanh thị trường giá thị trường khoảng chừng cũng liền ở 25 vạn tả hữu, lợi nhuận quá thấp, buông tha. Tiến lên một bước, nhìn về phía kiện thứ hai, là một kiện men sứ. Men màu khởi đầu với Khang Hy hậu kỳ, đỉnh thịnh lúc vì Ung Chính kỳ đến Càn Long kỳ. Là do Cảnh Thái Lam diễn biến mà đến, Cảnh Thái Lam là đồng thai bên trên men sứ mà thành, như đổi thành sứ thai bên trên men sứ thì gọi men màu. Vật phẩm tên gọi, La Hán hình ảnh tông ngọc thức bình vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, sở hữu 312 năm lịch sử đồ sứ. Tiết giá 38 vạn. Cố Thành lần nữa lắc đầu. Cái này La Hán hình ảnh tông ngọc thức bình thị trường giá thị trường khoảng chừng ở 40 vạn đến 50 vạn, lợi nhuận quá thấp, buông tha. Liên tiếp nhìn mười mấy món, Cố Thành đều bỏ qua. Đương nhiên, Cố Thành cảm thấy cho những thứ này đồ cổ định giá nhân là một cao thủ nhà. Hán định những thứ này giá cả đều so với thị trường giá cả thấp một ít, nhưng là vừa sẽ không thấp nhiều lắm, cho người mua lưu lại một định lợi nhuận không gian, thế nhưng cũng sẽ không để người nhặt được đại tiện nghi. Như vậy định giá, tuy là hấp dẫn không được giống như hắn như vậy khách hàng lớn, thế nhưng đối với những thứ kia một dạng người thu thập mà nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Cái này dạng bọn họ không chỉ có thể cấp tốc xuất hàng, cũng có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Không 118. Phía sau Cố Thành lại liên tục nhìn hơn 30 món ấn chứng ý nghĩ của hắn. Lúc này đã qua tiếp cận nửa giờ. Lúc này, trong hai nghe truyền đến Bị Ngạn thanh âm, "Cố tiên sinh, không có nhìn chúng sao?" Cố Thành cười khẽ, "Đúng nha, cái này định giá nhân là một cao thủ." Bị Ngạn, xem ra Cố tiên sinh yêu cầu rất cao nha. Cố Thành, đó là đương nhiên, nếu như không kiếm được cái gì lợi nhuận, phụ thân ngươi cũng không cần phải tìm ta hợp tác rồi. Đi, Cố tiên sinh từ từ xem. Cố Thành nghe ra nữ nhân kia dường như có điểm hoài nghi ý của mình, bất quá hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại thì liên tục nhìn hơn 50 món đồ cổ, ánh mắt của hắn có chút lên men. Ai, nếu như lão hiệu Bồ Tát Linh ở thì tốt rồi, món đồ kia với ta mà nói đơn giản là thần khí nha. Lần này trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra, không phải vậy mỗi lần dò xét tin tức đều cần thiết phải chú ý lực tập trung hơn 10 giây, hiệu suất thấp không nói, còn rất dễ dàng bị gốc. Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn về phía dưới món đồ cổ. Đây là một viên thiên nhiên lam sắc thủy tinh cầu. Tiếp cận hoàn mỹ hình cầu thủy tinh, vốn có hài lòng độ nét, phía dưới là một tô kim đồng tòa sen bị nâng, tòa sen trên có đài sen cùng Phật sư tử, chắc là đến từ biên cảnh tàng khu bên kia. Tiết giá là 16 vạn. Vật phẩm tên gọi, Kỳ Dạ Dạ, Vân Mẫu, thủy tinh vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, tuyết rơi vật phẩm nói rõ, có thể khống chế khí trời, làm cho khu vực chỉ định tuyết rơi. Hoặc, Cố Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thần vật. Hơn nữa còn là có thể khống chế khí trời, làm cho khu vực chỉ định tuyết rơi. Tuy là hiện đại khoa học kỹ thuật đã có thể làm được điểm ấy, thế nhưng ở cổ đại, quả thực có thể xưng là thần tích. Kỳ thực, Cố Thành tuy là cùng Cổ tiên sinh hợp tác, thế nhưng hắn chỉ là muốn sửa mái nhà rột một ít phổ thông văn vật, kiếm một ít tiền. Đối với thần vật, hắn là không ôm hy vọng. Thần vật tồn tại tuy là người thường không biết, thế nhưng ở cấp trên xã hội vẫn là có rất nhiều người biết đến. Nhiều như vậy đồ cổ, hắn không tin dám bảo đại hội phe làm chủ không biết tìm người đến phân biệt có hay không thần vật. Sở dĩ hắn cảm thấy những thứ này công khai ghi giá đồ cổ, không có thần vật tồn tại. Không nghĩ tới, đây là cá lọt lưới sao? Cố Thành tiếng cười, sau đó nói ra, đánh số 347, thủy tinh cầu, thần vật. Đầu kia nửa ngày không âm thanh, một lúc lâu mới chuyển tới Bị Ngạn thanh âm, Cố tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Cố Thành đi hướng dưới món đồ cổ, xác định, nhanh hạ thủ a, đừng bị người đoạt. Không nghĩ tới không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thần vật. Hơn nữa vẹn vẹn 16 vạn là có thể vào tay. Quả thực cùng Bạch Kiểm không khác nhau gì cả. Cố Thành đều có chút bội phục mình. Kế tiếp lại bận việc hơn nửa canh giờ, nhặt được một cái lọt, một viên đến từ Hoa Kỳ nước ngân tệ, tiết giá 5 vạn nguyên. Thế nhưng trải qua Cố Thành dò xét, cùng với kinh nghiệm của hắn phán đoán, đây là một viên Hoa Kỳ quốc ở 1804 năm phát hành ngân tệ. Theo hắn biết, cái này ngân tệ toàn thế giới còn sót lại 15 miếng, trước mắt hắn này cái khả năng chính là đệ 16 miếng, phía trước ở Hoa Kỳ nước một lần bán đấu giá chung, vô ra 200 vạn Mỹ đao giá cả. Có người nói hiện tại đã tăng tới rồi 380 vạn Mỹ đao. Đánh số 581, ngân tệ, đại loạn. Được rồi, Cố tiên sinh. Rất nhanh thì có một người mặc hắc y dùng người, mua đi cái viên này ngân tệ. Hội triển trung tâm lầu 2. Nơi đây có thể chứng kiến toàn bộ bán đấu giá khu tình huống. Bị Ngạn ngồi ở hàng trước. Khiến người ngoài ý chính là, Cổ tiên sinh cũng ở bên cạnh. Đợi Bị Ngạn dưới hoàn mệnh lệnh về sau, Cổ tiên sinh nở nụ cười, như thế nào đây? Ta có không có nhìn lầm người? Bị Ngạn lắc đầu, có chút hăng hái nhìn xa xa Cố Thành, cái này nhân loại, rất có ý tứ. Cổ tiên sinh, làm cho những chuyện ngươi làm, sắp xếp xong xuôi sao? Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tốt. Hai ngày này ở sửa chữa đại cương, đổi mới hơi chút chậm một chút, nhưng vẫn là cam đoan mỗi ngày vạn chữ ở trên. Mời các vị đại lao thứ lỗi. Bên trên. Chương 90, quốc chi trọng bảo. Lần này thực sự phát đạt. Lúc xế chiều, lão hồ ba người đến tìm Cố Thành. Làm sao rồi, tiểu Cố gia, thu hoạch như thế nào? Mập mạp trước hết hỏi. Cố Thành đang ở giám định một viên con dấu, tuy là dò xét có thể chuẩn xác tính ra niên đại, thế nhưng cho không ra giá giá trị. Cái này đồ cổ giá trị phải căn cứ niên đại, hi hữu tính, công nghệ giá trị lịch sử chờ, các loại, để làm ra ước định, lại là lưu động không chừng, khả năng ngày hôm nay 100 vạn, ngày mai sẽ là 120 vạn, hậu thiên hay bởi vì nơi nào phát hiện nhất kiện giống nhau, giá trị thuấn ngã 50 vạn. Những thứ này đều cần nắm giữ đầy đủ thâm hậu kinh nghiệm cùng học thức. Còn được a, đại khái có thể kiếm chút cái 100 triệu. Hắn thuận miệng trả lời. Ai biết mập mạp vẻ mặt thất vọng, à, mới, chỉ có, như thế điểm. Làm được Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn, cái kia bàn ra ngài cảm thấy, được kiếm bao nhiêu mới xem như hợp cách nhỉ. Mập mạp vui cười, tiểu Cố gia ngươi cũng tự thân xuất mã, bận việc hơn nửa ngày, không phải kiếm cái 7-8 ức, xin lỗi tiểu Cố gia thân phận của ngươi nha. Cút đi. Chó má không hiểu. Cố Thành không thèm để ý người này. Lão hổ cùng anh tử thì phân tán ra, tò mò nhìn những thứ kia trưng bày đồ cổ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không hiểu. Chủ yếu là xem giá cả. Tỷ như lão hổ liền chỉ một viên đồng tiền, vẻ mặt khiếp sợ, cái đồng tiền này lại còn nhất giá 150 vạn. Cố Thành hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói, đó là Thái Hòa trọng bảo, tống đại tiền tệ, siêu tầm giá trị khoảng chừng ở 1160 vạn đến 170 vạn. Một viên đồng tiền mà thôi, dựa vào cái gì nhỉ? Ha ha, cho nên nói là siêu tầm giá trị, nói như thế nào đây, hiểu đều hiểu, không cần giải thích. Mập mạp chỉ vào một mặt gương đồng nói ra, cái này cái gương, cũng đáng 240 vạn. Cố Thành cũng nhìn thoáng qua, nói, đó là Hán Đại Tứ Thần bức họa kính, rất chất quý. Anh tử cũng tới hứng thú, chỉ vào một kiện đồ vật nói ra, Cố ca, cái này đầu heo đâu? Đầu heo. Lão hổ cùng mập mạp đều vây quanh, nhìn lấy anh tử trước mặt món đó đồ cổ, nhất thời cũng cười, thật đúng là đầu heo làm được chân tướng. Cố Thành nhìn thoáng qua, đó là cầm tinh đầu thú bên trong đầu heo. Cầm tinh đầu thú. Anh tử vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi nói là thập nhị cầm tinh sao? Đối với thập nhị cầm tinh đầu thú là hí mạn đường bên ngoài suối phun một bộ phận, là rõ ràng cản lòng trong thời kỳ đồng đỏ đúc giống như sau lại bởi vì chiến loạn, đầu thú tượng đồng bắt đầu sói mòn hải ngoại. Cố Thành đi tới cho nàng giảng đạo, thập nhị cầm tinh đầu thú là quốc chi trọng bảo, không cho phép mua bán. Hơn nữa năm 2007 thời điểm, Đỗ Vương đã mua sắm trở về đầu heo, đem hiến cho quốc gia, hiện tại hẳn là bị viện bảo tàng cất giấu cái này, nhất định là bắt chước hàng mỹ nghệ. Sau đó vừa mới dứt lời, trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện đầu heo tin tức. Vật phẩm tên gọi, thập nhị cầm tinh chi đầu heo vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực, đề thăng huyết mạch, trấn áp quốc vận vật phẩm nói rõ, đại tượng sư tinh luyện kim loại, ở long mạch phong thủy vị trấn áp trăm năm, trở thành quốc chi trọng bảo, đặt long mạch phong thủy vị, có thể tăng lên heo cầm tinh quốc nhân huyết mạch, góp đủ thập nhị cầm tinh đầu thú, có thể dùng quốc vận hưng thịnh. Ta. Cố Thành không kiềm hãm được kêu to một tiếng. Trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, há to miệng, vẻ mặt đều là biểu tình không dám tin tưởng. Cả người hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng. Lão hổ, mập mạp, anh tử kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hắn làm sao đột nhiên thất thố như vậy. Chu vi nhiều ánh mắt của người đều bị hấp dẫn qua đây. Còn có chút người chỉ vào Cố Thành, cười nói gì đó. Mập mạp nhẹ nhàng đẩy một cái Cố Thành, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy? Cái này đầu heo có phải hay không đặc biệt thứ không tầm thường?"
vẫn là lão hổ tương đối nhạy bén. Hắn liếc nhìn cái giá, 100 vạn. Lập tức đưa tới tiêu thụ, cả thẻ đem điều này đầu heo cho ra mua. Tiếp xúc lâu như vậy, lão hổ coi như là hiểu rõ Cố Thành, nếu như không phải đặc biệt làm cho hắn khiếp sợ sự tình, hắn là sẽ không thất thố như vậy. Cái này đầu heo có chuyện. Lý do an toàn, hắn trước tiên đem nó mua lại, miễn cho phức tạp. Tuy là muốn 100 vạn, con số không nhỏ, thế nhưng lão hổ tin tưởng Cố Thành. Mua, mua, đem mua, mua lại. Mập mạp đem Cố Thành đánh thức. Hắn lập tức chỉ vào cái kia đầu heo, khẩn trương đến nói đều nói không lanh lẹ, hơn nửa ngày mới nói rõ ràng. Lão hổ vung vẩy trong tay biên lai, tiểu Cố gia, yên tâm, ta đã mua lại. Đi, cầm lên nó, đi nhanh lên. Cố Thành không kịp chờ đợi đem cái kia đầu heo ôm, sau đó làm cho lão hổ đem áo khoác cởi ra bao ở nó, bốn người nhanh chóng đi ra ngoài. Cố Thành ôm thật chặt lấy đầu heo, hai tay có chút xỉ tố, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Đầu heo, dĩ nhiên là thực sự đầu heo, làm sao có khả năng? Đầu heo không phải hẳn là ở nhà bảo tàng quốc gia bên trong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Như chỉ là cái này dạng, Cố Thành còn không đến mức thất thố như vậy. Tuy là phía trước mỗi lần nhìn thấy chân quý thần vật, hắn cũng có chút nhất kinh nhất sợ. Thế nhưng cái kia thời gian hắn mới vừa tiếp xúc được thần bí thần vật thế giới, các loại không tưởng được thần vật xác thực mỗi lần đều sẽ làm cho hắn mở rộng tầm mắt, phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Cái này giống như là mọi người đệ một lần ở trong rạp chiếu bóng chứng kiến Cao Kỳ công viên, lúc đó toàn bộ rạp chiếu phim nhân đều bị rất thật khủng long đặc hiệu rung động tê cả da đầu, nghẹn ngào gào lên. Thế nhưng đợi đến món A Kỳ 2, Kỳ Dụ Gia 3, Chu La Kỳ 4. Mọi người nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền thấy có lạ hay không. Đợi Cố Thành đã thấy rất nhiều thần vật, hiện tại cũng có thể làm được không có chút rung động nào. Nhưng là, cái này đầu heo hãy để cho hắn triệt để thất thố. Bởi vì đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, thập nhị cẩm tinh đầu thú vậy mà lại là thần vật. Tợt mờ giờ vẫn là nhất kiện cực phẩm linh khí. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi như gặp qua không ít thần vật. Thế nhưng ngoại trừ món đó Quỳnh Tương Ngọc Hồ, nhất kiện linh khí đều không có. Thậm chí liền cực phẩm pháp khí đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được, linh khí quý hiếm trình độ. Cực phẩm linh khí, cùng cái kia 1.8 món Quỳnh Tương Ngọc Hồ là một cái cấp bậc. Để cho tâm thần hắn câu chấn là nó thần hiệu, cũng là làm cho hắn kìm lòng không đậu kêu to nguyên nhân thực sự. Để thăng huyết mạch, trấn áp quốc vận. Cố Thành cảm giác mình có chút thất tức. Quốc chi trọng bảo. Hắn hiện tại cuối cùng cũng lý giải cái gì là quốc chi trọng bảo. Để thăng sở hữu heo cầm tinh quốc dân huyết mạch. Để thăng quốc vận. Tợt mờ giờ cái gì tiêu thái hậu mộ. Tợt mờ giờ cái gì ma quốc tuyết liên. Tợt mờ giờ cái gì chín tầng yêu lâu. Ở nơi này đầu heo trước mặt, toàn bộ đều bị dây được cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cố Thành càng nghĩ càng kích động, huyết khí dâng lên, căng đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tại chỗ lên tiếng hát vang. Lần này, thực sự phát đạt rồi. Chương 91, ta muốn đưa cái này đầu heo quên cho quốc gia. Thật vất vả trở lại tiểu điểm. Cố Thành ôm đầu heo vọt vào phòng về sau, bên trong lập tức chuyển ra hắn hưng phấn kêu to gọi lớn tiếng. Cuối cùng vào nhà lão hổ vội vàng đem đại môn đóng kỹ, miễn cho đưa tới còn lại không rõ nhân sĩ vây xem. Mập mạp cùng anh tử đi vào phòng khách, chứng kiến Cố Thành đem đầu heo thận trọng phóng tới trên bàn trà. Sau đó cởi ra y phục, lộ ra đầu heo chân thân. Hắn cứ như vậy quỳ ngồi dưới đất, nhãn thần lửa nóng nhìn lấy trước mặt đầu heo. Ha 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 ha. Cố Thành càng cười càng lớn tiếng, sau lại càng là cười ra nước mắt, cười đến bắp thịt trên mặt đều vằn mèo. Lão hổ, mập mạp, anh tử ba người vẻ mặt gánh thiết nhìn lấy hắn, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ta chưa từng thấy qua tiểu Cố gia cái dạng này. Sẽ không phải là cái này đầu heo có gì đó cổ quá chứ? Có thể khiến người ta cười. Muốn không chúng ta đem Cố ca tiện y viện chứ? Ba người thương lượng. Đương nhiên. Không cần, ta không sao, không cần tiện y viện. Cố Thành nói rằng. Ba người lập tức nhìn về phía hắn, hắn tuy là trên mặt vẫn mang theo nụ cười, thế nhưng đã khôi phục bình thường. Tiểu Cố gia, ngươi 19 vừa rồi là thế nào, hù chết chúng ta? Mập mạp tính nôn nóng, lập tức hỏi. Cố Thành nháy mắt một cái, không có chuyện gì, chính là cái này đầu heo là thật, là quốc bảo. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của hắn khoa tay múa chân mấy cái thủ thế. Nhất thời lão hổ cùng mập mạp nhãn thần đông lại một cái. Cố Thành khoa tay múa chân thủ thế ý là, cẩn thận có người nghe trộm. Bọn họ lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tứ, không nên ở chỗ này thảo luận những thứ này, để ngừa có người nghe trộm. Đồng thời cũng đọc hiểu ý sau lưng. Giống như Cố Thành để ý như vậy cẩn thận, thông thường đều đại biểu cho trong tay hắn là đồ tốt. Lại liên tưởng đến vừa rồi Cố Thành thất thố. Lão hổ cùng mập mạp hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, chẳng lẽ cái kia đầu heo là đỉnh tiêm bảo vật? Tuy là hai trong lòng của người ta cùng một miêu bắt chuột cào tựa như, cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là chịu đựng không hỏi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh tử mặc dù không có xem hiểu Cố Thành thủ thế, thế nhưng nàng cũng thông minh không có đặt câu hỏi. Cố Thành dặn dò xong bọn họ, liền nhìn lấy đầu heo bắt đầu tính toán. Nó nên xử lý như thế nào? Càng nghĩ, cách làm tốt nhất, chính là quên cho quốc gia. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này đầu heo kỳ thực chính là phong thủy vật trang trí. Cùng hắn trong tiệm cái kia đồng điêu Ngụy Lâm cùng nên khách tùng thuộc về cùng loại hình thần vật. Chỉ là đồng điêu Ngụy Lâm cùng nên khách tùng chỉ có thể ảnh hưởng một cửa tiệm. Cái này đầu heo ảnh hưởng là cả quốc gia cùng toàn thể quốc dân. Chỉ cần đem đặt ở long mạch phong thủy vị, vô luận là thần hiệu tác dụng, vẫn là phạm vi đều là tạo phúc toàn bộ quốc gia. Sở dĩ loại chuyện như vậy giao cho quốc gia để làm khẳng định không sai. Hiện tại cần phải cân nhắc là bốn cái vấn đề.
đệ nhất làm sao giao cho quốc gia. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhà bảo tàng quốc gia bên trong, nhưng là có một cái đầu heo, nên giải thích thế nào. Đệ nhị, làm sao làm cho quốc gia tin tưởng. Đề thăng heo cầm tinh quốc dân huyết mạch, đề thăng quốc vận, vô luận là ai nghe được lời này, đều sẽ cảm giác được tờ mờ giờ là ở vô nghĩa, muốn thế nào làm cho quốc gia tin tưởng đây là thật, sau đó đem nó phóng tới long mạch phong thủy vị, đồng thời nghiêm ngặt bảo hộ. Đệ tam, quốc gia viện bảo tàng bên trong đầu thú, rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là thực sự, tốt nhất cũng nói phục quốc gia, cùng nhau phóng tới long mạch phong thủy vị. Đệ tứ, làm sao tìm được còn lại cầm tinh đầu thú? Nếu heo đầu thú đều như vậy, có phải là đại biểu hay không lấy những thứ khác đầu thú cũng đều là lợi hại như vậy? Cố Thành là thủ miễn, hắn vẫn còn muốn tìm đến miễn thủ, để thăng chính mình huyết mạch đâu. Quan trọng nhất là, nếu như góp đủ rồi thập nhị cầm tinh, 12 món cực phẩm linh khí tạo thành phong thủy đại trận, quốc vận nên để thăng tới trình độ nào? Cố Thành túi đầu không ngừng suy nghĩ. Không bao lâu, điện thoại di động đống nhiên vang lên, là Cổ Tiên Sinh đánh tới. Cố lão đệ, ngươi làm sao vậy? Ta nghe bị ngạn nói, ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng liền đi. Cố Thành do dự một trận nhi, quyết định vẫn là nói với hắn lời nói thật. Cổ Tiên Sinh, ta ở trong hội trường đào đến một kiện quốc bảo, ta sợ có sơ suất gì, lúc đó lập tức đem quốc bảo mang theo trở về quán rượu. Quốc bảo? Cái gì quốc bảo? Quả nhiên, nghe nói đến quốc bảo hai chữ, Cổ Tiên Sinh lập tức biến đến vô cùng hưng phấn. Cố Thành, là đầu thú, thập nhị cầm tinh đầu thú bên trong đầu heo. Đầu thú? Cố lão đệ, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Khoảng chừng nửa giờ, Cổ Tiên Sinh vội vã chạy tới. Hắn vẻ mặt hưng phấn nói ra, ha ha ha, Cố lão đệ, nhanh lên một chút cho ta xem, đầu heo ở đâu? Cố Thành chỉ vào trên bàn uống trà đầu heo, cái này chính là. Cổ Tiên Sinh không kịp chờ đợi chạy tới, cẩn thận suy nghĩ tới cái kia đầu heo, một lát sau, hắn tò mò hỏi, ta nhớ được, đầu heo dường như bị Đổ Vương quên cho quốc gia. Hiện tại hẳn là ở nhà bảo tàng quốc gia bên trong giữ chứ? Cái kia cái là chuyện gì xảy ra? Cố Thành lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông, thế nhưng ta có thể bảo đảm, cái này đầu heo tuyệt đối là thực sự. Cổ Tiên Sinh nhìn lấy Cố Thành, đột nhiên đi tới trước mặt hắn, vỗ Cố Thành bả vai, lớn tiếng tán thưởng lấy, Cố lão đệ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thật là quá lợi hại rồi. Nhiều chuyên gia như vậy đều nhìn không ra, hết lần này tới lần khác bị ngươi phát hiện, không hổ là Hoàng Kim Nhãn, thật là danh bất hư truyền. Cố Thành khiêm tốn cười cười, Cổ Tiên Sinh, ngươi quá khen, ta liền là vận khí tốt mà thôi. Dừng một chút, hắn lại nói ra, Cổ Tiên Sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cổ Tiên Sinh, Cố lão đệ, 243 người nói. Cố Thành, ta muốn đưa cái này đầu heo quên cho quốc gia. Cổ Tiên Sinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn chần chờ một chút, hỏi có thể nói cho ta một chút, ngươi là nghĩ như thế nào không? Cố Thành cười khẽ, ta là tuân theo pháp luật công dân, buôn bán một ít đồ cổ văn vật không thành vấn đề, thế nhưng như loại này quốc chi trọng bảo, ta cảm thấy cũng không cần đụng tốt, tiền là không bao giờ đủ, không cần phải. Vì một ít tiền, đem mình lương chi, đạo đức, còn có đối với tổ quốc trung thành đều bỏ vào, như vậy có thể hay không ra vẻ mình giá quá rẻ. Cổ Tiên Sinh mặt không thay đổi ngưng mắt nhìn hắn. Cố Thành vẻ mặt thản nhiên nhìn thẳng hắn. Đột nhiên, cả căn phòng bầu không khí dường như đều biến đến ngưng trệ. Liên tại lão hổ, mập mạp, anh tử ba người cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm. Cổ Tiên Sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Trên mặt của hắn cũng từng bước dâng lên nụ cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hiện tại giống như ngươi vậy còn có một khỏa tấm lòng son người, thực sự quá ít, Cố lão đệ, muốn không phải chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, ta đều muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Ta không riêng ủng hộ ngươi, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một tin tức. Cố Thành, tin tức gì? Cổ Tiên Sinh, có quan hệ với còn lại đầu thú tin tức. Chương 92, chính phẩm đi nơi nào? Ta có còn lại đầu thú tin tức. Cổ Tiên Sinh nói rằng. Cố Thành nhất thời nhãn tình sáng lên. Cổ Tiên Sinh mời nói, ta biết một cái giáo sư, hắn ở hoàng gia trong lâm viên làm văn vật chữa trị công tác, hắn có cái học sinh gọi Cỏ, cũng là văn vật giám định phương diện chuyên gia, hiện nay ở Hoa Thành lưu học, nàng đã từng tham dự chuột thủ cùng thỏ thủ bán đấu giá, nên biết hai cái này đồng thủ hạ lạc. Cố Thành sắc mặt cổ quái nhìn lấy Cổ Tiên Sinh, Cổ Tiên Sinh, ngươi nói thầy giáo kia, chẳng lẽ họ con chứ? Cổ Tiên Sinh sửng sốt, ngươi cũng biết hắn? Cố Thành thở dài, ta đâu chỉ biết hắn, ta còn ở trong rạp chiếu bóng gặp qua hắn đâu. Ô hát, ta trước đây học khảo cổ cùng giám bảo thời điểm, nghe nói qua hắn. Thì ra là thế, như vậy thì tốt hơn, hắn là cái phi thường yêu tài tiết tài người, giống như ngươi ưu tú như vậy thanh niên nhân, hắn khẳng định đặc biệt thưởng thức, đến lúc đó ngươi tìm hắn hỗ trợ sẽ ung dung rất nhiều. Được rồi, cảm ơn Cổ Tiên Sinh có thể cung cấp chân quý như vậy tình báo tin tức. Đâu, còn có sự kiện, ta rất xin lỗi, kế tiếp ta muốn vội vàng đầu thú sự tình, khả năng chúng ta không cách nào tiếp tục hợp tác rồi. Cổ Tiên Sinh khoát tay áo, không sao, đầu thú sự tình, việc này lớn, không cho sơ thất, ta có thể lý giải. Tựa như ngươi nói, tiền là không bao giờ đủ, phải kiếm bao nhiêu tiền mới tính đủ nhỉ? Huống hồ đến rồi chúng ta cái tuổi này, tiền không phải chỉ là một đống chữ số mà thôi, khỏe mạnh đáng kể sống mới là theo đuổi lớn nhất. Cố Thành cũng bị Cổ Tiên Sinh lời nói này cho đả động, nhất thời cũng đúng Cổ Tiên Sinh sinh ra một cố kính nể chi tâm. Đúng rồi, Cố lão đệ, ngươi cũng biết việc buôn bán của ta làm được khá lớn, cùng quan phương liên hệ cũng tương đối nhiều, cái này đầu thú có muốn hay không ta tới liên hệ quan phương giao cho bọn họ. Cố Thành đang muốn bằng lòng, đột nhiên nghĩ đến nếu như từ Cổ Tiên Sinh đi lên giao nói,
quan phương làm sao biết cái này đầu thú tầm quan trọng? Chẳng lẽ muốn đưa cái này đầu thú công dụng nói cho hắn biết, sau đó hắn lại đi nói cho quan phương? Đó không phải là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa hả? Ta tự mình tới là được nha. Hơn nữa không phải nói hắn không tín nhiệm Cổ tiên sinh. Thế nhưng như loại này liên quan đến quốc vận đại sự, nhất định là càng ít người biết càng tốt. Nghĩ vậy, hắn huyền chuyển cự tuyệt, tính rồi, Cổ tiên sinh, cái này ta tới liền được, vừa lúc ta cũng có sự tình muốn tìm quan phương. Cổ tiên sinh cũng không để ý, cười nói ra, vậy cũng được, liền từ ngươi nộp lên a. Đợi Cổ tiên sinh đi rồi, Cố Thành mấy người lập tức ngựa không ngừng vó mang theo đầu heo, ngồi lên trở về Yến Bắc máy bay. Đến Yến Bắc về sau, Cố Thành đem đầu heo giao cho lão hổ cùng mật mạng, dặn bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt nó. Sau đó Cố Thành lái xe đi tới nhà bảo tàng quốc gia. Hắn nhớ trước làm rõ ràng, đến cùng nhà bảo tàng quốc gia bên trong đầu heo là chuyện gì xảy ra. Chỉ mong không phải ta nghĩ như vậy. Cố Thành tiến nhập viện bảo tàng phía sau, cũng không rảnh đi xem những thứ khác tàng phẩm, trực tiếp tìm được cầm tinh đầu thú khu triển lãm. Kết quả, vật phẩm tên gọi, thập nhị cầm tinh chi đầu heo hàng nhái vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, đây là một kiện cùng chính phẩm chênh lệch không hai hàng nhái, công nghệ trình độ cực cao. Quả nhiên, Cố Thành nhìn lấy trong tủ cửa đầu heo, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Lập tức hắn lại nhìn mấy cái khác đầu thú. Vật phẩm tên gọi, thập nhị cầm tinh chi đầu hổ hàng nhái vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, đây là một kiện cùng chính phẩm chênh lệch không hai hàng nhái, công nghệ trình độ cực cao. Vật phẩm tên gọi, thập nhị cầm tinh đứng đầu hàng nhái vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, đây là một kiện cùng chính phẩm chênh lệch không hai hàng nhái, công nghệ trình độ cực cao. Làm cho Cố Thành khiếp sợ là, trong viện bảo tàng năm cái đầu thú, toàn bộ đều là hàng nhái. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thành chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Nhà bảo tàng quốc gia bên trong năm cái đầu thú, năm cái thiên tân vạn cổ mới, chỉ có trở về tổ quốc quốc chi trọng bảo. Dĩ nhiên toàn bộ đều là giả. Chính phẩm đi nơi nào? Nghĩ đến trong tay mình món đó chính phẩm, chẳng lẽ Cố Thành mộ nhiên sợ, không còn dám tiếp tục nghĩ. Cái tình huống này cũng quá kinh người chứ. Nếu như truyền đi, tuyệt đối là một hồi khiếp sợ toàn thế giới kinh thiên đại án. Nghĩ vậy, Cố Thành nhất thời đứng ngồi không yên. Hắn hồ nghi nhìn chung quanh một chút, sau đó tâm sự nặng nề ly khai. Về đến nhà, Cố Thành thuận miệng cùng phụ mẫu chào hỏi, sau đó liền đem chính mình khóa ở trong phòng, bắt đầu suy nghĩ, nên làm cái gì bây giờ? Cái này đầu heo nộp lên, có thể hay không cũng ở một ngày nào đó biến thành hàng nhái? Tuy là nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng là mặc cho cái gì trong tổ chức đều có mấy cái như vậy con sâu làm dầu nổi canh, nếu như đầu heo lại rơi xuống trong tay bọn họ, mà không phải bọn họ. Lần này là vận khí tốt, đầu heo rơi xuống trong tay của ta. Lần sau cũng không thể cam đoan sẽ có vận khí tốt như vậy. Liên tại Cố Thành đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, lão hổ ba người bọn hắn tới. Bọn họ cùng Cố Tứ Hải cùng với Chu Tú Mai đều đã quen thuộc. Cố Tứ Hải cùng Chu Tú Mai cũng biết lão hổ cùng mập mạp con trai của là phụ tá đắc lực, sở dĩ cũng coi bọn họ là thành chính mình. Cố Thành ở trong phòng, mới chỉ có trở lại thời điểm sắc mặt không quá tốt giống như tâm sự nặng nề, chính các ngươi đi tìm hắn a. Cố Tứ Hải nói rằng. Lão hổ cùng mập mạp lên lầu. Một tiểu Cố gia, ngươi làm sao? Hai người vào cửa, chứng kiến Cố Thành vẻ mặt lo lắng, do hỏi. Cố Thành nhìn thấy bọn họ, lập tức không kịp chờ đợi đem mình ở trong viện bảo tàng phát hiện nói ra, thuận tiện cũng nói thập nhị cầm tinh đầu thú thần hiệu. Lão hổ cùng mập mạp cũng bị chấn được mục trường khẩu nốc. Hơn nửa ngày mới chỉ có tỉnh lại. Lão hổ mặt âm trầm hỏi tiểu Cố gia, vậy ngươi nói, chuyện này làm sao bây giờ? Cố Thành lắc đầu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mập mạp ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng, nghe được đối thoại của hai người, hắn thuận miệng nói ra, cái này có gì tốt nhất đâu, nếu nộp lên, sợ lại sẽ bị phần tử xấu rơi bao, vậy không giao thôi. Chính chúng ta tìm một long mạch phong thủy vị để lên không được sao? Một lời thức dậy người trong động. Cố Thành cùng lão hổ kinh ngạc nhìn lấy hắn. Mập mạp nói tiếp. Thấy Cố Thành cùng lão hổ bị chính mình kinh ngạc đến dáng vẻ, mập mạp nhất thời có chút nhỏ đắc ý, nói ra, kỳ thực các ngươi chính là nghĩ quá phức tạp, chúng ta đem vấn đề đơn giản hóa, ta hỏi các ngươi, có phải hay không cái này đầu heo liên quan đến toàn dân huyết mạch cùng với quốc vận? Cố Thành cùng lão hổ gật đầu, là. Có phải hay không muốn đem nó phóng tới long mạch phong thủy vị? Là. Cái này không liên kết. Tại sao muốn phiền phức quốc gia đâu? Chúng ta thành tựu quốc gia một phân tử, chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, muốn học được vì quốc gia phân ưu, loại chuyện nhỏ này chính chúng ta giải quyết là được. Lão hổ, ngươi không phải học kia cái gì 16 chữ phong thủy gì, phong thủy điểm huyệt không phải của ngươi sở trường sao? Ngươi đem cái kia long mạch phong thủy vị tìm ra, chúng ta tự mình đi một chuyến, đưa cái này đầu heo bỏ vào không được sao? Vậy, nhiều đơn giản nha. Cố Thành cùng lão hổ nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng rồi, chính chúng ta tìm được long mạch phong thủy vị, sau đó đem đầu heo để lên thì tốt rồi. Cần gì phải quấn quýt giao không giao cho quốc gia đâu, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, không được sao? Nghĩ vậy, hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau đối với mập mạp vươn ngón tay cái, nhân tài. Chương 93, Thầm Long Quyết. Có thể là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, có thể là ý niệm trong đầu thông suốt không phải trái lương tâm. Giải quyết rồi trong lòng nan để Cố Thành vào lúc ban đêm tu luyện thời gian, rốt cuộc đột phá tầng thứ tư gông cùng xiển xích, tấn cấp đệ ngũ tầng. Lần thứ 2 tẩy tinh phạt tùy theo đến. Lần này tẩy tinh phạt tùy độ mạnh yếu viễn siêu đệ một lần,
chỉ là trên người những thứ kia niêm hồ hồ tạp chất, để Cố Thành xoa ước chừng 2 giờ. Dựa về sau, thần thanh khí sảng Cố Thành cảm giác mình giống như là tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn ngũ giác, thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, cảm giác, toàn bộ đều tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Mặc dù không bằng những thứ kia ngũ giác đạt đến mức tận cùng người, nhưng so với người thường đã là xa xa thắng được. Mặt khác thể chất để thăng là lớn nhất. Hắn thử một chút chính mình lực lượng. Trong phòng một tấm thép thiết cốt giá máy tính ghế bị hắn uốn cong rồi, lại cho kéo thẳng, chơi bất diệt nhạc hồ. Hắn ngủ cái giường kia, thành thực hải lê vàng, nặng hơn 800 cân. Bình thường muốn chuyển một chuyện, tựa như kẹt chết tựa như mọc rễ, căn bản không thể động đậy. Kết quả hiện tại hắn hai tay đánh ở cuối giường, dĩ nhiên có thể đem giường nâng lên. Tại chỗ nhảy lấy đà, có thể mò lấy 3 mét ngũ cao trần nhà. Chiều cao của hắn là 1m8. Cũng chính là tại chỗ nhảy cao, dĩ nhiên cách mặt đất 1,7 mét, cũng không biết có hay không đánh vỡ kỷ lục thế giới. Còn có chịu 670 lực, hình thể, cơ năng, thay thế, miễn dịch chờ, các loại, nhiều thân thể tố chất biến hóa, nói tóm lại, chính là thân thể tố chất một lần đại biên độ toàn diện để thăng. Hắn âm thầm so sánh một phen. Nếu như lần nữa đối lên 9 tầng yêu lâu bên trong cái kia xà yêu, tuy là không thể xác định có thể hay không đánh bại nó, thế nhưng theo chân nó một mình đấu chắc là không có vấn đề, cố gắng còn có thể không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng cái viên này hắc giao nội đan cũng thu nhỏ lại đến rồi to bằng đầu tương, làm cho tâm hắn thương yêu không dứt. Thai tức pháp trước 2 tầng, đối với chân nguyên linh khí cần không cao, thế nhưng đối với thân thể tố chất tăng lên cũng không lớn, thực sự chính là tinh khiết dưỡng sinh. Sở dĩ Cố Thành vẹn vẹn phục dụng 2 quả kim đắp trường sinh quả liền đột phá đến tầng thứ 3. Từ tầng thứ 3 tẩy tinh phạt tủy bắt đầu, đối với chân nguyên linh khí nhu cầu trong nháy mắt mạnh thêm đến rồi một cái kinh khủng hoàn cảnh. Mỗi tầng tiêu hao chân nguyên linh khí đều là bên trên một tầng mấy lần. Cố Thành đoán chừng tính một chút, nếu như toàn bằng kim đắp trường sinh quả tới tăng lên, từ tầng thứ 3 đến đệ tứ tầng, khoảng chừng cần 4 miếng hoặc là 5 miếng đệ tứ tầng đến đệ ngũ tầng ít nhất. 20 miếng. Cái này hắc giao nội đan không hổ là nhị phẩm linh tài, một viên tích chứa chân nguyên linh khí là có thể chống không sai biệt lắm 30 miếng kim đắp trường sinh quả hiệu quả. Ai, nếu có thể để cho ta gặp lại một cái hắc giao thì tốt rồi. Đương nhiên, loại chuyện tốt này cũng chỉ có thể nằm mộng suy nghĩ một chút. Chứ không nói hắc giao cái loại này gần như yêu thú sinh vật là bao nhiêu hiếm thấy, liền nói hắn có thể không thể làm rơi đối phương, đều vẫn là ẩn số. Lần trước có thể giết chết hắc giao, hoàn toàn là địa lợi thêm cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải là dưới đất căn cứ quân sự như vậy đặc thù địa hình, cực đại hạn chế hắc giao thực lực, đừng nói 3 người bọn hắn, coi như là 30 cái, cũng chỉ có thể trở thành con kia hắc giao đồ ăn vặt. Nghĩ đến cái kia hắc giao thi thể, hắn nghĩa là một trận tim đau thắt. Trước đây vô tri, không biết sự tổn thất của chính mình bao lớn. Hiện tại, hắn hối hận phát điên. Mỗi lần nghĩ đến hắc giao cái kia thân chân quý huyết nhục xương ra, hắn liền đau lòng muốn chết. Gần đây bận việc xong, nhất định phải đi tiêu thái hậu trong mộ nhìn một cái. Lão ba hiện tại một lần nữa chấp trưởng tàng bảo trai, vừa lúc đem ta thời gian chống đi, vừa lúc nhiều dưới mấy cái mộ, đi nhiều những thứ kia linh sơn đại xuyên các loại địa phương nhìn, tìm kiếm một ít trong truyền thuyết tiên tài địa bảo. Từ Cố Thành cha mẹ ăn hắc giao trái tim phía sau, tuy là bề ngoài nhìn qua chỉ là trẻ một chút, thế nhưng thân thể cơ năng đều đã về tới hơn 30 tuổi trạng thái. Cố Tứ Hải ở nhà cũng ngồi không yên. Vừa lúc Cố Thành luôn là ra bên ngoài chạy, hắn liền trở về tàng bảo trai, xem như là một lần nữa thượng cương. Vài ngày sau, lão hổ cùng mập mạp lại tới rồi. Tiểu Cố gia, liên quan tới long mạch, đây là ta mấy ngày nay chỉnh lý nghiên cứu ra được tư liệu. Lão hổ cầm một tấm bản đồ, mặt trên dùng các loại cọ màu vẽ rất nhiều đường nét. Cố Thành nhìn lấy những thứ kia hoa hoa lục lục đường nét, vẻ mặt mông quay vòng. Lão hổ thấy thế, lập tức cho Cố Thành giải thích. Long mạch khái niệm khởi nguyên từ thượng cổ thời đại Kham Dư Thuật. Kham Dư Thuật là Trung Quốc truyền thống văn hóa hợp thành bộ phận, khoa học hiện đại cho rằng cái gọi là Kham Dư Thuật, nhưng thật ra là cổ nhân đem thiên văn địa lý cùng với nhân thể cái này tam đại ngành học dung vào nhất thể tính tổng hợp học thuật, mà cái gọi là long mạch thì thuộc về địa lý phạm chủ. Cổ nhân đang nghiên cứu địa lý thời điểm, cảm thấy phập phồng chạy dài sơn mạch, tựa như long hình thái, sở dĩ đem sơn mạch xưng là long mạch. Long hình thái chính là sơn mạch lạc, thổ là long thịt, tảng đá là long xương, cây cỏ là long bộ lông, thủy là máu của rồng dịch, đương nhiên đây đều là một loại căn cứ vào ý tưởng tiến hành liên tưởng tỷ dụ. Sở dĩ, nếu như từ nghĩa đi lên nói, long mạch chỉ chính là sơn mạch, tất cả sơn mạch đều có thể gọi long mạch. Thế nhưng ở 16 chữ âm dương phong thủy trong bí thuật ghi chép, chỉ có những thứ kia gió thủy cực dai, hơn nữa có thể đối với quốc vận tạo thành ảnh hưởng sơn mạch, mới thật sự là long mạch. Cổ đại hoàng đế đối với long mạch đều hết sức coi trọng, ở trong lòng bọn hắn cảm thấy long mạch sẽ trực tiếp ảnh hưởng quốc vận hoàng đế Long Ngự Thượng Tân, sau đó hoàng lăng thường thường cũng nhất định phải chôn ở long mạch. Mập mạp ở bên cạnh tranh cãi, ta cảm thấy thuyết pháp này không phải theo sách. Các ngươi ngẫm lại, những thứ kia hoàng đế lăng mộ đều là tinh thiêu tế tuyển, khẳng định đều là phong thủy bảo huyệt, thế nhưng những thứ kia vương triều cuối cùng vẫn hủy diệt, nói rõ long mạch sẽ ảnh hưởng quốc vận đều là vô nghĩa. Lão hồ tán thưởng nhìn lấy hắn, yêu mập mạp, ngươi học được suy tư. Không sai, không sai. Mập mạp đáp ý, đó là ta cũng muốn rất nhanh thức thời, đuổi kịp các ngươi bước chân không phải. Lão hổ, suy nghĩ của ngươi không sai, thế nhưng ngươi chỉ biết một, không biết kỳ nhị. Long mạch là sống. Long mạch phong thủy cũng là biết biến hóa. Nhỏ đến một tảng đá, một thân cây cải biến, lớn đến hoàn cảnh địa lý biến hóa, sơn xuyên hà lưu thủy vực tăng giảm, đều có thể cải biến nguyên hữu phong thủy cách cục. Một ngày phong thủy cách cục bị cải biến, nguyên hữu long mạch thì có thể chuyển rời đến những địa phương khác. Trong này học vấn bác đại tinh thâm, cực kỳ phức tạp. Lão hổ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói ra, ta cái này sao giải thích với các ngươi a? Nếu như đem long mạch tỉ dụ thành một cây đại thụ, như vậy rễ cây thân cây chính là long mạch khởi nguyên, cành khô chính là đại long mạch, cũng là trong truyền thuyết có thể ra đế vương long mạch. Có người nói, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương phần mộ tổ tiên cũng là bởi vì ngoại ý muốn chôn ở một chỗ đại long mạch phong thủy vị, sở dĩ Chu Nguyên Chương tài năng mới có thể từ hèn mọn nhất ăn mày trở thành nhất hiển quý đế vương. Đáng tiếc, giống như vậy đại long mạch phong thủy vị ẩn giấu cực sâu, cho nên mới phải có thần long kiến thủ bất kiến vi thuyết pháp. Thứ nhì, từ trên cành cây sẽ sinh ra vô số cành cây lại sẽ sinh ra lá cây. Những thứ này cao thấp cành cây chính là tiểu long mạch, có thể ra vương hầu cũng như thế. Những cái đó lá cây chính là phong thủy bảo huyệt, có thể phúc cấm hậu nhân, đại phú đại quý. Những thứ này thân cây, cành cây, lá cây giống như nhân thể huyết quản giống như kinh lạc, trải rộng với long quốc các nơi. Những thứ kia phong thủy sư nhóm vì tìm kiếm long mạch phong thủy vị, ngàn năm xuống tới, một đời truyền một đời, cuối cùng bị phong thủy sư nhóm tổng kết ra một bộ tầm long quyết, dùng để phong thủy, tầm long điểm huyệt. Chỉ là cuối cùng cái này tầm long quyết bị Mạc Kim giáo úy đạt được, ngược lại bị dùng để cho mộ, phân kim định huyệt. Chương 94, không phải mời đừng bảo, tự gánh lấy hậu quả. Lão hổ chỉ vào trên bản đồ, ba cái dùng hồng sắc bút quay vòng ra địa phương. Ta đối chiếu lấy 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, nghiên cứu thật lâu, cảm thấy cái này ba cái địa phương là hiện nay có khả năng nhất xuất hiện long khí tụ tập địa phương. Vật Hoa Thiên Bảo. Đệ một cái Tần Xuyên cổ Lan huyện, có một câu nói như vậy, gọi 800 dặm Tần Xuyên văn vật lang thắng, tam tần chi địa. Nơi đó nhưng là chỗ tốt. Thứ hai là Tương Tây Nộ Con Ngươi huyện, nơi này là các đời lịch đại hoàng đế chọn làm luyện đan bảo địa, tàng phong tụ khí, là phương diện phong thủy giai chi địa. Cái thứ ba là Dự Châu Sơn Dương huyện. Cố Thành nghe xong về sau, có chút không nói. Tần Xuyên cổ Lan huyện không phải là long lĩnh mê của sao? Nơi đó chôn cất lấy vô số vương công quý tộc. Hơn nữa lao hổ bọn họ tìm được cái kia Tây Chu trong mộ cũng có cái nội tàng trí cực phẩm bảo huyệt, thế nhưng có phải hay không là long mạch phong thủy vị hắn thì không rõ lắm. Còn như Tương Tây Nộ Con Ngươi huyện, hắn đột nhiên nhớ tới, cha và gia gia trước đây đánh cướp quá lao cửu môn nhân, cướp một nhóm thần vật. Những thần kia vật dường như chính là từ Nộ Con Ngươi huyện Bình Nhi ngọn núi làm ra. Nơi đó là lão cửu môn địa bàn, hắn tạm thời không muốn đi. Hắn tò mò nhìn về phía cái thứ ba quay vòng. Dự Châu Sơn Dương huyện. Không sai, Dự Châu tự cổ chính là trung nguyên chi địa, nhân kiệt địa linh, còn như cái này Sơn Dương huyện, nó ra khỏi một ít nổi tiếng nhân vật lịch sử, trong đó có cái đặc biệt có tên, ngươi đoán là ai? Cố Thành túi đầu trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu, đoán không được, Dự Châu tự cổ ra khỏi danh nhân trong lịch sử giống như thiên thượng đời sao, quá khó khăn đoán. Lý Tư. Lão hổ phun ra một cái tên. Cố Thành kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là nói, Tần Triều thừa tướng Lý Tư? Không sai, chính là cái kia Lý Tư, hắn là Sơn Dương huyện người, có người nói hắn mộ liền tại Sơn Dương huyện. Cố Thành, Lý Tư mộ. Mập mạp ở bên cạnh hiếu kỳ, cái này Lý Tư rất lợi hại phải không? Lão hổ cùng Cố Thành nhất thời vẻ mặt không nói. Cái này mù chữ, Tần Thủy Hoàng ngươi biết chưa? Mập mạp gật đầu, ta biết nha. Cố Thành, Lý Tư là Tần Thủy Hoàng đệ nhất nhu thần, sở hữu chắc tuyệt chính trị tài năng cùng thấy xa, phụ trợ Tần Thủy Hoàng hoàn thành thống nhất lục quốc đại nghiệp, trên thực tế rất nhiều Tần Thủy Hoàng ban bố pháp lệnh chính sách đều là Lý Tư thủ bút. Thì như hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, thực hành quận huyện chế, đưa ra thống nhất chữ viết kiến nghị, sau đó lại đang thống nhất pháp luật, tiền tệ, đo lường cùng xa quỹ các phương diện bỏ ra cự đại nỗ lực. Hắn chính là cái thủ đoạn tàn nhẫn người, tiếng xấu lan xa đốt sách chôn người tài, cũng là thủ bút của hắn. Mập mạp nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, cái này Lý Tư lợi hại như vậy. Vậy hắn trong mộ sẽ có hay không có rất nhiều bà bối? Cố Thành lắc đầu, cũng sẽ không, Lý Tư là bị chém đầu cả nhà, không cho phép liệm. Mập mạp vô cùng kinh ngạc, chém đầu cả nhà. Cố Thành, Tần Thủy Hoàng băng hà về sau, Tuyên Quan Triệu Cao cùng Lý Tư phát động xa khâu chỉ biến, hợp mưu phục sửa lại truyền ngôi chiếu thư, phế công tử phụ tô, cải lập đồ huyền vì tân đế, vì tần nhị thế. Sau lại Triệu Cao lại đang hồ hởi trước mặt nói xấu Lý Tư mưu phản, đối với Lý Tư nghiêm hình tra tấn bức cung. Lý Tư bị ép thừa nhận mưu phản, bị di diệt tam tộc. Mập mạp nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cố Thành trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta hai ngày nữa đi Sơn Dương huyện nhìn. Lão hổ, tốt, ta đi chuẩn bị một chút. Chờ, các loại. Mập mạp nhìn lấy hai người bọn họ, chúng ta không phải trước phải đi thu thập thập nhị cẩm tinh đầu thú sao? Cái kia không nổi. Cố Thành nói ra, căn cứ cổ tiên sinh tin tức, miễn thủ cùng chuột thủ đô đã bị người ra mua đi, nơi đó là ngoại quốc, chúng ta chẳng lẽ còn chuẩn bị trộm cắp ăn cướp sao? Ta đã tìm làm khách, làm cho hắn thay thu mua, chỉ cần có thể lấy tiền giải quyết sự tình, đều không cứ gọi sự tình. Chúng ta bên này từ Sơn Dương huyện trở về, liền ra quốc đi Hoa Thành. Hai ngày sau, Cố Thành, lão hổ, mập mạp ba người hạng nặng vũ trang, mở ra hãn ma xa, hướng phía Dự Châu xuất phát. Anh tử muốn đi theo, bị Cố Thành cự tuyệt. Sturley tìm đến Cố Thành, kết quả nhào hụt, nhất thời hận đến nghiến răng. Ba người một đường thay phiên đổi lại mở. Lúc trời tối chạy tới Sơn Dương huyện. Bọn họ tìm một nhà quán bán hàng, gọi vài món thức ăn. Lão hổ trong tay đảo cổ một cái la bàn, hắn nhìn hồi lâu, lại lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút. Cuối cùng nói ra, chúng ta còn muốn hướng tây nam đi 7-8 km, căn cứ bản đồ định vị, nơi đó là một thôn trang, gọi Lý Gia Thôn. Chúng ta mục tiêu liền tại Lý Gia Thôn phụ cận. Cố Thành thỏa mãn gật đầu, tốt, chúng ta ăn uống no đủ, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng liền xuất phát.
Lúc này, bưng thức ăn tới được quán bán hàng lão bản tò mò hỏi, các ngươi muốn đi Lý Gia Thôn?
Ba người trần trờ liếc nhau, sau đó Cố Thành cười nói, đúng rồi, lão bản, làm sao vậy?
Có gì không đúng sao? Quán bán hàng lão bản dùng tạp dề xoa xoa dầu tay, ngồi xuống, cái kia Lý Gia Thôn nhà, rất tà môn, ta khuyên các ngươi nhà, tốt nhất không nên đi.
Tà môn?
Cố Thành hiếu kỳ, là như thế nào tà môn pháp?
Quán bán hàng lão bản nhìn chung quanh một chút, sau đó dường như người khác nghe được tựa như, thấp giọng nói ra, thôn xóm chuyện ma quái, hàng năm đều phải chết nhiều người đâu.
Chuyện ma quái?
Người chết?
Trên đời nơi đó có quỷ.
Lão bản, ngươi sẽ không phải là cố ý làm ta sợ nhóm a?
Mập mạp nói rằng.
Quán bán hàng lão bản nhất thời không vui, ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút, Sơn Dương huyện nhân đều biết chuyện này.
Hắn đứng dậy, ta là xem ở các ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta, mới, chỉ có, khuyên các ngươi không nên đi, thế nhưng các ngươi không phải là muốn đi, ta cũng không can thiệp được.
Nói xong, hắn liền đi.
Lưu lại Cố Thành ba người, hai mặt nhìn nhau.
Các ngươi thấy thế nào?
Cố Thành hỏi.
Mập mạp sần tiếu, không phải là chuyện ma quái sao?
Có phải hay không các người quá khẩn trương?
Chúng ta liền xà yêu đều đánh rồi, còn sợ chuyện ma quái.
Từ đánh bại con kia xà yêu về sau, hiện tại mập mạp lòng tự tin cực độ nhộn nhịp.
Một dạng yêu ma quỷ quái, hắn đều không coi vào đâu.
Lão Hồ cũng cười, nói không sai, nếu là thật chuyện ma quái, vừa lúc chúng ta hỗ trợ ngoại trừ cái hại lớn.
Đi, cứ quyết định như vậy đi.
Ngày mai xuất phát đi Lý Gia Thôn.
Cơm nước xong về sau, ba người liền tại ven đường trong tân quán mở ra một phòng.
Ngày thứ hai,
ba người sau khi rời giường, lái xe liền hướng Lý Gia Thôn chạy tới.
Ở Bạc Dầu trên đường chạy rồi 7-8 km, lão Hồ đông nhiên chỉ vào ven đường một cái đường đất nói ra, quẹo vào đi, một đi thẳng về phía trước thì có thể đến Lý Gia Thôn.
Tốt.
Mập mạp lái xe quẹo vào.
Kết quả đi khoảng chừng 400-500 m, con đường phía trước bên bỗng nhiên xuất hiện một cái cao cỡ một người thạch bia.
Thạch bia dùng dầu đỏ viết, không phải mời đừng vào, tự gánh lấy hậu quả.
Hoàn.
Chương 95, cái này thôn xóm thật đặc biệt nương quái.
Thạch bia dùng dầu đỏ viết, không phải mời đừng vào, tự gánh lấy hậu quả.
Tự thể nghiêng ngã, nhìn lấy đặc biệt không được tự nhiên, giống như là dùng huyết thêm đi lên tựa như.
Ta đi.
Mập mạp nhìn lấy cái kia 8 cái huyết tự, sợ run cả người.
Ta bây giờ hoài nghi cái này thôn xóm xác thực có vấn đề, náo hay không quỷ trước không nói, đầu óc của bọn họ khẳng định có vấn đề.
Lão Hồ nhàn nhạt nói ra, ta cũng cảm giác không thích hợp.
Cố Thành, như thế này đi vào về sau, tất cả mọi người lên tinh thần, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ lật thuyền trong mương.
Theo xe cộ hành xử,
hai bên đường đi bắt đầu xuất hiện ruộng đồng, có người ở trong đất thủ công.
Bọn họ chứng kiến chạy ô tô, toàn bộ đều dừng lại trong tay việc, đứng thẳng người, mặt không thay đổi nhìn lấy ô tô.
Dần dần, bắt đầu có phòng ốc xuất hiện.
Các thôn dân cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Bọn họ cũng đứng ở ven đường, mặt không thay đổi nhìn lấy Cố Thành mấy người.
Ánh mắt theo xe cộ di động.
Cái kia ánh mắt, không có bất luận cảm tình gì ba động, giống như là đang nhìn người chết tựa như, đặc biệt sống nhân.
Đem Cố Thành mấy người thấy có chút sởn tóc gáy.
Lão Hổ vẫn đem xe chạy đến một chỗ đất trống mới dừng lại.
Ba người từ trên xe bước xuống.
Đối cứng lấy những thôn dân kia quỷ dị ánh mắt, Cố Thành đi tới một người lao hán trước mặt.
Người lao hán này có lẽ là cái này trong thôn duy nhất thoạt nhìn lên người bình thường, đang nằm ở cửa nhà mình trên ghế dựa với hút sương mù dày đặc cái, một bên phơi nắng thái dương.
Đại gia, ngươi tốt, ta là đội thăm dò địa chất.
Lao hán hít mắt, đánh giá hắn.
Hồi lâu.
Lao hán nói ra, ai bảo các ngươi tới?
Không thấy được cửa thôn thạch địa sao?
Chúng ta nơi đây không có gì hay khám tra, các ngươi vẫn là đi sớm đi.
Cố Thành, đại gia, là quan phương làm cho chúng ta tới, chúng ta chứng kiến cửa thôn thạch địa, nhưng là chúng ta cũng không biện pháp nhà, không hoàn thành khảo sát công tác, chúng ta liền muốn mất chén cơm nhà.
Đại gia, trong thôn các ngươi là có kiêng kỵ gì sao?
Nếu như chúng ta có cái gì làm không đúng, ngươi có thể nói.
Lao hán đứng dậy dập đầu tẩu thuốc tử.
Trong thôn chúng ta không chào đón ngoại nhân.
Các ngươi đi nhanh một chút, không phải vậy như thế này muốn đi đều không đi được.
Dần dần,
đất trống thôn dân chung quanh càng ngày càng nhiều.
Tất cả mọi người một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ nhìn lấy bọn họ. Cái kia chàng diện nhìn lấy đặc biệt quỷ dị.
Cố Thành ba người cũng có chút chột dạ, không khỏi lưng tựa lưng đứng thành một vòng tròn.
Những thôn dân này đều là thế nào?
Đều cử chỉ điên rồ rồi hả?
Còn không mau đi.
Lao hán đông nhiên đứng dậy, phẫn nộ hô.
Cố Thành không thể làm gì khác hơn là đối với Lao hán hơi không người, xin lỗi, quấy rầy, chúng ta lúc này đi.
Ai biết?
Liên tại ba người xoay người, chuẩn bị lên xe lúc rời đi.
Đông nhiên một tiếng tình thiên phích lịch.
Khen sát.
Phảng phất lôi công tức giận tựa như.
Trong sát na,
thiên băng địa liệt.
Mới vừa còn một mảnh mặt trời chói chang trên cao trời nắng,
đột nhiên liền phong vân biến sắc.
Trong thời gian ngắn mây đen che đỉnh,
Cố Thành ba người trực tiếp bị trước mắt quỷ dị này thiên tượng cho sợ ngây người.
Còn không chờ bọn hắn phản ứng,
ngay sau đó lại là vài tiếng trầm muộn tiếng sấm,
cuồng phong nhất thời
thổi bay vô số núi trần phong cát.
Cố Thành bọn họ kém chút bị cái này quỷ dị báo cắt cho mê nhãn,
đang chuẩn bị chạy vào trong xe tránh né,
to như đậu nành nhỏ giọt mưa chợt hạ xuống.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn thôn đều bị cuồng phong mưa rào bao phủ lại.
Cố Thành ba người trong nháy mắt bị lâm thành ướt sũng.
Chờ bọn hắn chạy vào trong xe, nhìn lấy ngoài của sổ xe bùm bùm đánh vào trên thân xe cực đại giọt mưa, hai mặt nhìn nhau.
Cái này mưa tới quá gấp chứ?
Đúng rồi, từ lúc lôi, khi đến mưa, có hay không 10 giây đồng hồ. Mưa rông chớp giật, mưa rông chớp giật, ta xem như là minh bạch thành ngữ này ý tứ. Nương, cái này thôn xóm thật đặc biệt nương quái, không riêng gì người quái, liền khí trời cũng tờ mờ giờ theo quái. Không biết sao. Cố Thành chợt nhớ tới giám bảo đại hội bên trên, thấy cái kia thủy tinh cầu. Cái kia thủy tinh cầu dường như là có thể khống chế một cái khu vực tuyết rơi. Chẳng lẽ cái này mưa cũng là bởi vì thao túng? Thế nhưng lập tức, Cố Thành liền lắc đầu, đem trong đầu cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện cho ném sau. Cái này cũng có thể liên tưởng đến. Ngày hôm nay chính mình dường như cũng quá nhạy cảm. Làm sao bây giờ? Chúng ta cứ đi như thế sao? Mập mạp hỏi. Lão hổ, không đi còn có thể làm sao? Không thấy được lao đầu kia đều đuổi người sao? Hơn nữa ta cảm thấy cái này thôn xóm thật sự có cổ quái, cảm giác nơi đây không thích hợp ở lâu. Cố Thành, đi trước đi. Trở về Sơn Dương huyện, điều tra một chút tình huống, xem cái này thôn xóm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi, tán thành. Ta cũng tán thành. Cố Thành cho xe chạy, nhưng là liên tiếp phát động mấy lần đều thất bại. Làm sao vậy? Lão hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thăm dò qua đây kiểm tra. Không rõ ràng, phát động không được. Cố Thành kỳ quái nói rằng. Hắn đối với ô tô không hiểu nhiều. Tiểu Cố gia, ngươi chui vào phía sau đi, ta tới phát động nhìn. Chờ, các loại, Cố Thành rời được ngồi phía sau, lão hổ ngồi vào chỗ điều khiển. Hắn cũng phát động nửa ngày. Cũng là phát động không được. Quái, lúc ra cửa ta kiểm tra qua xe, bảo dưỡng hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì, bình xăng cũng là đầy, làm sao lại đột nhiên phát không động được. Hắn mạo vũ xuống phía dưới, mở ra động cơ đắp, kiểm tra rồi nửa ngày. Vẫn không cách nào phát động. Ta gọi điện thoại gọi cứu viện chứ. Lúc này, con đường cứu viện cũng không nhất định sẽ tới, đợi mưa tạnh rồi hay nói. Cuối cùng ba người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong xe, đợi mưa tạnh lại nói. Như thế nhất đẳng. Vẫn đợi đến trời sắp tối thời điểm. Mưa rào tầm tã vẫn không có nửa điểm muốn dừng dấu hiệu. Đã ngồi ngủ một giấc mập mạp nhịn không được nói ra, đặc biệt nương, 3.1 ngồi không yên, mỏi eo đau lưng, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Cố Thành cùng lão hổ liếc nhau một cái. Kỳ thực hai người bọn họ cũng ngồi không yên. Mưa rào xối xả, cửa sổ xe lại không thể mở, trong xe xuống lâu, thật có chút buồn bực người. Được chưa, chúng ta xuống xe, đi lão đầu kia trong nhà tránh mưa. Đem đồ vật đều mang lên, đừng lưu trên xe. Xét thấy cái này thôn xóm quỷ dị như vậy, chúng ta nhất định phải muôn vàng cẩn thận, biết không? Ừm, trong lòng đều biết lắm. Liên tại mập mạp mở cửa xe chuẩn bị lúc xuống xe. Đột nhiên bị một màn trước mắt dọa cho quát to một tiếng, "Mẹ nha." Hai tuổi cháu bị khai thủy năng tổn thương, diện tích lớn bị phỏng, ngày hôm nay đi bệnh viện, ai, hai tử nhìn lấy thật lòng đau. Vừa mới về nhà đổi mới, không có ý tứ. Chương 96, chúng ta. Má của ta ơi. Mập mạp mới mở cửa xe, đã bị phía ngoài tràng cảnh làm cho sợ hết hồn. Cố Thành cùng lão hổ cũng phản xạ có điều kiện nhìn lại. Nhất thời hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy xe bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã bị người bao vây. Đen thùi lùi một đám người, ăn mặc áo tơi, mang đấu lạc, giống như một thú linh tựa như, không nhúc nhích đứng ở trong mưa. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn lấy bọn họ. Cái dáng vẻ kia. Làm sao miêu tả đâu. Liên tờ mờ giờ dường như phim kinh dị tựa như. Đặc biệt kinh dị. Cũng không biết bọn họ là cái gì thời gian xuất hiện. Cố Thành bọn họ ở trong xe sống lâu, bên trong xe bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, thêm lên hô hấp của bọn họ, cửa sổ xe đã sớm hoàn toàn mơ hồ, sở dĩ bọn họ căn bản cũng không có phát hiện. Thế nhưng ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Bọn họ không thích hợp. Cố Thành cùng lão hổ hai người trong nháy mắt như lâm đại địch. Lão hổ mí mắt cuồng loạn. Cố Thành cũng chợt cảm giác được một cỗ lăng liệt nguy cơ. Chúng ta xuống xe trước. Lão hổ nhỏ giọng nói rằng. Nhiều người như vậy bao quanh, ba người bọn họ nếu như còn trốn ở trên xe, nếu như đánh nhau, đó cùng chờ chết hầu như không có thập 19 sao phân biệt. Ba người cầm túi đeo lưng lên, thận trọng xuống xe. Sau đó đứng ở bên cạnh xe, nhìn khắp bốn phía. Đại khái đếm. Không sai biệt lắm có 30, 40 người. Toàn bộ đều là thân thể nam nhân cường tráng. Cố Thành hơi lườm bọn hắn. Lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Những người đó cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn họ. Không phải chúng ta không muốn đi, xe phá hư, không đi được. Chúng ta đã đánh cứu viện điện thoại, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới xe tải. Cố Thành cố ý nói mình đã kêu cứu viện, nghĩ trấn nhiếp những người này. Nhưng mà, những người đó căn bản là thờ ơ. Ta nói, những người này sẽ không phải là chúng ta chứ? Ta làm sao càng xem, càng thấy được bọn họ không bình thường đâu. Mập mạp tiến đến bên hai, nhỏ giọng nói rằng, liên tại Cố Thành chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Những thứ kia vừa rồi phảng phất đầu gỗ giống nhau, không nhúc nhích người bỗng nhiên động rồi. Bọn họ chậm rãi giơ lên tay phải. Chứng kiến bọn họ tay phải cầm đồ đạc. Cố Thành ba người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Đều là xài đao, cái cuốc, đũa dịu, cái nĩa các loại vũ khí. Đây là muốn sát nhân sao? Động thủ. Xông ra. Lão hổ chợt hô. Ba người tiên hạ thủ vi cường, trong nháy mắt giống như mãnh hổ vậy, nhảy vào thôn dân trong đám người. Những thôn dân kia cũng cơ binh khí, vây quanh ba người bắt đầu chém giết. Cố Thành mới vừa trải qua lần thứ hai tẩy tinh phạt tủy. Bây giờ thân thể tố chất coi như là binh vương cũng chưa chắc hơn được hắn, đối phó những thôn dân này quả thực không muốn quá ung dung, một quyền là có thể gạt ngã một cái. Thế nhưng hắn cũng không có hạ tử thủ. Tình huống bây giờ không rõ. Ai cũng không biết rõ ràng những thôn dân này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một phần vạn bọn họ chỉ là một đám bị lén lút khống chế vô tội thôn dân. Cố Thành không phải thành lạm sát kẻ vô tội rồi hả? Sở dĩ hắn đều là trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, hoặc là văng ra, tận lực mở ra đột phá khẩu. Lão Hổ cũng ở trong đám người thành thạo. Thiểm chuyển xê dịch, những thôn dân kia căn bản là không đả thương được hắn. Hắn cũng giống như Cố Thành, không có hạ tử thủ. Duy chỉ có Mập Mạp tương đối chịu thiệt. Hắn ngũ cầm hí hiện tại mới, chỉ có, tầng thứ nhất, đối với thân thể tố chất tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Toàn dựa vào một ít đầu đường đánh nhau bản năng gượng chống lấy. Nếu không phải là lão hổ cùng Cố Thành thỉnh thoảng bang hai tay, phòng trừng trên người hắn những thứ kia thịt béo phải bị gọt mấy cân xuống tới. Rất nhanh, ba người hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi vòng đây. Ở lão hổ dưới sự hướng dẫn, ba người lại là leo tường, lại là nằm út sấp cỏ ổ, rất nhanh thì đem những thứ kia truy đuổi thôn dân bỏ rơi rớt. Đợi bọn hắn tìm được một gian giường như hoang phế rất lâu gian nhà, tạm thời ở bên trong tránh mưa thời điểm. Thở hổn hển Mập Mạp mới khinh khủng chưa tiêu nói ra, những thôn dân này đều tờ mờ giờ điên rồi sao? Hoàn toàn là muốn giết người tư thế, quả thực chính là vô pháp vô thiên nha. Lão Hổ cũng trầm giọng nói, Mập Mạp nói không sai, những thôn dân kia vừa rồi hoàn toàn là tại hạ tử thủ, căn bản không quan tâm sự chết sống của chúng ta. Cố Thành mặt trầm như nước, khẳng định có cổ quái. Các ngươi nghĩ, chúng ta theo chân bọn họ không oán không cừu, bọn họ tại sao muốn giết chúng ta? Sát nhân khẳng định có nguyên nhân, không có vô duyên vô cố sát nhân. Vì tiền tài. Một hai người hám lợi đen lòng, thấy hơi tiền nổi máu tham còn có thể nói được, toàn bộ thôn nhân đều là tiền sát nhân. Coi như giết chúng ta, bọn họ người nhiều như vậy, mỗi người có thể phân mấy cái tiền. Muốn nói phạm vào bọn họ kiêng kỵ. Đối với chúng ta vào thôn về sau, liền tại trên xe đợi, chỗ cũng không đi, căn bản không khả năng trêu chọc đến bọn họ. Càng chưa nói phát hiện bí mật gì, cũng bị giết người diệt khẩu. Ta cảm thấy, cái này phía sau khẳng định có bí mật gì. Cố Thành một phen phân tích, làm cho lão hổ cùng Mập Mạp đều phi thường tán thành. Đương nhiên, lão hổ thở dài một tiếng. Có người tới. Cố Thành cùng Mập Mạp nhất thời cúi đầu, ngừng thở. Người đến hình như là hai cái đuổi theo bọn hắn khỏe mạnh trẻ trung thôn dân, trong tay còn cầm hai thanh búa rìu, giống như là chạy ra bên ngoài dưới mái hiên tránh mưa lười biếng. Con mẹ nó, ba cái kia người bên ngoài chạy đi đâu? Tối lửa tắt đèn, lại mưa lớn như vậy 960, phòng trừng rất khó tìm bọn họ. Nếu như bắt không được bọn họ, tối nay tế tự làm sao bây giờ? Không phải có dự bị sao? Hàng gia nhà vợ, hàng gia bỏ được sao? Lại không phải là đệ một lần, hắn có cái gì không bỏ được? Nói cũng là, tên tiểu tử kia luôn là có thể lừa gạt đến nữ nhân. Ngươi nghe, hoặc dường như thanh âm là lão Dương gia bên kia chuyển tới. Ừm, cái này Nguyệt lão Dương gia cũng có phần, hắn không có biện pháp, liền liên lạc một cái cháu họ hàng xa, nói là giới thiệu với hắn nữ bằng hữu, đem người lừa gạt tới. Cái này lão Dương điên rồi nha, chọn thân thích hố. Ai nói không phải sao? Đừng xem cái này lão Dương bình lúc giống như một ủ rũ nhi kê tựa như, kỳ thực hắn tàn nhẫn lắm, hắn lao bà một đại gia đình hơn 10 miệng ăn, đều bị hắn lừa gạt tới giết chết. Ai, nói cho cùng tất cả mọi người giống nhau, mỗi tháng hiến tế một lần. Đến phiên ai, liền ai không may thôi. Thật vất vả có ba cái người bên ngoài chủ động tới cửa, không nghĩ tới còn khiến người ta trốn thoát. Chạy không được. Cửa thôn con đường kia là đường ra duy nhất, chúng ta phái người canh chừng, phơi bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Nghe ngoài cửa sổ hai vị này đối thoại, Cố Thành ba người như rất lãnh hầm, khắp cả người phát lạnh. Chương 97, dưới tấm bia đá, khẳng định chôn cái gì đồ vật. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thôn xóm dĩ nhiên thật là tập thể sát nhân. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt đến liền thân nhân của mình cũng không dung tha. Đợi hai người kia đi về sau, Mập Mạp cắn răng nghiến lợi nói ra, báo cảnh. Nhất định phải báo cảnh. Đem cái này thôn làm ác đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Lão Hổ cũng sắc mặt thập phần âm trầm, những thôn dân này nhất định chính là ác ma. Sớm biết là như thế này, vừa rồi liền không nên lưu thủ. Cố Thành trầm mặc khoảng khắc, nói, đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Bọn họ không phải nói hiến tế sao? Chúng ta đi xem bọn họ một chút đến cùng đang dở trò quỷ gì. Mập Mạp lập tức miệng đầy bằng lòng, tốt, chúng ta đi nhìn, ta muốn dùng điện thoại di động chụp được bọn họ phạm tội chứng cứ. Ba người mượn mưa như thác đổ điểm hộ. Xa xa đi theo hai người kia phía sau. Không bao lâu, bọn họ đi tới thôn phía sau núi. Chỉ thấy nơi này có một mảng lớn trống trải. Chính giữa đất trống, có cái cự đại phân mộ. Phân mộ trước, đứng thẳng một cái cự đại thạch địa, trên tấm bia đá cũng không phải là thường gặp cái loại này mộ bia văn địa. Ngược lại là một ít xem không hiểu văn tự. Trước tấm bia đá, là bốn cái dùng sợi dây buộc chặt nhân, nữ có nam có. Bọn họ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin, gào khóc. Ở chung quanh bọn họ, là đen thùi lùi một đám người lớn ít nhất mấy trăm người, cũng đều là trong thôn thôn dân. Bọn họ đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy trước tấm bia đá bốn người, thờ ơ một người lao hắn đi ra đoàn người. Cố Thành lập tức nhận ra, đó là ban ngày đuổi bọn hắn đi người lao hắn kia. Hắn cũng ở nơi đây. Hơn nữa, dường như địa vị rất cao dáng vẻ. Hắn nâng cao hai tay, trong miệng không biết hô một câu gì. Những thứ kia đen thủi lùi đoàn người lập tức quỳ mọc xuống, nhất tề hướng về phía cái kia thạch bia làm triều bái, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn. Vẫn bái thêm vài phút đồng hồ, người lao hắn kia đột nhiên hô to một câu gì. Lập tức từ trong đám người đi ra bốn người, trong tay bọn họ đều cầm đại khảm đao. Bọn họ mang theo cái kia bốn cái sợi dây buộc nhân, đi tới trước tấm bia đá, để cho bọn họ quỳ tốt, sau đó đứng sau lưng bọn họ, nâng cao đại khảm đao, dùng sức vung chặt xuống. Cố Thành ba người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đồng thời trong lòng bọn họ mắng to một tiếng, thảo. Đợi lần nữa mở mắt, chỉ thấy được bốn người kia đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bốn người đầu lăn xuống ở bên cạnh cách đó không xa. Lấy Cố Thành bây giờ nhãn lực, hắn thậm chí có thể chứng kiến bốn người kia đầu nộ tinh ánh mắt, dường như ở lên án mạnh mẽ lấy cái gì. Lão Hồ Thành tiểu xuất ngũ lao binh, điểm nhỏ này tràng diện với hắn mà nói khả năng không coi vào đâu. Cố Thành cùng Mập Mạp hai người liền có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nếu không phải là sợ bị người phát hiện, hai người đã sớm liền lăn một vòng lưu. Đây là một loại phi thường cổ xưa nghi thức hiến tế, ta ở 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật bên trong thấy qua, bọn họ là ở nuôi dưỡng cái gì đồ vật. Cái kia dưới tấm bia đá, khẳng định chôn cái gì đồ vật. Lão Hồ bỗng nhiên nói rằng, dưới tấm bia đá chôn đồ đạc. Cố Thành cùng Mập Mạp trong lòng cảm giác có chút thình thịch. Đồ vật như thế nào, cần mỗi tháng lấy mạng người tới hiến tế nha. Quá tờ mờ giờ tàn nhẫn chứ. Hiện tại nhưng là thế kỷ 21 hiện đại xã hội. Như thế nào còn biết có loại này tà ác đồ đạc tồn tại. Còn có người lao hàng kia. Cố Thành phía trước còn đối với hắn có điểm ấn tượng tốt. Bởi vì người lao hán kia gọi ba người bọn hắn đi nhanh một chút, chắc là muốn cứu bọn họ một mạng. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn lấy cái kia chỉ huy nghi thức hiến tế lao hán, cảm thấy hắn chính là ác ma đầu lĩnh. Thế nhưng loại này nghi thức hiến tế bởi vì quá mức huyết tinh cùng với tàn nhẫn, từ lúc đời Minh thời kỳ đã bị cấm tiệt, làm sao nơi đây còn có người hiểu. Lao Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba người ở trong bụi cỏ đội mưa nằm hơn một giờ. Nghi thức hiến tế mới chỉ có kết thúc. Các thôn dân lục tục ly khai. Cố Thành ba người lại đợi một hồi, xác định không có ai đã trở về, bọn họ mới chỉ có lén lén lút lút chạy đến cái kia trước tấm bia đá. Ánh mắt đầu tiên là rơi xuống bốn cụ trên thân thi thể, hai trai hai gái. Hơn một giờ, máu của bọn họ đã chảy khô. Quỷ gì là? Bọn họ thi thể phụ cận căn bản nhìn không thấy nửa điểm vết máu. Huyết đâu? Mập Mạp khẽ hô lấy. Cố Thành chỉ dưới đất, đều rớm xuống đi. Mập Mạp, làm sao thấm như thế triệt để? Nửa điểm vết máu đều không thấy được. Cái này dạng ngược lại chứng minh tình huống nơi này rất quỷ dị. Dưới mặt đất khẳng định có cái khát máu ra hỏa, đem huyết đều cho hút khô rồi. Lão Hồ trả lời Mập Mạp nghi hoặc. Cố Thành ngẩng đầu nhìn về phía khối kia thạch địa. Phía trước cách khá xa, thêm lên tia sáng ám, xem không thái thanh. Hiện tại hắn phát hiện, trên tấm bia đá đều là tiểu truyện. Tân Thủy Hoàng thống nhất lục quốc về sau, thi hành thống nhất văn tự chính là tiểu truyện. Cố Thành có thể xem hiểu tiểu truyện. Bất quá hắn nhìn lướt qua, nhất thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Chữ viết trên tấm bia đá, dĩ nhiên tất cả đều là một ít tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Từ phong thực vết tích đến xem, những tên này khắc lên có rất rất nhiều năm. Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy như vậy máu tanh tế tự chẳng cảnh, hắn thậm chí cho rằng cái này có phải hay không là một cái cổ đại liệt sĩ bia kỷ niệm. Liên tại hắn kỳ quái tại sao phải có cái này dạng một khối thạch bia thành tựu mộ bia, đứng ở một khối phần mộ trước thời điểm. Tin tức xuất hiện. Vật phẩm tên gọi, chớ chú thạch bia vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, chớ chú vật phẩm nói rõ, đem tên cùng ngày sinh tháng để khắc với trên tấm bia đá, tiến hành chớ chú nghi thức, đối với người này khởi xướng chớ chú, trung điệp hậu thế, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất đoạn tuyệt. Thê ba Cố Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là ác độc thần vật. Chớ chú đối phương. Còn muốn trùng điệp hậu thế, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất đoạn tuyệt. Đây là được có bao nhiêu thù nha. Cố Thành chỉ là ngấp lại, đã cảm thấy tâm thần câu chấn động, cuộc sống đều ở đây tỏa khí lạnh. Hở. Cái này trên mặt đất dường như không phải bùn đất, mà là một tảng đá. Mập Mạp mắt sắc. Phát hiện dưới chân dị thường. Cố Thành túi đầu nhìn lại. Vật phẩm tên gọi, ác ma tế đàn vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, hiến tế. Vật phẩm nói rõ, làm ác ma hiến tế. Có thể khẩn cầu ác ma phù hộ. Tế đàn. Dưới chân là một cái tế đàn. Làm ác ma hiến tế. Có thể khẩn cầu ác ma phù hộ. Cố Thành nghĩ đến vừa mới cái kia tà ác tàn nhẫn nghi thức cúng tế, chẳng lẽ những thôn dân kia là ở làm ác ma hiến tế? Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Lúc này, lão Hổ cũng nói mầm. Tiểu Cố gia. Cố Thành nhìn về phía hắn, cầm trong tay hắn la bàn, thần tình ngưng trọng, ta phía trước dò xét đến long mạch phong thủy vị, ở nơi này. Dừng một chút, hắn còn nói, nghiêm chỉnh mà nói, liền tại chúng ta dưới chân. Cố Thành kinh ngạc nhìn hắn. Long mạch phong thủy vị, liền tại chúng ta dưới chân. Hắn không dám tin nhìn lấy lão Hổ. Ngươi là nói, chúng ta dưới chân, có thể là tọa ngàn năm đại mộ. Chương 98, thủ mộ khôi lỗi. Lão Hổ từng nói qua. Tuy là thiên hạ long mạch nhiều vô kể, thế nhưng hầu như 99% đều đã bị người chiếm. Dù sao người cổ đại thờ phụng phong thủy. Cũng nghĩ có thể chôn cất chỗ tốt, có thể làm phúc cho đời sau. Thậm chí còn có rất nhiều ý tưởng khác. Thì như, thăng thiên. Đây cũng là vì sao. Tầm Long Quyết sẽ trở thành Mạc Kim Giáo Úy phân kim định huyệt bí quyết, bởi vì chỉ cần tìm được long mạch phong thủy vị, tất nhiên sẽ có mộ. Thông thường có cái quy luật, long mạch phong thủy vị càng tốt, nói rõ cái kia mộ chủ thân phận thì sẽ càng cao, niên đại cũng sẽ càng lâu xa. Dù sao đồ chơi này, nó có cái tiên hạ thủ vi cường vấn đề. Tiên nhân chiếm trước, hậu nhân chỉ có thể tuyển một người khác chỗ hắn. Chiếm đoạt người khác mộ huyệt, chỉ biết thua thiệt chính mình em đức. Sở dĩ, lão Hồ nói nơi đây chính là long mạch phong thủy vị. Cố Thành trong nháy mắt liền minh bạch rồi lão Hồ ý tứ, chúng ta dưới chân khả năng có tòa ngàn năm đại mộ. Hắn không dám tin là cái tòa này ngàn năm đại mộ có phải hay không quá rõ ràng rồi hả? Người khác ngàn năm đại mộ đều là giấu ở núi sâu đầm lớn chung, hơn nữa không có bất luận cái gì rõ ràng tiêu ký, cái này dạng người khác coi như tìm được rồi long mạch phong thủy vị, cũng không biết mộ huyệt cụ thể vị trí, tìm không phải 680 đến tiến vào biện pháp. Thì như Càn Lăng. Càn Lăng là Đường Cao Tông Lý Trị cùng nữ hoàng Võ Tắc Tiên mộ huyệt, cũng là trong lịch sử duy nhất tọa hai vị hoàng đế hợp táng lăng mộ. Tòa lăng mộ này vào chỗ với 800 dặm Tần Xuyên Lương Sơn. Truyền thuyết, cái tòa này mộ chôn theo phẩm cực kỳ phong phú, chỉ là vàng bạc tài bảo thì có hơn 500 tấn. Theo lý thuyết, cái này dạng một tòa chôn cùng phong phú mộ huyệt, sớm nên có người nhớ thương. Thế nhưng cho đến tận bây giờ cũng không có người thành công lấy trộm cái tòa này mộ huyệt. Trong lịch sử Càn Lăng từng chịu đựng 3 lần đại quy mô trộm mộ hoạt động, đệ một lần là đời Đường những năm cuối. Lúc đó bạo phát khởi nghĩa Hoàng Sào. Vì cam đoan quân sự cung cấp, Hoàng Sào quyết định đi vào trộm mộ Càn Lăng, hắn phái ra 40 vạn quân đội đi vào đào móc, trải qua hơn mấy tháng đào móc, quân đội moi ra vài điều mấy chục nhiều mét sâu đại câu, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện địa cung lối vào. Lần thứ hai là ở Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ. Ngay lúc đó Diệu Châu Tiết Độ sứ Ôn Thao chính là dựa vào trộm mộ làm giàu. Hắn được khen là trong lịch sử lớn nhất đào mộ tặc, đi qua trộm mộ hắn thu hoạch vô số chất bảo, đương nhiên sẽ không buông tha chôn cùng phong phú Càn Lăng. Lúc đó hắn từng xuất lĩnh mấy vạn quân đội đi vào đào móc Càn Lăng, thế nhưng không thu hoạch được gì. Lần thứ ba trộm mộ phát sinh ở cận đại. Lúc ấy có cái quân phiệt muốn mở đào Càn Lăng thu được chất bảo, hắn phái ra một cái công binh đoàn mang theo thuốc nổ đi vào đào móc Càn Lăng, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể tìm được Càn Lăng lối vào. Nhưng là dưới chân cái này ngàn năm đại mộ, không chỉ có phân mộ, còn có một cái nổi bật như vậy thạch địa. Rất sợ người khác không biết nơi này có mộ tựa như, có thể hay không cái này là nghi trùng. Cố Thành nói ra sự nghi ngờ của mình, cũng suy đoán nói, có khả năng này. Lão Hồ gật đầu. Mập mạp ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, có phải hay không nghi trùng, đào ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Cố Thành cùng lão Hồ liếc nhau, đều gật đầu. Từ nơi nào bắt đầu đào? Cái này Cố Thành cũng không hiểu, được nghe lão Hồ. Lão Hồ cầm la bàn, vòng quanh chu vi đi một vòng. Cuối cùng, hắn đi tới ác ma kia tế đàn vị trí, bắt đầu từ nơi này đào. Cố Thành nhất thời kinh hãi. Nơi đó nhưng là ác ma tế đàn. Chờ, các loại, lão hổ, ngươi không phải mới vừa nói, phía dưới khả năng nuôi dưỡng lấy vật gì không? Còn là một phi thường khát máu ra hỏa. Cố Thành liền vội vàng nói. Lão hổ sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, ta mới vừa rồi là đã nói như vậy. Thế nhưng, căn cứ 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật chắc tính ra mộ huyệt miệng, hẳn là liền tại phía dưới. Sở dĩ, ta phỏng đoán phía dưới có phải hay không là nuôi thủ mộ khôi lỗi. Thủ mộ khôi lỗi? Cố Thành cùng mập mạp đều vẻ mặt kinh ngạc. So sánh với mập mạp, Cố Thành đáy lòng càng là một bức. Thủ mộ khôi lỗi, vô luận là quỷ suy đăng vẫn là trộm mộ bất ký, hắn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Thủ mộ khôi lỗi là một loại cực kỳ thâm độc nuôi thi thủ pháp, từng thịnh hành với Xuân Thành vùng. Đồ chơi này người bình thường không dám làm, bởi vì quá tổn hại âm nước, dễ dàng chiêu thiên khiển. Ta cũng là khi còn bé nghe ra ra nói qua một lần, nói là chọn 7-8 tuổi lớn hài tử cho trong thân thể của hắn để vào một loại cổ trùng, sau đó đem hắn khóa vào trong quan tài, mỗi ngày chỉ đút đồ ăn sinh nục cùng tiên huyết, cổ trùng sẽ cùng hài tử cùng nhau lớn lên, đợi đến hài tử trưởng thành thời điểm, cổ không sai biệt lắm đã ăn mòn hài tử đại não, hoàn toàn đã khống chế đứa bé này thân thể, hắn đã chưa tính là người. Lúc này, chỉ cần định kỳ cho hắn đút đồ ăn tiên huyết, hắn sẽ tiến nhập một loại ngủ đông trạng thái. Thế nhưng nếu để cho hắn ngửi được người sống huyết đục, hắn ngay lập tức sẽ thức tỉnh, tiến nhập công kích trạng thái. Bởi vì hắn thập phần có lãnh địa ý thức, chỉ cần không ai xâm nhập lãnh địa của hắn, hắn cũng sẽ không thức tỉnh. Sở dĩ cái kia thời gian liền có người cố ý dự trữ nuôi dưỡng loại quái vật này, dùng để xem thủ mộ huyệt. Lão Hổ ngữ khí trầm thấp nói xong, Cố Thành cùng mập mạp cũng là vẻ mặt trầm trọng. Thảo, vạn ác xã hội phong kiến. Từ trước đến nay thích nổ nước bọt mập mạp cũng không biết nên nói cái gì. Cố Thành ngược lại là tiếp nhận tương đối nhanh. Rất nhanh hắn liền thu thập tâm tình, hỏi chúng ta đây từ nơi này đào, không phải đợi với muốn cùng ngươi nói cái này thủ mộ khôi lỗi đối lên. Thế nhưng trừ cái đó ra, chúng ta tìm không được khác nhập khẩu. Lão Hồ sắc mặt có chút thường đỏ. Kỳ thực cách làm chính xác chắc là đánh trộm động đi vào, vấn đề là ta sẽ không nha. Chánh tông Mạc Kim Gia Húy, bọn họ dùng lạc dương xúc, trên mặt đất tìm mấy nơi xúc một cái, ngửi một cái xúc đi ra bùn sĩ khí vị, nhìn có cái gì là có thể đại thể đoán được phía dưới là một tình huống gì, sau đó ở trong đầu hình thành đại khái địa cung kiến trúc kết cấu, tiếp lấy là có thể tìm được dễ dàng nhất chỗ hạ thủ, đánh trộm động đi vào. Chúng ta chỉ có thể từ cửa chính sông. Cố Thành còn đang do dự. Cứ như vậy trực diện ngạnh cương, có thể hay không rất nguy hiểm. Mập mạp vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu Cố gia, ngươi sợ cái gì? Chúng ta giết qua hắc dao, giết qua xà yêu, bánh trưng cũng giết chết quá, chẳng lẽ còn biết sợ một cái thủ mộ khôi lỗi?" Bị hắn vừa nói như vậy, Cố Thành giật mình, sau đó bật cười. "Đúng nha. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng vào Nam Gia Bắc đi qua mấy nơi. Nguy hiểm quỷ quệt dưới đất căn cứ quân sự. Đại danh đỉnh đỉnh 9 tầng yêu lâu đều nhường hắn xông qua đây. Còn có cái gì có thể sợ? Không phải là một thủ mộ khôi lỗi sao? Có thể có xà yêu lợi hại." "Làm." Cố Thành cầm lên sẻng quân dụng, đệ một cái bắt đầu đào. Lão Hổ cùng mập mạp cũng theo sát phía sau. Dĩ nhiên, bọn họ không phải từ trên tế đài bắt đầu đào, mà là từ tế đàn hai bên bùn đất bắt đầu đào. Tuy là bởi vì mưa to duyên cớ, không dễ làm sống. Thế nhưng cũng bởi vì này dạng bùn đất rất mềm mại, đào lên tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, bọn họ liền đào không sai biệt lắm 2-3 mét sâu. Một cái mới gặp gỡ hình thức ban đầu tế đàn hiện lộ ra. Chương 99, mộ huyệt nhập khẩu, ở quan tài phía dưới. Cũng không biết đào bao lâu. Rốt cuộc, bọn họ đào được tế đàn ngay mặt một đạo cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc không biết chim muông hoa văn, giống như là nào đó đồ đằng. Mập mạp liền muốn đẩy cửa. Cố Thành cùng lão hổ vội vã ngăn cản hắn. Mập mạp, chớ làm loạn, nói không chừng trong cửa có cơ quan, chúng ta muốn muôn vàn cẩn thận. Lão hổ mắng. Mập mạp nhất thời rút tay trở về. Lão hổ, ngươi đừng làm ta sợ. Cố Thành đánh giá cửa đá, mập mạp, lão hổ thật đúng là không phải hù dọa người, tuy là chúng ta đi qua tốt tốt doanh tử, cũng đi qua Côn Lôn sông băng, thế nhưng nói thật lên, chúng ta cái kia không xem như là giới mộ. Rất nhiều trong mộ, mộ chủ đều thiết trí trùng điệp cơ quan, tới phòng ngừa đảo mộ tặc xâm lấn. Thậm chí một ít ngàn năm trong mộ lớn, mộ chủ còn có thể nuôi dưỡng một ít ly kỳ cổ quái yêu thú tới trấn mộ, cũng tỉ như chúng ta ở 9 tầng yêu lâu bên trong thấy qua xà yêu. Sở dĩ, nghìn vạn không nên xem thường, bằng không rất dễ dàng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Mập mạp chính là Cố Thành người hái mộ trung thành, hắn nói, mập mạp đều tin. Các ngươi yên tâm, đi vào về sau, ta cái gì đều nghe các ngươi. Kiểm tra một phen phía sau, bên ngoài xem là không có gì thường gì. Cố Thành, hai người các ngươi tránh ra một ít, ta tới mở cửa, khai môn. Lão hổ cùng mập mạp lập tức vọt đến cửa đá hai bên. Cố Thành nín thở, hai tay dùng sức đẩy cửa đá ra, đồng thời hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị né tránh. Cửa đá đẩy ra, không có cơ quan. Cố Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ba người đội đầu đèn, đối với bên trong chiếu chiếu, phát hiện bên trong là cái thu hẹp thạch thất. Đợi ba người ngọn đèn soi sáng trong thạch thất, nhất thời trong lòng một cái lộ bộ. Chỉ thấy thạch thất trung ương, thình lình để một cái huyết hồng sắc quan tài. Ba người thận trọng đi vào. Lão hổ ngẩng đầu nhìn thạch thất đỉnh cao, nhìn lại cái kia quan tài. Xem ra ta đoán không lầm, những thôn dân kia ở phía trên làm hiến tế, huyết dịch đi qua tế đàn chạy tới phía dưới, cuối cùng nhỏ đến cái quan tài này bên trên. Trong cái quan tài này, phải là cái kia khát máu thủ mộ khôi lỗi. Mập mạp nhìn chung quanh nửa ngày. Nhưng là, nơi đây ngoại trừ nó quan tài, cũng không có đường khác nhà, nó thủ cái gì mộ. Lão hổ cùng Cố Thành liếc nhau. Cố Thành nói ra, mộ huyệt nhập khẩu, chắc là ở cái quan tài này phía dưới. Mập mạp nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiểu Cố gia, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn xuống phía dưới, còn phải trước tiên đem cái quan tài này cho mang ra. Lão hổ cười nhạt, ta sợ không riêng gì muốn mang ra, còn phải đem bên trong quái vật giết đi. Liên tại tiếng nói của hắn vừa. Đồng nhiên, một tiếng trống vang lên. Cái kia trong quan tài đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên. Đem ba người làm cho sợ hết hồn. Bọn họ mới vừa làm ra phòng ngự tư thế. Đồng nhiên, lần nữa một tiếng trống vang lên nổ. Cái kia quan tài ván quan tài dĩ nhiên bay ra ngoài. Hảo xảo bất xảo, vừa vặn khắc vào trong cửa đá, đem thạch thất kia cửa cho chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Cùng lúc đó, từ trong quan tài, lan tràn ra một cỗ nồng nặc hắc khí. Hắc khí tỏa ra tanh tưởi, làm người ta buồn nôn. Cố Thành con tốt, lập tức ngừng thở. Thế nhưng ánh mắt lại là bị hắc khí cho vọt một cái, nhất thời tựa như bột tiêu cay rơi tại trong mắt, hỏa thiêu tựa như đau. Hắn lập tức nhắm mắt lại, đồng thời hô to, cẩn thận, hắc khí có độc, mang mặt nạ. Nói, hắn nhanh chóng tìm hiểu một chút ba lô, từ bên trong lục lọi ra một cái mặt nạ phòng độc. Đây là hắn vì phòng ngừa trong mộ có thủy ngân cơ quan, cố ý chuẩn bị. Không nghĩ tới, hiện tại liền có đất dụng võ. Chờ hắn mang mì ngon cụ, cố nén hỏa thiêu đau đớn giống vậy, mở mắt. Cả người ra đầu trong nháy mắt nổ lên. Chỉ thấy cái kia trong quan tài, chẳng biết lúc nào ngồi dậy một cái người. Toàn thân của hắn đều bao phủ một tầng hắc khí, thấy không rõ diện mục, chỉ có thể nhìn được một đôi đỏ như máu, tà ác giữ tợn ánh mắt. Cái kia không lại tựa như người đôi mắt bên trong, tràn đầy oán độc cùng tàn lệ. Mà mẹ nó. Hắn ngồi dậy. Cẩn thận. Cố Thành nói một tiếng, sau đó rút ra quỷ phách đao, vọt thẳng lấy cái kia người phóng đi. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở dưới đất trong căn cứ quân sự, hắn chính là thừa dịp Trắng Mao Cương còn không có thi biến hoàn thành, đối với nó hoàn thành nhất kích tất sát. Quái vật kia ngồi ở trong quan tài, chứng kiến Cố Thành cơ trường đao bổ tới, giơ tay lên liền đi ngăn cản. Ánh đao lướt qua, quái vật bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn dùng để che đao cánh tay, dĩ nhiên giống như là bị thiết thái tựa như, bổ xuống. Quỷ dị là, cánh tay chỗ đứt, cũng không có tiên huyết bắn tung tóe, ngược lại toát ra vô số hắc khí. Cố Thành không để ý đến những thứ này, mà là ôm nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn ý niệm trong đầu. Tiếp tục hướng phía quái vật đầu chém tới. Ai biết quái vật tuy là bị thương rồi, thế nhưng thân thủ vẫn mất tiệp. Hắn lăn mình một cái, liền từ trong quan tài lộn ra ngoài, làm cho Cố Thành chí mạng nhất đao phách không. Cố Thành nhanh chóng thăm dò tung tích của hắn, rất nhanh đã tìm được hắn. Liền tại quan tài bên kia, vừa rồi tại trong quan tài xem không rõ ràng lắm, hiện tại hắn đứng trên mặt đất, đó có thể thấy được hắn người còng lưng, khoảng chừng chỉ có một m4 tả hữu, giống như là một chú nho. Hắn có người nửa phục trên đất, giống như là một chỉ tùy thời nhi động lưỡi báo, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Thành. Lúc này, lão hổ cùng mập mạp cũng mang tốt lắm mặt nạ, đứng ở Cố Thành bên người. Chỉ là hai người tình huống không tốt lắm, hiển nhiên là không có Cố Thành phản ứng như vậy đúng lúc, bao nhiêu hút vào một ít hắc khí. Các ngươi làm sao rồi, có khỏe không? Lão hổ thở hổn hển nói ra, không có việc gì, vừa rồi những thứ kia hắc khí là thi độc, bởi vì ở trong quan tài phong bế quá lâu, sở dĩ hóa khí, chúng ta hút vào không được nhiều, không có gì đáng ngại. Cố Thành, vậy là tốt rồi, chúng ta trước hợp lực đem cái quái vật này giết chết. Tốt. Mập mạp cơ khai sơn phủ, máng, đặc biệt đường. lao tử kém chút không có bị xông chết. Lần trước cái kia hắc dao mấy trăm năm không có phất qua miệng cũng không hắn thi độc xú. Lại tờ mờ giờ vài ngày ăn không ngon. Đó không phải là vừa lúc, có thể bớt mập một chút ngươi. Cố Thành trêu ghẹo một tiếng. Sau đó hướng phía con quái vật kia xông tới. Ngao ba quái vật phát sinh gầm lên giận dữ. Giống như là tựa như con khỉ, tay trái chống đất, linh hoạt lóe lên Cố Thành công kích, đồng thời một cái phi đạp, đá vào Cố Thành trên lưng, kém chút không đem hắn đạp tắt thở đi. May mắn lao hổ cùng mập mạp công kích cũng tiếp xuống tới. Không có cho quái vật thừa thắng xông lên cơ hội. Mập mạp công kích đại khai đại hợp. Lão hổ công kích trong đồng có kim. Hai người hợp lực công kích, nhất thời liền đem quái vật đánh đến luống cuống tay chân. Chỉ là trung quy chặt đứt một cánh tay. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Mười mấy hiệp về sau, trên người của hắn đã là vết thương chồng chất. Cố Thành xoa lưng, nhe răng trợn mắt tiêu sái qua đây, chứng kiến trên người hắn bị thương địa phương không ngừng mạo hiểm hắc khí, toàn bộ thạch thất đều sắp bị hắc khí bao phủ. Liền nói ra, công đầu của hắn, nhược điểm của hắn hẳn là tại đầu bộ. Ừm. Lão hổ cùng mập mạp gật đầu, lại lấn người tiến lên. Hai người cùng quái vật lại giao thủ hai ba cái hiệp. Đột nhiên, quái vật vì né tránh mập mạp công kích, một cái không có chú ý, bị lao hổ tiểu thần phong trực tiếp đâm vào cái hốc. Chi bốn một tiếng phảng phất côn trùng kêu vang một dạng, tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi. Quái vật thân thể mềm nhũn, trực tiếp sâu ngã xuống đất. Lao hổ nắm tiểu thần phong, từ sau gáy của hắn bên trong, lấy ra một chỉ lớn chừng quả đấm sâu thịt. Nó vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã bị lao hổ cho đấm chết. Mập mạp kém chút xem nói ra, mà mẹ nó, ta đã lớn như vậy chưa thấy qua ác tâm như vậy côn trùng, lao hổ, nhanh chóng ném. Cố Thành nhìn lấy cũng hiểu được đặc biệt tác tâm. Lão hổ chọn sâu thịt, cái này phải là cái kia cổ trùng 10. Chương 100, cái này mộ rốt cuộc là của người nào? Lão hổ chọn sâu thịt, cái này phải là cái kia cổ trùng. Vừa rồi nó ở trong quan tài, nghe chúng ta sinh nhân khí hơi thở, lập tức liền thức tỉnh. Hai anh, tỉnh thì thế nào? Mập mạp cười đắc ý nói, còn không phải bị chúng ta giải quyết. Lão hổ ngươi mới vừa nói được thần hồ kỳ thần, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, kết quả cũng bất quá như vậy thôi. Lão hổ khinh bỉ nhìn hắn một cái kia là binh khí của chúng ta lợi hại, được không? Như loại này thủ mộ khôi lỗi, một dạng binh khí rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Chúng ta có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn, hoàn toàn là chiếm binh khí sắc bén. Hắn chính là tay không có đeo găng tay theo chúng ta đánh. Nếu như hắn như lần trước cái kia xà yêu giống nhau, trong tay cũng có binh khí, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy sao? Mập mạp nói không lại, lập tức nói sang chuyện khác, lặp, các ngươi nói, những thôn dân kia sát nhân, chính là vì nuôi nấng cái quái vật này. T, vậy nếu là đẻ một cái bốn người để tính, cái kia được chết bao nhiêu người nhỉ? Lão hồ gật đầu. Có lẽ vậy. Mập mạp, vậy các ngươi nói, cái quái vật này đến cùng nuôi bao nhiêu năm? Cố Thành cùng lão hổ nhất thời bị kiềm hãm. Sau đó sắc mặt của hai người từng bước khó xem. Bọn họ vừa rồi hưu ý vô ý bỏ quên vấn đề này, chính là không muốn suy nghĩ nó. Bởi vì bọn họ biết, thời gian này phía sau, cất giấu một cái cực kỳ nghe rợn cả người bí mật. Nếu như mỗi tháng đều hiến tế 4 người, một năm chính là 48 người, 10 năm chính là 480 người. 100 năm đâu? 1000 năm đâu? Cái này mộ địa xem ra giống như là tần triều, nếu thật là cái này dạng, cách nay mới thôi đã hơn 2.000 năm. Chết như vậy nhân số. Hai người căn bản không dám tưởng tượng. Cố Thành túi đầu nhìn lấy bộ kia chu nho thi thể, phát hiện hắn đã chết về sau, trên người lượn quanh hắc khí cũng tiêu tán. Ai, kỳ thực hắn chính là người đáng thương. Lão hổ cùng mập mạp cũng theo thở dài một cái. Hy vọng hắn kiếp sau, có thể đầu tốt thai a. Lão hổ cảm khái nói rằng. Tốt lắm, đừng cảm khái, hai người các ngươi có dấu hiệu trúng độc, uống nhiều một chút sữa bò, xem có thể hay không trung hòa một cái. Cố Thành từ trong túi đeo lưng móc ra tiên nhưỡng hồ lô. Cho bọn hắn hai người ngã rất nhiều sữa bò. Sữa bò có thể trung hòa độc tính, một ít tương đối nhẹ hơi triệu chứng trúng độc, uống nhiều một chút sữa bò có thể hóa giải. Cố Thành cũng không biết đối với thi độc có hữu dụng hay không, tạm thời thử xem. Hai người cô lô đổ rất nhiều, sau đó lại dùng nước trong rửa một chút ánh mắt, cuối cùng là dễ chịu hơn một ít. Ba người đi tới thạch quan chỗ. Mập mạp thăm dò hướng bên trong nhìn một cái, trong thạch quan trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Mập mạp, ngươi nghĩ gì thế, còn tưởng rằng bên trong có minh khí sao? Lão hổ thấy hắn cái này dạng, không nhịn cười được. Hắc hắc, hiếu kỳ, nhìn. Mập mạp chê cười. Tốt lắm, đem thạch quan mang ra nhìn, phía dưới có phải thật vậy hay không mộ đạo. Ba người hợp lực đẩy ra thạch quan. Quả nhiên, thạch quan phía dưới là một cái từng cấp xuống phía dưới bậc thang. Cố Thành đầu lĩnh, ba người xuống bậc thang. Khoảng chừng đi 30 mấy cấp, xuất hiện trước mặt một cái cửa hàng thanh sắt tấm gạch, khoảng chừng cao 3 mét mộ đạo. Mộ đạo rất dài. Cố Thành ba người thận trọng đi thật lâu, mới đi chấm dứt. Lúc này ở trước mặt của bọn họ là một phiến khoảng chừng cao 4-5 mét đại môn. Trên cửa chính viết bốn chữ: kẻ tự tiện đi vào chết. Cũng là tiểu triện. Tiểu Cố gia, mặt trên viết cái gì? Mập mạp luôn luôn đều là không hiểu liền hỏi. Cố Thành trả lời: kẻ tự tiện đi vào chết. Sau đó hắn sờ lên cằm, rơi vào suy tư. Tiểu Cố gia, làm sao vậy? Là phát hiện cái gì sao? Lão hồ hỏi. Cố Thành nghi hoặc nhìn hắn: lão hồ, chúng ta đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng, cái này rốt cuộc là của người nào mộ? Ta vừa rồi trong đầu đống nhiên có cái ý tưởng, thế nhưng ta lại cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu Cố gia, kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ, cái này mộ rốt cuộc là của người nào? Lão Hồ nói rằng, các ngươi xem cái này mộ đạo, ở cổ đại, loại này cách thức mộ đạo, tuyệt đối là cấp sang trọng, người bình thường căn bản không xây nổi. Sau đó, ta cũng nghĩ đến một cái người. Thế nhưng, tựa như tiểu Cố gia ngươi nói, ta cũng hiểu được khả năng không lớn là hắn. Mập mạp hết trô nói rồi, hai người các ngươi chơi bí hiểm đâu? Nói thẳng thôi. Rốt cuộc là ai? Cố Thành cùng Lão Hồ nhìn nhau, sau đó đồng thời nói ra, Lý Tư. Nghe được đối phương đáp án cùng chính mình là giống nhau. Nhất thời, hai người đều có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Lý Tư. Mập mạp nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải nói, Lý Tư là bị chém đầu cả nhà, không thể nào biết liệu sao? Cố Thành cũng là một bộ bách tư bất đắc kỳ giải dáng vẻ, cho nên chúng ta mới có thể nói, khả năng không lớn. Nói như vậy, chém đầu cả nhà nhân, thi thể đều sẽ bị vứt xuống bãi tha ma các loại địa phương. Có tối đa người thân tín cho bọn hắn đào hố chôn. Từ Hàm Dương xa xăm trở về Sơn Dương huyện tới liệm, khả năng này quá thấp. Thế nhưng lịch sử luôn là tràn đầy các loại nghi ngờ sương mù dày đặc, ai cũng không rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng chỉ là từ nơi này chút tiểu chuyện nhìn lên ra, cái này mộ chắc là tần triều. Còn như rốt cuộc là có phải hay không Lý Tư, còn cần xác minh. Chỉ là cái này mộ, cho ta cảm giác thập phần quái dị. Hắn nghĩ tới rồi khối kia chớ chú thạch địa, nghĩ tới ác ma tế đàn, cùng với cái kia dùng tiên huyết nuôi nấng ngàn năm thủ mộ khôi lỗi. Mập mạp tiến lên đẩy một cái cửa đá. Cửa đá không chút sức mẻ. Cố Thành cũng thử dưới, căn bản không đẩy được. Cái cửa này phải có cơ quan. Ba người ở trên cửa đá kiểm tra chung quanh. Cuối cùng, Cố Thành nằm út sấp ở dưới lòng đất, chứng kiến bên dưới cửa đá có điều rộng chừng một ngón tay khe hở. Tuy là bên trong rất đen, thế nhưng Cố Thành ánh mắt sắc bén vẫn là có thể thấy rõ bên trong có cái thiết hoàn. Mập mạp, công cụ xăm cái móc sao? Cái móc. Mập mạp mở người, sau đó cởi ra ba lô, đem bên trong công cụ lật một cái, cuối cùng tìm ra một căn thanh sắt. Cái này được không? Thử xem a. Cố Thành cầm thanh sắt, quỳ rạp trên mặt đất, đem thanh sắt cong thành cái móc hình dáng. Sau đó câu lấy cái kia thiết hoàn. Mất khí lực thật là lớn, mới đem cái móc một đầu khác cũng trộm được trong tay. Hai tay kéo thanh sắt hai đầu, dùng sức lôi kéo. 3.3 liền nghe được cửa đá phía sau đột nhiên phát sinh cách thanh âm ca ca. Là cơ quan đang động. Ken két tiếng rằng có hơn một phút đồng hồ, mới chỉ có đình chỉ. Cố Thành nếm thử nữa lấy đẩy cửa đá. Lần này dễ như trở bàn tay liền đẩy ra một đường may. Bất quá đẩy ra một đường may về sau, liền làm sao cũng không đẩy được. Thế nhưng cái kia khe hở, đầy đủ làm cho một cái người đi xuyên qua. Tiểu Cố gia, ngươi quá lợi hại rồi, là làm sao làm được? Cố Thành cười nói, loại này cơ quan cửa, phía sau cửa có đoạn long thạch, một ngày hạ xuống, coi như ngươi có 1.000 người, 1.000 người cũng đừng hòng đẩy ra. Ở bên dưới cửa đá sẽ có cơ quan, nhất định phải lôi kéo cơ quan, mượn đòn 70 lý, đoạn long thạch biết chết đi vài phần, như vậy thì có thể đẩy ra một đường may, ra vào. Lão Hồ gật đầu, loại này cơ quan, ở trong mộ là rất thường gặp. Ba người từ khe hở chui vào. Kết quả cảnh tượng bên trong làm cho ba người thất kinh. Sáng mai bạo kịp tác. Chương 101, Âm Dương Long Quan. Trong cửa đá, rõ ràng là một tòa cung điện một dạng mộ thất. 8 cái cao hơn 10 mét, đường kính hơn một thước thạch trụ vẫn chống được nóc nhà, toàn bộ mộ thất cho người ta một loại đại khí bàng bạc khí phách cảm giác. Lão Hồ nhìn trước mắt mộ thất, nhất thời hai mắt sáng lên, không sai, cái này là tần mộ. Tần triều người chú trọng ngay ngắn, từ bọn họ nhà lầu các phong cách là có thể nhìn ra, bọn họ lối kiến trúc đều là thiên hướng ngắn gọn đại khí, còn như cung vũ, càng là đại khí rộng rãi, khí thế bàng bạc. 16 chữ Âm Dương Phong, thủy trong bí thuật ghi lại tần mộ quy cách, bố cục cùng với đặc điểm. Cùng trước mắt hầu như giống nhau như lúc. Sau đó hắn lại cảm thán, lấy thời điểm đó công nghệ, đơn độc là đào ra một phen này thạch thất phòng trừng đều muốn tiêu hao vô số nhân lực vật lực, cũng không biết loại này cự đại công trình lúc đó là làm sao làm được. Cố Thành cũng cảm thụ được cái tòa này tần mộ mang cho hắn chấn động. Đứng ở loại địa phương này, bất chi bất giác thì sẽ sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Chờ, các loại, không đúng rồi. Cố Thành chợt nghĩ đến. Chúng ta vừa rồi chỉ là 19 hạ 30 mấy cấp bậc thang, tối đa cũng liền sâu 7-8 thước, tại sao có thể có cao như vậy mộ thất? Mập mạp nghe vậy, nhất thời cũng cảm giác được không thích hợp. Những thứ này sẽ không phải là ảo giác chứ? Hoặc là cái gì cơ quan? Lão Hồ cười cười, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, cái kia phần mộ phía sau, đại 7-8 thước xa, chính là đại sơn sao? Chúng ta đi dài như vậy mộ đạo, cũng sớm đã thâm nhập đến lớn sơn phúc. Cố Thành nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là cái này dạng, ta vừa rồi bỏ quên điểm ấy, bất quá cái này mộ chủ nhân khẳng định không phải người bình thường vật, ở tần triều thời kỳ, là có thể đào rông sơn phúc, xây lên lớn như vậy cung điện, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở. Mập mạp cười rồi, tần triều người liền vạn lý trường thành đều có thể xây, huống hồ là nho nhỏ này mộ thất. Cố Thành lắc đầu, vạn lý trường thành đó là quốc gia công trình, cái này mộ thất chỉ là tư nhân công trình, sao so với sao? Lão Hồ đi tới bên tường, phát hiện dọc theo bên tường có một cái vũng, bên trong cái đĩa một cỗ mùi khó ngửi dịch thể. Vũng tuyến rất dài, vừa được lão Hồ muốn nhìn một chút nó kéo dài đến nơi nào, đều thấy không rõ. Hắn nhớ nghĩ, từ trong túi móc ra khói thuốc lá cùng bật lửa, nhen lửa một điếu thuốc, sau đó đem yên ném vào trong chỗ lõm, thật giống như hỏa tinh tử ném vào trong đống củi. Và anh, chỗ nào vũng dĩ nhiên bị đốt. Sau đó, hỏa quang dọc theo vũng một đường đi về phía trước. Ở Cố Thành cùng mập mạp ánh mắt kinh ngạc chung, hỏa quang vòng quanh đại điện chuyển đằng đẵng một vòng, cuối cùng còn đốt cung điện tứ giác 4 cái cự đại chậu than. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều bị chiếu sáng.
ta đi. Lão hổ, ngươi sẽ ma pháp nha. Mập mạp vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Cố Thành lại là đi tới vũ bên, nghe bên trong thiêu đốt dịch thể. Cái này bên trong là một loại thi dầu chứ? Lão hổ gật đầu, ta đoán chừng chắc là, sở dĩ điểm thử xem, không nghĩ tới thật có thể nhen lửa. Vật phẩm tên gọi, nhân ngư mỡ hắn hỏi. Vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không vật phẩm nói rõ, dùng Đông Hải giao nhân thêm cung đỉnh bí pháp chế biến thành dầu mỡ, cực kỳ chất quý, một giọt có thể đốt 100 ngày. Cố Thành sử sốt. Cái này cũng có thể. Sau đó hắn đã bị cái này nhân ngư mỡ công hiệu dọa sợ, một giọt có thể thiêu 100 ngày. Đây nếu là có thể thêm đến ô tô trong bình xăng, một giọt dầu có thể mở 100 ngày thì tốt rồi. Liên tại ba người tò mò đánh giá cung điện hoàn cảnh thời điểm. Đồng nhiên, tạch tạch tạch. Trong đại điện vang lên cơ quan chuyển động thanh âm. Ba người biến sắc, lập tức lưng tựa lưng cảnh giác nhìn lấy chu vi. Sau đó liền thấy trong đại điện, một chỗ ba cấp cao bậc thang trên bình đài, đồng nhiên từ dưới nền đất dâng lên hai cái quan tài. Đợi hai cái quan tài hoàn toàn lộ ra chân dung, phát sinh giống như là khe thẻ trở về vị trí cũ tiếng răng rắc phía sau. Cơ quan chuyển động thanh âm cũng dừng lại. Ta đi, không sẽ là lại có hai cái bánh trưng chứ? Mập mạp nhìn lấy hai cỗ quan tài, có chút khẩn trương nói. Cố Thành cùng lão hổ cũng có chút nói thầm. Ba người chờ giây lát, phát hiện cái kia hai cỗ quan tài không có động tĩnh gì. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Muốn không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mập mạp đề nghị. Cố Thành suy nghĩ một chút, thận trọng đến gần chút. Sau đó hắn liền thấy hai cỗ quan tài thuộc tính. Vật phẩm tên gọi, âm dương long quan chi âm quan vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, tụ âm, nuôi gì. Vật phẩm nói rõ, có thể hội tụ phương viên trăm dặm đất âm khí, tầm bổ âm hồn, nuôi dưỡng thi thể. Vật phẩm tên gọi, âm dương long quan chi dương quan vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, tụ dương, nuôi gì. Vật phẩm nói rõ, có thể hội tụ phương viên trăm dặm đất dương khí, tầm bổ âm hồn, nuôi dưỡng thi thể. Cố Thành thầm kinh hãi. Hai cái này quan tài cùng cái kia dưỡng hồn kim quan rất giống. Thế nhưng nó lại thêm ra tới hai cái thuộc tính, một cái nuôi dưỡng thi thể, một cái hai cái quan tài phân chia âm dương. Nuôi dưỡng thi thể, hắn bao nhiêu có thể đoán được một ít ý tứ. Thế nhưng tụ âm cùng tụ dương, hắn liền thật không hiểu. Bất quá cái này không chút nào gây trở ngại hắn lôi kéo mập mạp cùng lão hổ liên tục lui lại. Làm sao vậy? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Có nguy hiểm. Cố Thành trầm giọng trả lời. Hai người lập tức móc ra vũ khí, toàn thân đề phòng. Nhưng mà đề phòng nửa ngày, quan tài không có động tĩnh chút nào. Mập mạp có chút chần chờ, tiểu Cố gia, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Cố Thành lắc đầu, tuyệt đối sẽ không tính sai. Cái này bên trong chắc là hai cái người lợi hại. Dừng 180 bỗng nhiên, chắc là chúng ta còn không có kinh động bọn họ, thừa dịp hiện tại chúng ta nhanh chóng tìm kiếm lối ra. Tốt. Ba người tách ra. Cố Thành đánh giá toàn bộ cung điện. Toàn bộ cung điện chuyển hình tứ phương, ngoại trừ ở giữa chỗ nào nửa thước tới cao bình đài, địa phương khác đều là đất bằng thẳng. Tứ phương trên vách tường tất cả đều là điêu khắc. Cố Thành quét một vòng, đều là không có gì ý nghĩa quá lớn nhân văn nội dung. Trừ cái đó ra, trong cung điện bố trí rất đơn giản, cơ bản không có gì trang sức. Đột nhiên, trong đại điện lại vang lên tạch 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 cơ quan chuyển động tiếng. Cố Thành ngay lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lập tức hô to một tiếng, các ngươi đụng tới cơ quan sao? Lão hổ làm ra tư thế chiến đấu, không có. Mập mạp hai tay cầm lấy bữa, thần tình khẩn trương, ta cũng không có. Cố Thành suy nghĩ, chẳng lẽ lại là cơ quan chính mình gây ra? Liên tại ba người toàn thần phòng bị thời điểm, mập mạp bên kia tưởng đột nhiên nứt ra một cái cửa, sợ đến mập mạp liên tiếp lui về phía sau. Sau đó vội vã cuống cuồng nhìn lấy cánh cửa kia. Cố Thành cùng lão hổ cũng lập tức chạy tới. Cổng tò vào bên trong một mảnh ngăm đen. Ba người nhìn hồi lâu đều xem không đến nhiệm là cái gì. Liên tại mập mạp cảm thấy nơi đó có phải hay không là cửa ra thời điểm, một cái quen thuộc đầu từ cổng tò vào bên trong ló ra. Mập mạp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nó. Ta cờ mờ nở. Chương 102, hoặc là ngươi ăn ta, hoặc là ta ăn ngươi. Cố Thành cùng lão hổ nhìn trước mắt cái này quen thuộc đại gia hỏa, cũng không nhịn được muốn chửi má nó. Bởi vì thò đầu ra, rõ ràng là một chỉ cự đại đầu rắn. Cái kia một đôi lục sâu kín chiêu bài thức đèn lồng mắt to, kém chút làm cho ba người bọn hắn tưởng lầm là cái kia hắc giao trở về tìm bọn hắn báo thù tới. Ta cờ mờ nở. Mập mạp nhìn lấy cái kia xe tải đầu thức đầu lớn, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, tâm tình kích động mắng to một tiếng. Cự xa nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, phun ra lưới rắn. Cố Thành dĩ nhiên từ trong ánh mắt của nó, thấy được ánh mắt hiếu kỳ. Giống như là chưa từng thấy qua bọn họ như vậy tiểu khả ái. Sau đó hoặc như là đang suy tư, bọn họ như vậy tiểu khả ái, có phải hay không là loại sản phẩm mới thức ăn? Chạy. Cố Thành lôi lão hổ cùng mập mạp một bà. Ba người nhanh chóng bộ dạng xun xoe chạy trốn. Cử động của bọn họ cũng để cho cự xà giật mình, sau đó nó giống như là tức giận tựa như, ưỡn eo thân thể, từ cái kia cổng tỏ vào bên trong chui ra. Hình thể khổng lồ, thân thể cường tráng, cùng với khoác một tầng lân giáp một dạng xà lưng. Không kém chút nào ban đầu cái kia hát dao. Ở trước mặt nó, Cố Thành ba người giống như là ba con chuột. Nó rất thoải mái liền đuổi kịp Cố Thành ba người. Một cái tấn mãnh chụp mồi. Cố Thành trong lòng báo động sinh nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một cước đá vào mập mạp trên người, đem mập mạp đạp bay ra ngoài đồng thời, mình cũng mượn lực đụng ngã bên phải lão hổ. Cự xà nhào hụt. Thế nhưng nó cũng không giận, ngược lại còn vẫn ung dung nhìn lấy Cố Thành cùng lão hổ từ dưới đất bò dậy. Nếu là có biểu tình nói, cự xà lúc này biểu tình trên mặt chắc là trêu tức. Giống như là trò chơi mèo vần chuột,
nó hưởng thụ quá trình này. Con mẹ nó, theo chân nó liều rồi. Mập mạp nắm đầu bữa, cả giận nói. Mập mạp, đừng xung động. Cố Thành cùng lão hồ một bên lui lại, một bên nói ra, nơi đây địa hình trống trải, chúng ta căn bản không chiếm được lợi lộc gì, không phải là đối thủ của nó. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp cũng theo chậm rãi rời qua một bên. Tùy thời mà phát động, chạy về mộ đạo bên trong. Chỉ sợ tên xuất sinh này không cho chúng ta trốn nha, con mẹ nó làm sao cùng cái kia tiểu xuất sinh giống nhau như lúc. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Cố Thành bỗng nhiên ý thức được, này cự xà là thế nào đã lớn như vậy? Chẳng lẽ cũng là ăn chén vàng trường sinh quả? Vừa rồi chắc là cơ quan chính mình gây ra, sau đó đem này cự xà từ cái kia cổng tỏ vỏ bên trong phong ra, này cự xà có phải hay không là mộ chủ nuôi dưỡng, dùng để thủ mộ? Vậy nó là dựa vào ăn cái gì duy trì sinh mạng? Nơi đó bên sẽ có hay không có cùng loại chén vàng trường sinh quả thiên địa linh quả, sở dĩ nó mới có thể đã lớn như vậy. Hắn nhìn về phía cái kia cổng tò vò. Sâu thẳm, đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cẩn thận. Lão hồ một tiếng quát chói tai, lập tức đem hắn gục. Cái kia cự xà miệng to như chậu máu cơ hồ là xoa lão hồ thân thể đi qua. Cố Thành nhất thời sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nguyên lai cái kia cự xà dĩ nhiên thừa dịp hắn nhìn lén cái kia cổng tò vò lúc, đột nhiên tập kích. Nếu không phải là lão hồ chỉ mảnh treo chung trước mắt đem hắn gục, hắn liền thành cự xà linh thực. Không không, co. Lão hồ đem hắn gục phía sau, một cái xoay người, trong tay tiểu thần phong hóa thành một đạo thiểm điện, thổi phu một tiếng, cắm vào cự xà trong thân thể. Cự xà vặn vẹo thân thể bỗng nhiên bị kiềm hãm. Lão hồ không chút nào đình trệ, bay nhanh mấy bước, cho cự xà làm một cái nhỏ bé chế giải phẫu. Ở nó trắng như tuyết phần bụng, kéo ra một cái dài 4-5 mét chỗ rách. Nếu không phải là cự xà bởi vì bị đau, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, làm cho lão hồ không thể không buông tha công kích, trốn được một bên, nói không chừng lão hồ còn có thể cho nó làm bỏ đi giải phẫu. Vậy mới tốt chứ. Lão hổ. Mập mạp thấy lão hổ thành công cầm xuống cự xà một huyết, hưng phấn cho hắn vỗ tay tán thưởng. Mập mạp cẩn thận. Có lẽ là ngại mập mạp quá ổn, cự xà đột nhiên lưỡn lẹo thân thể, hướng phía hắn nhào qua tới. Mập mạp sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, xoay người chạy. Ngươi lại ra, cũng không phải là ta cho ngươi lái đao, ngươi truy ta làm gì a? Sống chết trước mắt, mập mạp tiềm lực bạo phát, hóa thân trộm mộ giới nhanh nhẹn nhất tiểu mập mạp, vây quanh trung ương bình đài, trên nhảy dưới nhảy, chật vật tránh né cự xà công kích. Cố Thành ở bên cạnh chờ đúng thời cơ, đạp bình đài nhảy lên thật cao, cơ quỷ phách hướng phía xà lưng dùng sức phách chém xuống phía dưới. Ai biết, quỷ phách dĩ nhiên vẹn vẹn chém vào xà lưng mấy cm, liền ngừng lại. Cố Thành nhất thời sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn chính là dùng hết toàn lực nha. Lấy hắn bây giờ khí lực, hắn mục tiêu là bổ ra xà cóng lân giáp, sau đó chặt đứt cột sống của nó xương. Làm sao mới đối với nó tạo thành nhỏ như vậy thương tổn? Liên tại hắn sững sờ trong ngáy mắt. Cự xà đuôi giống như roi ra tựa như quăng qua đây. Bén nhọn thế tiến công làm cho hắn giật mình tỉnh lại, không kịp đề phòng dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là hoành đao che ở trước người, sau đó cả người tựa như bóng chảy tựa như bị cái đuôi của nó tới một toàn bộ lũy đánh, giống như là một đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập chúng trên vách tường, cuối cùng giống như là vải rách túi tựa như rơi xuống đất, văng lên đầy đất bụi. Tiểu Cố ra. Mập mạp một tiếng gấp hô, thấy Cố Thành quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn lửa giận công tâm, cước bộ đột nhiên dừng, hai tay giữ phủ, trở tay một cái chọc lên, giống như là đánh gôn. Cự xa đầu rắn vừa lúc tới lui tuần tra đến trước mặt của hắn. Có lẽ cự xà cũng không nghĩ tới đang chạy thục mạng mập mạp tại sao phải đột nhiên dừng lại, sau đó liền gặp được bạch quang lăng liệt, nó cầm chỗ đột nhiên tuôn ra một cỗ trước nay chưa có đau nhức. Nguyên lai là mập mạp tức giận công tâm thần lai nhất bút, dĩ nhiên thực sự liêu đến nó. Sở hữu phá giáp hiệu quả khai sơn phủ, đối mặt với huyết nhục chi khu, cái kia lực sát thương quả thực không muốn quá khoa trương. Trực tiếp liêu mặc nó cầm xương, thâm nhập đến trong cổ họng của nó. Cự xà bị đau, đầu rắn bỗng nhiên bên trên đánh. Bị xà huyết dính một thân mập mạp, không bắt được chân nhãn phủ bính, khai sơn phủ cũng bị nó mang đi. Ta bữa. Mập mạp vội vàng kêu. Lão hổ cũng không có nhàn rỗi. Hắn mới vừa rồi cũng đạp bình đài mượn lực, phi phát đến rồi xà trên lưng. Sau đó bắt lại nó miếng vảy, tiểu thần phong dùng sức ghim vào lân giáp của nó bên trong, tiếp lấy giống như là đào thịt vụn tựa như, ở trên lưng của nó vẽ một vòng tròn, đào ra một đống bóng đá lớn nhỏ thịt rắn. Nếu như Cố Thành thấy như vậy một màn, đoán chừng phải tức giận đến thổ huyết. Một đòn toàn lực của hắn, vẹn vẹn chỉ là chém tan lân giáp. Lão hổ giống như là cắt đậu hũ tựa như, không cần tốn nhiều sức. Liên tại lão hổ chuẩn bị đào xuyên phần lưng của nó, tìm được xương cổ sống thời điểm, cự xà lăn mình một cái, hắn trực tiếp bị vén bay xuống, thiếu chút nữa bị đè chết. Liên tại lao hổ cùng mập mạp mạo hiểm kích thích cùng cự xà sáp lá cả thời điểm, Cố Thành mơ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, xương cốt toàn thân cái giá đều nhanh tản tựa như, hắn vừa định núp đích, phốc, một cỗ huyết khí quần quận đến cổ họng, một cái nhịn không được, tiên huyết giống như suối phun tựa như phun ra ngoài. Thế nhưng ói ra huyết về sau, Cố Thành dĩ nhiên cảm thấy ngực thoải mái hơn, tinh thần cũng khá chút. Vừa rồi cái kia hai cái trọng thương cũng chính là thể chất biến thái Cố Thành. Nếu như đổi lại lão hổ hoặc là mập mạp, phòng trừng lúc này đã bỏ mạng. Hắn trà lau mép một cái, sau đó vịn tường chậm rãi đứng lên. Nhìn cự xà, hắn giữ tật cười, đỏ ngầu trong tròng mắt lóe ra điên cuồng màu sắc. Tiểu xuất sinh, ngươi làm tức giận ta. Vừa lúc ta hắc giao nội đan nhanh dùng xong,
đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm vật thay thế đâu, ngươi liền đưa tới cửa. Lần này, hoặc là ngươi ăn ta, hoặc là ta ăn ngươi hắn. Chương 103, quỷ phách lạc công. Phi. Cố Thành phun ra một ngụm huyết thủy, sau đó ra sức hướng phía cự xà phi nước đại, phấn khởi tinh thần làm cho hắn quên được thân thể đau nhức, hắn lần nữa phi phác đến cự xà trên người. Thật vừa đúng lúc, phía trước lão hổ đào ra một cái lỗ máu địa phương, liền tại trước mặt hắn không xa. Thừa dịp cự xà đang cùng lão hổ chiến đấu, Cố Thành cầm lấy lân giáp, về phía trước bỏ mấy bước, bỏ đến huyết động bên cạnh. Sau đó hai tay nâng cao quỷ phách, dùng sức hướng phía huyết động cắm vào. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe. Quỷ phách trực tiếp cắm vào tận đáy, còn sót lại một cây đao trôi còn ở lại bên ngoài. Cố Thành đang chuẩn bị cho nó khuấy long trời lở đất. Đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, quỷ phách đao xen vào địa phương, đỏ tươi huyết nhục đột nhiên bắt đầu biến sắc, đặc biệt là huyết dịch. Dĩ nhiên từng bước biến thành tử sắc. Đây là chúng độc. Quỷ phách đao có độc. Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc. Cự xà cũng cảm nhận được không thích hợp. Nó nhìn lại, phát hiện là Cố Thành cái này chuột nhỏ đang ở trên lưng mình, nó lập tức hung tợn uốn người hướng phía Cố Thành nào tới. Cố Thành nhất thời biến sắc. Trên người của hắn còn đau đâu, cũng không dám lại theo nó cứng đối cứng. Liên quỷ phách đao cũng không kịp nổ, vội vàng từ sau lưng nó nhảy xuống tới. Cái này tốt lắm. Hắn cùng mập mạp binh khí đều rơi xuống cự xà trên người. Tay không có đeo găng tay hai người, chỉ có thể không ngừng hấp dẫn cự xà chú ý, làm cho lão hổ tới chủ công. Khoảng chừng mấy phút sau, lập tiểu Cố gia, ngươi xem cái này tiểu xuất sinh có phải hay không có điểm không đúng. Mập 360 tử mệt mỏi thở hổn hển, kinh ngạc chỉ vào cự xà nói rằng. Cố Thành cũng phát hiện, cự xà động tác chỉ hoán rất nhiều, giống như là uống say tựa như, tinh thần mệt mỏi, tốc độ không có như vậy mất tiệp, thế tiến công cũng không có như vậy nhanh mạnh. Thậm chí lão hổ cầm tiểu thần phong, ở trên người của nó rạch ra một cái vết thương thật lớn. Nó cũng vẹn vẹn chỉ là vẫy đuôi, đem lão hổ xua đuổi mở. Sau đó lung la lung lay hướng phía cổng tỏ vào chỗ bơi đi. Nó là muốn bỏ chạy. Mập mạp kinh hô một tiếng. Cố Thành cắn răng, nó không nhanh được, không thể để cho nó chạy rồi. Nhưng là chúng ta cũng ngăn không được nha. Mập mạp cũng rất gấp. Hai người hiện tại trong tay đều không có binh khí, cũng không thể tay không có đeo găng tay đi ngăn lại nó chứ. Cố Thành nhìn chung quanh một chút. Đồng nhiên, hắn chứng kiến nơi hẻo lánh Lý Chính đang thiêu đốt hừng hực chậu than. Đối với dung hỏa, Cố Thành lập tức hai mắt sáng lên. Hỏa. Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó liền thấy Cố Thành từ trong túi đeo lưng móc ra tiên nhưỡng hồ lô, chạy đến cổng tỏ vào chỗ, bắt đầu hướng trên mặt đất huynh tiết dịch thể. Không có qua mấy giây, một cỗ nồng nặc mùi rượu ở trong mộ thất tràn ngập ra. Công nghiệp cồn. Mập mạp nhún nhún mũi, kinh ngạc kêu lên. Không sai, Cố Thành khuynh đảo chính là công nghiệp cồn. Vốn là chuẩn bị dùng để dưới mộ lúc nhóm lửa chiếu sáng dùng, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây có tác dụng. Rất nhanh, trên mặt đất liền chảy một mảng lớn công nghiệp cồn. Hắn móc bật lửa ra, điểm sau đó, ném lên mặt đất. Thình thịch, hỏa hoạn giấy lên. Ở cổng tò vò trước hợp thành một đạo hỏa tường. Mới vừa du tẩu đến cổng tò vò trước cự xà nhất thời bị hỏa hoạn bức lui. Ánh mắt nó oán độc nhìn lấy Cố Thành, cái kia lục ánh mắt, giống như là muốn đem Cố Thành dáng dấp hung hăng khắc ghi đến trong lòng. Cố Thành không sợ chút nào cùng nó đối diện, khóe miệng dâng lên nụ cười dữ tợn, ta nói, ngày hôm nay không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Muốn chạy? Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Cự xà càng ngày càng nôn nóng. Nó cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng sói mòn. Thật sự nếu không chạy, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nó muốn phá tan hỏa tường, nhưng là thiên tính bản năng khiến nó căn bản không dám tới gần hỏa tường, chỉ có thể ở hỏa tường bên ngoài không ngừng bồi hồi. Cố Thành vì phòng ngừa cự xà chó cùng rất rộng, từ hỏa tường bên trong xông lại bỏ thêm rất nhiều cồn. Rốt cuộc, cự xà cả người vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối. Đặc biệt nương, rốt cuộc giết chết nó. Trên người khắp nơi đều là vết thương mập mạp trực tiếp nằm trên mặt đất. Nó còn chưa có chết. Lão hổ đem buồng tim của nó lấy ra. Cố Thành khá là cẩn thận, rất sợ nó là giả chết. Lão hổ gật đầu, trực tiếp cho nó mở ngực bể bụng, đem chừng bằng trái bóng rổ trái tim lấy ra. Cự xà chỉ là hơi quậy người một cái, sau đó liền triệt để tắt thở rồi. Lần này, ba người mới xem như hoàn toàn yên tâm. Cố Thành nhe răng trợn mắt dựa vào tường ngồi xuống, cảm giác cả người không có chỗ nào phải không đau. Ba người uống chút nước, cái bụng bắt đầu đói bụng đến phải hoa hoa kêu. Mập mạp đứng dậy, đi tới đầu rắn vị trí, theo hăng cảm, rút ra chính mình khai sơn phủ. Sau đó từ thân rắn bên trên moi ra một miếng thịt. Đặc biệt nương, lần trước sẽ không ăn được thịt, lần này ta không phải là muốn nếm thử, cái này thịt rắn là cái gì mùi vị. Mập mạp hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó tìm lão hổ cầm rồi tiểu thần phong, đem khối thịt kia cắt thành miếng thịt, chuẩn bị phóng tới trên lửa nướng lên ăn. Mập mạp, chờ, các loại, đem thịt cho ta xem một cái. Cố Thành bỗng nhiên nghĩ đến cự xà vừa rồi hình như là trúng độc, mới có thể chỉ còn một hơi thở. Mau để cho mập mạp trước tiên đem thịt lấy tới xem một chút. Chớ ăn có độc thịt. Ồ, tốt. Mập mạp cũng không hỏi vì sao, liền đem thịt đưa tới. Vật phẩm tên gọi, linh xà thịt vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, thông linh yêu thú linh xà huyết nục, sở hữu bổ dưỡng thân thể công hiệu, thời gian dài dùng ăn, có thể cải thiện thể chất. Đáng tiếc bị kịch độc ô nhiễm, đã không thể dùng ăn. Quả nhiên, nay cự xà thịt đã bị kịch độc ăn mòn, không thể ăn. Độc nguyên, chắc là hắn quỷ phách đao. Mập mạp, cái này thịt không thể ăn, có độc. Có độc.
Mập mạp sợ đến vội vàng đem thịt vứt. Tại sao có thể có độc đâu? Không phải nói loại này linh thú thịt, ăn bổ dưỡng thân thể sao? Chắc là quỷ phách đao nguyên nhân a. Cố Thành giải thích, thanh kia quỷ phách đao là có kịch độc, ta dùng đao cắm vào trên lưng của nó, sở dĩ nó mới trúng độc chết. Huyết nục của nó hẳn là đều đã bị nọc độc ăn mòn, không thể lại ăn. Mập mạp nhất thời kêu rên, không phải đâu, lần trước sẽ không ăn được, lần này vẫn là không ăn được. Lão hổ cười tủm tỉm vỗ bờ vai của hắn, ngươi đã biết đủ a, không có bị nó ăn, đã là chó ngáp phải rồi rồi. Nói xong, hắn đem trong tay quỷ phách đao đưa cho Cố Thành. Ta đưa đao cho rút ra. Quả thật có độc. Chỗ nào vết thương, huyết đã biến thành tử sắc, thịt cũng thay đổi đen rồi. Cố Thành tiếp nhận đao. Vật phẩm tên gọi, quỷ phách túi đầu dò xét. Vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, nhiễm hồn, độc huyết vật phẩm nói rõ, ma quốc quân vương bội đao, sử dụng tiên ngoại vẫn thạch chế tạo, không thể phá vỡ, sở hữu nhiễm hồn cùng độc huyết thần hiệu. Đặc biệt nương, chắc không được phía trước không chém vào được đi. Cố Thành biết mình vừa rồi tại sao phải thất thủ. Cái chuôi này quỷ phách đao cũng không có tiểu thần phong sắc bén tuyệt luân, hoặc khai sơn phủ phá giáp các loại thần hiệu. Nó chỉ có thể coi là lưỡi dao sắc bén, không thể tính thần binh lợi khí. Đối phó phòng ngự không cao đối thủ, tỉ như cái kia thủ mộ khôi lỗi, nó có thể nhất đao chém đứt người ta cánh tay. Thế nhưng đối phó cự xà loại này phòng ngự cực cao đối thủ, nó đã bắt ngủ. Cũng không có thể xem như là luôn cung a, nếu như là công kích nó mềm mại vị trí, tỉ như phần bụng, cũng còn là có thể làm thế, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi chém nó cứng rắn nhất lân giáp. Trách chỉ trách Cô Thành vẫn sử dụng tiểu thần phong, sử dụng thuật tay. Coi quỷ phách là thành tiểu thần phong khiến cho. Chương 104, giao ngàn năm hóa thành long. Dĩ nhiên, thành tựu ma quốc quân vương bội đao. Nó cũng không phải cái gì cũng sai. Nhiếp hồn cùng độc huyết. Hai cái này thần hiệu, phải là nó đòn sát thủ lợi hại. Độc huyết hắn vừa rồi thấy được, có thể để cho lớn như vậy một con rắn trong thời gian ngắn như vậy trúng độc, độc tính chi mãnh liệt, làm người ta sinh sợ hãi. Nếu như vận dụng được tốt, nhất định chính là đại sát khí. Tiêu giống với ngày hôm nay, nếu không phải là quỷ phách đao, bọn họ làm sao có khả năng giết chết được này cự xà. Còn nhiếp hồn là cái gì? Hiện nay còn chưa biết. Từ mặt chữ ý tứ đến xem, chắc là cùng hồn phách có quan hệ. Những thứ khác thì không rõ lắm. Không nổi, chậm rãi lục lọi, luôn luôn làm rõ ràng một ngày. Bất quá về sau sử dụng cây đao này cũng nên cẩn thận, muốn là không cẩn thận thương tổn đến chính mình, đem mình cho độc chết, vậy thật thành chê cười. Thịt rắn nếu không thể ăn. Ba người thẳng thắn ăn một ít kèm theo lương khô, uống một chút sữa bò, tới khôi phục thể lực. Sau đó cho vết thương đều làm một ít băng bó. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, bọn họ đứng dậy, đem cái kia cự xà cho tách rời. Không ngoài dự liệu, nay cự xà huyết nhục xương ra tất cả đều bị kịch độc căn mòn, không thể dùng. Thậm chí liền quý báu nhất trái tim cũng bị Cố Thành nhịn đau căng đi. May mắn còn có cái giải thưởng ăn ủi. Vật phẩm tên gọi, linh xà nội đan vật phẩm đẳng cấp, nhị phẩm linh tài chính là nội đan. Vật phẩm năng lực, tăng thêm chân nguyên linh khí vật phẩm nói rõ, thông linh yêu thú lực lượng hạch tâm, lúc tu luyện ngậm vào trong miệng có thể gia tăng chân nguyên linh khí. Thu xong nội đan, ba người đứng ở cự xà chui ra ngoài cổng tò vào trước. Chúng ta muốn đi vào sao? Bên trong có thể hay không còn có đại xà? Hiện tại cũng tìm không được đường khác, vào xem một chút đi, cẩn thận một chút. Ba người thương thảo một trận, quyết định vào xem. Khiến người ta kinh ngạc chính là, cổng tò vò phía sau lại là một tự nhiên hình thành sơn đạo. Chính là cái loại này đại sơn ở giữa nứt ra một cái giống như búa rìu bổ ra chật hẹp khe đá, hai bên vách núi giống như đao trẻ phủ chính, gập ghềnh. Chỉ là so sánh với những thứ kia chỉ có thể đi sơn đạo, này sơn đạo còn rộng rãi hơn nhiều lắm, không phải vậy cái kia cự xà cũng vô pháp ghé qua. Cổng tò vò bên ngoài là khí thế bàng bạc cung điện. Cổng tò vò bên trong cũng là đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Loại này đột ngột biến hóa, làm cho ba người hết sức kinh ngạc. Ba người đi thật lâu. Đột nhiên, rộng mở trong sáng. Bọn họ đi tới một chỗ hang động đá vôi. Hang động đá vôi khoảng chừng có 2-3 cái sân bóng rô lớn như vậy, trên thạch bích khắp nơi đều là ly kỳ cổ quái hoa văn, khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm, trên đỉnh đầu đều là các loại treo ngược thạch đũ. Thần kỳ nhất là, trong động đá vôi sinh trưởng một loại có thể tỏa ra u lam quang kỳ thảo, đem toàn bộ hang động đá vôi trang điểm xa hoa, dường như đồng thoại huyễn cảnh mở dạng. Hang động đá vôi bên tay phải có một chỗ sâu thẳm thủy đàm, chiếm cứ hang động đá vôi gần nửa diện tích. Ba người nhìn trước mắt giấc mộng này huyễn một dạng thế giới ngầm, cũng không nhịn được há to miệng. Chúng ta bây giờ hay là đang trong mộ sao? Làm sao cảm giác dường như ở du ngoạn tựa như? Ta cũng có loại này cảm giác, cái này hang động đá vôi quá đẹp. So sánh với lão hổ cùng mập mạp hai người tại nơi này cảm thán hang động đá vôi mị lực. Cố Thành lập tức đưa ánh mắt bỏ vào những thứ kia tỏa ra lam quang kỳ thảo bên trên. Vật phẩm tên gọi, không kỳ có vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực, đề thăng yêu thú huyết mạch vật phẩm nói rõ, đến từ không kỳ sơn không kỳ cỏ, từ trước đến nay là các yêu thú yêu nhất. Cố Thành thấy thế, trong lòng hơi động. Quả nhiên, con đại xà kia có thể biến dị, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, nơi đây vậy mà lại có như thế thiên tài địa bảo, dĩ nhiên có thể để thăng yêu thú huyết mạch. Cố Thành phỏng đoán, những thứ này không kỳ có chắc là mộ chủ di tài tới được, muốn đem đại xà ở lại chỗ này vì hắn thủ mộ. Còn thức ăn, hắn nhìn về phía thủy đàm, đại xà chắc là đi qua thủy đàm ra ngoài kiếm ăn. Đáng tiếc, ngươi nói ngươi nếu như để thăng nhân loại huyết mạch thì tốt biết bao, để thăng yêu thú huyết mạch, ta chẳng lẽ còn phải nuôi cái sủng vật? Ai, tóm lại là thiên tài địa bảo, có chút ít còn hơn không. Cố Thành trong lòng thở dài. Tốt lắm, các ngươi đừng xem. Cố Thành hô, nhanh lên một chút tới trợ giúp. Mập mạp trước hết phản ứng kịp, lập tức giám điên đã chạy tới, nhếch miệng cười, tiểu Cố gia, những cỏ này cũng là bà bối. Cố Thành gật đầu, cái này gọi không kỳ cỏ, trong truyền thuyết trên biển có tiên đảo, tên là Không Kỳ Sơn, loài cỏ này chính là Không Kỳ Sơn đặc sản, nó có thể để thăng động vật huyết mạch, con đại xà kia chính là ăn nó đi, mới có thể biến đến lớn như vậy. N. Hắn hiện tại biên lời xạo, đã càng ngày càng lưu. Xuất phát từ tín nhiệm, cùng với Cố Thành sắc thực bác học đa tài, sở dĩ lao hổ cùng mập mạp cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua hắn. Hai người lập tức bất diệt nhạc hồ bắt đầu rút lên cỏ tới. Cố Thành thì chung quanh chuyển động, muốn nhìn một chút có cái gì không bảo bối khác. Ừm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng hình ảnh ở bên đầm nước. Nơi đó đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, thế nhưng Cố Thành ánh mắt sắc bén hay là đang tươi tốt đồng cỏ và nguồn nước chung, phát hiện hai cây quen thuộc thực vật. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái kia mấy viên quả nho lớn nhỏ thành sắc trái cây. Vật phẩm tên gọi, chén vàng trường sinh quả, chén vàng trường sinh quả. Vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh quả. Vật phẩm năng lực, tăng thêm chân nguyên linh khí. Vật phẩm nói rõ, một loại thiên địa linh quả, ngưng tụ thiên tinh hoa, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả. Hắn kích động chạy tới. Lần này nó liền sinh trưởng ở bên bờ, cũng không cần hạ thủy. Cố Thành đưa tay liền đem cái kia hai cây cỏ cho rút đứng lên. Sau đó vô cùng vui vẻ nhìn lấy bọn họ. Hai cây cỏ, tổng cộng 17 miếng trái cây. Liên tại hắn chuẩn bị nhìn lại đồng cỏ và nguồn nước tùng bên trong có còn hay không thời điểm. Đồng nhiên, giếng nước yên tĩnh thủy đàm đột nhiên cuồn cuộn. Cố Thành mở ra, lập tức ý thức được đáy nước có cái gì, nhanh chóng lui lại. Mới vừa rời khỏi không xa, liền gặp được một chỉ cự đại hung thú đột nhiên từ đáy nước chui ra. Cố Thành lui lại bước chân đột nhiên đình chỉ, vẻ mặt khó tin nhìn lấy nó. Ánh mắt đột nhiên trợ to, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Động tĩnh khổng lồ, cũng kinh động lão hổ cùng mập mạp. Hai người bọn họ người xoay người, chứng kiến cái kia đầu hung thú. Trong nháy mắt hóa thành tượng đá. Chỉ thấy cái kia đầu hung thú, xem ra giống như là như rắn. Thế nhưng trán của nó, thình lình sinh ra hai cái sừng, mang cá bên cũng sinh ra hai cái nhỏ dài tu, cổ chỗ có bạch sắc hoa văn. Kinh người nhất là, nó có hai cái móng vuốt khoác lên bên đầm nước. Cái này tờ mờ giờ là quái vật gì? Mập mạp ánh mắt đờ đẫn, nỉ non nói rằng. Cố Thành giống như là trả lời hắn tựa như, nỉ non, thủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long. Cùng. Chương 105, cái kia là long, nhưng là không phải long. Rồng. Lão hổ cùng mập mạp đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cái kia long. Cái kia long lao ra thủy đàm về sau, cũng không có lập tức công kích Cố Thành ba người, mà là ánh mắt uy nghiêm nhìn lấy khoảng cách nó gần nhất Cố Thành, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay hắn chén vàng trường sinh quả bên trên. Nhất thời, ánh mắt của nó lạnh lùng rất nhiều. Cố Thành phảng phất bị một cỗ uy thế cường đại cho chấn áp, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Sau đó nó hoặc như là phát hiện cái gì, đầu hơi lệch sườn, nhìn về phía Cố Thành phía sau, ánh mắt rơi xuống lao hổ cùng mập mạp trên người. Trước tiên thấy chính là bọn họ tay Lý Chính đang sáng lên không kỳ cỏ. Ánh mắt của nó càng lạnh hơn. Sau đó nó liền chứng kiến trên người bọn họ có mảng lớn vết máu, hơi ngẩn ra, nó nhẹ nhàng ngửi một cái. Một cỗ khí tức quen thuộc. Ánh mắt của nó biến đổi, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt nó giận tím mặt. Bỏ họ. Nó há to miệng, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa tiếng. Không kịp đề phòng Cố Thành trực tiếp bị này cổ cường đại âm ba cho trùng kích được bay ngược trở về. Còn đập chúng lao hổ cùng mập mạp hai người. Nhất thời ba người hóa thành cồn địa hồ lô, cút thành một đoàn. Đi mau. Bị âm ba chấn được thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật Cố Thành dùng rằng từ dưới đất bò dậy, kéo lao hổ cùng mập mạp nhanh chóng chạy ra. Lúc này Cố Thành giống như là thoát khỏi nó uy thế chấn áp, tốc độ chạy cực nhanh. Cái kia long mắt thấy ba con chuột nhỏ lại vẫn dám chạy, trực tiếp từ trong đầm nước bò ra. Chỉ là bởi vì thân hình quá lớn, mới bò hai bước, đầu liền đụng phải một cái treo ngược thạch nhũ. Khối kia thạch nhũ bị đụng phải nát bấy. Nó ngược lại là không có việc gì, nhưng là thấp lùn hang động đá vôi, cực đại hạn chế sức hành động của nó. Tuy là tốc độ của nó rất nhanh, dọc đường đem vô số thạch nhũ đụng phải tứ phân ngũ liệt, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thành ba người tiến vào điều chật hẹp trong sơn đạo. Nó là bởi vì hình thể quá lớn, chỉ có thể đào ở trên sơn đạo, hướng về phía trong khe hở phát sinh phẫn nộ giống lên một tiếng. Cố Thành ba người hoảng hốt chạy bừa, lảo đảo nghiêng ngã chạy rồi thật lâu. Rốt cuộc bọn họ chạy trở về cung điện đại sảnh, chứng kiến phía sau cái kia long căn bản không có đuổi theo, ba người nhất thời cả người sủi lơ té trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phát sinh phá phong dương tựa như kịch liệt tiếng thở dốc. Hồi lâu, mập mạp dùng rằng đứng dậy, đối với nằm ở bên cạnh Cố Thành hỏi tiểu Cố gia, ngươi nói vừa mới cái kia quái vật là rồng, thiệt hay giả? Ngươi nói đùa ta chứ? Cố Thành không có động tĩnh, mập mạp nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời la hoảng lên, tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy? Lão hổ, ngươi mau đến xem, tiểu Cố gia đây là thế nào? Lão hổ nghe được mập mạp tiếng kêu, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy tới. Chỉ thấy Cố Thành hai mắt nhắm nghiền, mắt, tai, mũi, toàn bộ đều ở ra bên ngoài chảy máu. Lão hổ kiểm tra rồi một phen, trầm giọng nói, tình huống của hắn rất giống bị chấn bạo đạn cho tạt đến, hẳn là bị vừa rồi quái vật kia tiếng giống giận dữ cho bị thương. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp vẻ mặt cấp thiết. Lão hổ, chỉ có thể tiến y viện. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Nói, hắn đỡ Cố Thành ngồi xuống, tiểu muốn đem hắn hướng phía sau gánh. Ai biết lúc này Cố Thành đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt của hắn giống như là sung huyết tựa như, hoàn toàn đỏ ngầu sắc, hầu như nhìn không thấy đồng tử. Khu khu cụ. Hắn dùng lực ho khan vài tiếng, sau đó hướng bên cạnh ói ra một ngụm máu lớn bọn, lập tức tựa ở mập mạp trên người. Mập mạp mừng đến chảy nước mắt, tiểu cố gia, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không được. Lão hổ cũng là vẻ mặt kích động. Cố Thành nhìn lấy bọn họ, khoát tay áo, ngựa khí hư nhược nói ra, ta nghe tìm không thấy các ngươi nói cái gì. Nuốt nước miếng một cái, hắn giơ lên trong tay hai cây chén vàng trường sinh quả. Rất may mắn, vừa rồi dưới tình huống đó, hắn đều không có quên nắm chặt nó. Lão hổ dùng dao găm đem trái cây đều hái xuống. Lão hổ nhanh chóng móc ra tiểu thần phong, đem quả bội cây ở trên trái cây đều hái xuống. Cố Thành ngồi xếp bằng tốt, sau đó kẹp lên một viên, nhét vào trong miệng, nhai vài cái, phun ra hạch phía sau, lập tức bắt đầu vận công. Rất nhanh, một cỗ hùng hậu chân nguyên linh khí từ phần bụng hướng toàn thân quyết tán. Cố Thành dẫn đạo này cổ chân nguyên, bắt đầu chữa trị trọng thương kinh mạch. 10 phút sau, hắn lại ăn một viên. Sau 20 phút, hắn ăn quả thứ ba. Rốt cuộc, ở lão hổ cùng mập mạp ánh mắt mong chờ chung, hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công. Sau đó mở mắt ra, chứng kiến vẻ mặt ân cần lão hổ cùng mập mạp. Cố Thành nhẹ nhàng cười, yên tâm, ta khá hơn một chút. Mập mạp kích động nói, ngươi không sao? Cố Thành mỉm cười, nào có dễ dàng như vậy, ta mới vừa rồi là vận công đem bị tổn thương kinh mạch và tâm mạch chữa trị một cái, thế nhưng thương thế vẫn còn ở, thương cân động cốt đều muốn tĩnh dưỡng 100 ngày, huống hồ ta đây là nội thương. Nhưng là bây giờ hoạt động khẳng định không có vấn đề. Lão hổ ở bên cạnh hỏi tiểu Cố gia, vừa mới cái kia rốt cuộc là quái vật gì, làm sao giống như vậy trong truyền thuyết rồng? Cố Thành thần tình nhất thời nghiêm túc lại, cái kia là long, nhưng là không phải long. Nói như thế nào đây, hủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long. Quái vật kia chính là gần tiến hóa thành long dao. Thế nhưng cũng không phải nói, xa sống rồi 500 năm là có thể hóa dao, dao sống rồi ngàn năm là có thể hóa long, từ xa tiến hóa thành long, trung gian là vô số lần tiến hóa, mỗi lần tiến hóa đều phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với các loại cơ duyên. Nếu là không có cơ duyên, nó đời này liền ở vào cảnh giới này, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa. Lão hổ cùng mập mạp nghe xong, liễu lươi không ngớt. Cố Thành tiếp tục nói ra, ta đoán, năm đó mộ chủ ở chỗ này nuôi một ít xà, sau đó lại di tải một chút cũng không có kỳ cỏ qua đây, đoán chừng là muốn đào tạo một ít thủ mộ linh thú, khiến chúng nó sinh sôi không ngừng thủ hộ cái này mộ. Thế nhưng phòng trường mộ chủ mình cũng không nghĩ tới, những thứ này xà bên trong có hai cái huyết mạch dị thường dị chủng. Bọn họ dựa vào những thứ kia không kỳ cỏ cùng không biết từ đâu tới chén vàng trường sinh quả, dĩ nhiên tránh thoát sinh mạng gông cùng xiềng xích, lần lượt tiến hóa, cuối cùng thuế biến thành dao. 1.7. Ở dài dòng thuế nguyệt bên trong, những thứ khác xà từng bước đều chết hết rồi, chỉ có bọn họ còn sống. Chúng ta giết chết, chắc là trong đó một cái, nó tiến hóa tương đối chậm, vẫn còn mới vừa hóa giao trạng thái. Thế nhưng mặt khác cái kia, đã sơ bộ hiện hiện ra long hình thái, vừa rồi sự xuất hiện của chúng ta, quấy nhiều đến rồi nó, đặc biệt là nó nghe thấy được chúng ta vết máu trên người, là đến từ cái kia giao xà, sở dĩ nó lập tức phẫn nộ rồi. Lão hồ thở dài, nói như vậy, kỳ thực chúng ta cũng có không đối với, là chúng ta quấy nhiều đến bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Mập mạp nhất thời không vui, cái gì gọi là chúng ta quấy nhiều đến bọn họ? Bọn họ nếu là không công kích chúng ta cũng có thể làm được nước giếng không phạm nước sông nha. Tốt lắm, đừng cãi cọ, ngược lại chúng ta cũng trốn ra được, hơn nữa chúng ta thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Chương 106, xong. Trả thi. Bên trên chương cuối cùng có mấy chục cái chữ là quên cắt bỏ, cùng kịch tình không quan hệ, đã bôi bỏ. Không có ý tứ. Có thể từ cái kia dao long trong tay trổ tới, đã là thiên đại vận hạnh. Hơn nữa chúng ta thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Hắn chỉ vào trước mặt còn lại 14 miếng chén vàng trường sinh quả. Cái này chén vàng trường sinh quả, là tu luyện linh quả, chất chứa chân nguyên linh khí. Các ngươi ăn cái này, lại luyện ngũ cầm hí, cam đoan thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mập mạp nhặt lên một quả trái cây, tò mò đánh giá nó, có thể có mau hơn. Cười tên lửa nhanh như vậy. Tiểu Cố gia, cho hết chúng ta, ngươi làm sao bây giờ? Cố Thành lắc đầu, bằng vào ta bây giờ công lực, những thứ này đối với ta tác dụng không lớn. Tương phản, không ai nói rõ được cái này trong mộ đến cùng còn có gì đó cổ quái, hai người các ngươi nếu như thực lực có thể rất lớn tăng, lực chiến đấu của chúng ta cùng sát suất sinh tồn cũng sẽ càng cao. Nói, hắn nhìn về phía trong cung điện cái kia hai cái quan tài. Tuy là bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, thế nhưng Cố Thành luôn cảm thấy bên trong cất giấu nguy hiểm rất lớn. Lão hổ cùng mập mạp liếc nhau. Tiểu Cố gia nói không sai, thực lực của chúng ta bây giờ so với tiểu Cố gia sai rất nhiều. Đi, vậy nghe tiểu Cố gia. Hai người cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, trực tiếp mà bắt đầu tu luyện. Cố Thành cho hai người bọn hắn cái hộ pháp. Chờ, các loại, mỗi người bọn họ đem 7 miếng trái cây ăn xong, ngũ cầm hí hổ hình, lộc hình, hùng hình, viên hình, điểu hình cũng chính thức tu luyện hoàn thành. Bọn họ cũng đã trải qua một lần tẩy tinh phạt thủy. Đệ lão hồ lời nói mà nói, bọn hắn bây giờ bất quá là sơ khuy môn kính. Cái này ngũ cầm hí chỗ tốt lớn nhất chính là kiên trì tu luyện, có thể vẫn cải thiện thể chất. Mặc dù không cùng thai tức pháp thấy hiệu quả nhanh như vậy, thế nhưng tích thiểu thành đa, hậu tích bạc phát cũng khá vô cùng. Mà mẹ nó, đệ một lần cảm giác mình thật đặc biệt nương sú. Mập mạp nghe thấy cùng với chính mình mùi trên người, có chút buồn nôn. Lão hồ cách hắn xa ba thước, đó là bởi vì ngươi trên người độc tố tạp chất nhiều lắm. Cố Thành cũng bị sú được có chút chịu không nổi. Xuất ra tiên nhượng hồ lô, hai người các ngươi xả nước tắm một chút đi. Trong hồ lô chứa một tấn hệ thống cung cấp nước uống. Đợi hai người rửa hoàn tất, đều cảm giác được tự có biến hóa rất lớn. Thực lực gì gì đó trước không nói, chỉ là cái kia chặt chẽ rất nhiều cơ bắp nhục thân tài, để hai người bọn họ ít nhất trẻ vài tuổi, mập mạp cũng thay đổi thành hình nam, có điểm giống đồ chua nước chiến thần Mã Đông Thiết, làm cho hắn không ngừng sờ cùng với chính mình trên người cơ bắp, chơi bất diệt nhạc hồ. Tốt lắm, chúng ta tới thương lượng một chút, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cố Thành hỏi. Đương nhiên là làm trở về nha. Ta cảm thấy ta hiện tại giống như là siêu nhân, làm chết cái kia xuất sinh, không nói chơi. Mập mạp vẻ mặt bành trướng nói rằng. Cố Thành trực tiếp không để mắt đến hắn mà nói, nhìn về phía lão hồ. Lão hồ trầm ngâm chốc lát, nói, cái cửa này động nhất định là không thể đi, chúng ta căn bản không phải cái kia giao long đối thủ, nó một cái hắt hơi đều có thể phun chết chúng ta. Kỳ thực chúng ta bây giờ liền ba cái tuyển trạch. Mời lên. Đệ nhất, tiếp tục tìm kiếm cơ quan, xem hay không còn có đường khác. Mập mạp ngắt lời, kỳ thực ta vừa rồi đã nghĩ hỏi, nơi đây chẳng lẽ không đúng chủ mộ thất sao? Vì sao các ngươi đều cảm thấy còn sẽ có đường khác? Lão hồ nhìn một chút Cố Thành, sau đó nói ra, trực giác à, đầu tiên là táng tận thiên lương nghi thức hiến tế, lại là tà ác chí cực thủ mộ khôi lỗi, trong mộ còn có thủ mộ linh thú, ta cảm thấy mộ chủ làm ra lớn như vậy chiến trận, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy để chúng ta tìm được chủ mộ thất. Ta tin tưởng, nơi đây phải là một giả chủ mộ thất. Tiểu Cố gia, ngươi nên cũng có tương tự quan điểm chứ? Cố Thành gật đầu, không nói gì. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng là phi thường tán thành. Hắn có thể không có quên phía trên chớ chu thạch địa cùng ác ma tế đàn. Cái này mộ chủ khẳng định có cái gì đại bí mật. Thấy mập mạp không có vấn đề, lão hồ nói tiếp, đệ nhị, mở quan tài. Trong quan tài có phải hay không mộ chủ, mở ra quan tài sẽ phải có đầu mối. Thế nhưng tiểu Cố gia mới vừa nói, hai cái này quan tài có nguy hiểm rất lớn, sở dĩ ta không phải rất kiến nghị mở quan tài. Đệ tam, đó chính là lui về. Chúng ta mục đích lần này là tìm kiếm long mạch phong thủy vị, không phải tới tìm bảo. Nếu cái này mộ đối với hiện tại chúng ta mà nói quá nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể lui về, đến tương lai thực lực đại tăng về sau, lại tới mở gây sự với nó. Mập mạp bĩu môi, lão hổ, ngươi cái này nói cùng chưa nói giống nhau. Lão hổ, ta đem ba con đường ưu điểm cùng khuyết điểm nói hết ra, đại gia lại tới thảo luận nha. Mập mạp mong đợi nhìn về phía Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi cứ nói đi. Hắn hiện tại cũng không muốn lui về. Thực lực đại tăng hắn, lúc này lòng tin bành trướng. Hơn nữa hắn tu luyện ngũ cầm hí cũng được một khoảng thời gian rồi, vẫn không có gì tiến triển. Nhưng là hôm nay vẹn vẹn ăn mấy viên trái cây, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh đến một cái làm cho hắn khiếp sợ tình trạng, sở dĩ hắn hiện tại phi thường khát vọng có thể lại thu được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo, làm cho thực lực của hắn lại lên một cái giai đoạn mới. Cố Thành trầm ngâm chốc lát, nói, ta quyết định lui về. Lão hồ nói rất đúng, chúng ta không cần phải liều mạng, lưu được thanh sơn ở, không lo không có củi đốt. Nơi đây đối với trước mắt chúng ta mà nói, vẫn là quá nguy hiểm. Trên đời còn rất nhiều thiên tài địa bảo, chờ các loại thực lực chúng ta tăng nhiều về sau, lại tới tham vị này mộ chủ. Nghe được Cố Thành đều nói như vậy, mập mạp lập tức không lên tiếng. Lão hổ cũng đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đương nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhìn về phía nơi nào đó, sau đó thanh âm có chút kinh nghi nói ra, các ngươi nhanh lên một chút xem. Cố Thành cùng mập mạp vội vàng đi qua. Nhất thời hai người sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, nhất là Cố Thành, hoàn toàn là một bộ không có nghĩ tới biểu tình. Ở 440 trước mặt bọn họ là một cái thập phần quỷ dị chẳng cảnh. Cái kia bị bọn họ giết chết giao xà, bởi vì bị giải phẫu, sở dĩ đầy đất huyết đủ. Bọn họ lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy tùy chỗ vứt bỏ. Nhưng là giờ này khắc này, giao xả những thứ kia huyết dịch, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên toàn bộ thấm đến sàn nhà hoa văn bên trong. Nó như thế nào đây? Thật giống như những thứ kia huyết dịch là bị dẫn dắt hướng những thứ kia trong chỗ lõm xông vào đi tựa như. Sau đó dọc theo hoa văn vũng, trên mặt đất vẽ ra một cái thập phần quỷ quyệt đồ án. Làm người ta kinh ngạc chính là, đồ án trung tâm chính là cái kia bình đài. Ba ánh mắt của người không tự chủ được nhìn về phía trên bình đài hai cái quan tài. Ta cờ mờ nở. Mập mạp đột nhiên kinh hô, những thứ kia huyết là thế nào thấm đến trên quan tài? Cố Thành cùng lão hổ cũng là hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy cái kia hai cái thanh đồng quan tài tầng ngoài, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy huyết tuyến. Huyết tuyến hợp thành một cái phù hiệu. Cố Thành đáy lòng đột nhiên báo động sinh nhiều. Cẩn thận. Hắn lôi kéo hai người lui về phía sau hai bước. Đương nhiên, hắn nhớ tới chính mình còn giống như có cái bà bối. Vội vã từ trong túi đeo lưng móc ra một mặt thanh đồng kính. Ba bước hóa thành hai bước, một cái bay vọt nhảy tới trong đó một cái quan tài bên cạnh, đem thanh đồng kính dán vào trên quan tài. Đương nhiên, trong quan tài truyền ra một tiếng giống giận rung trời. Cố Thành ba người sắc mặt ngay lập tức đại biến. Xong. Chà thi. Chương 107, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên làm cho hắn cắn phải các ngươi. Cố Thành mới đem thanh đồng kính áp vào trong đó một cái trên quan tài. Trong cái quan tài này liền truyền ra một tiếng giống giận rung trời. Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, bên cạnh cố quan tài kia cũng phát sinh một tiếng trầm muộn tiếng đánh, giống như là đồ vật bên trong nghĩ ra được, ở đụng nắp quan tài. Lão hổ cùng mập mạp lúc này cũng vào tới. Bọn họ nhảy lên cái kia quan tài, đè ở phía trên, muốn đem đồ vật bên trong nốt ở bên trong. Đáng tiếc,